Chương 243, Mũ Phượng khăn quàng vai chương 243, Mũ Phượng khăn quàng vai Cố Phán nín thở ngưng thần, toàn thân căng cứng tới cực điểm, mắt không quay dây lát nhìn kia phiến mở một cái khe cửa đồng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm từ bên trong chậm rãi đi ra đạo kia thân ảnh mơ hồ. Sau một khắc, nhàn nhạt hào quang màu đỏ sáng lên, bao vây lấy bên trong một cái mũ phượng khăn quàng vai tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi từ bên trong cửa đi ra. Nàng đều đứng ngoài cửa, nét mặt dường như còn có chút ít mờ mịt, ánh mắt theo Cố Phán cùng Lạc Vũ trên người khẽ quét mà qua, ngay lập tức có hơi nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Vũ hơi sững sờ, nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm ôn nhu, nàng đưa tay hư cầm bên eo trường đao chôi đao, nhìn chằm chằm vị kia nữ tử áo đỏ một chút, lại lập tức lại quay đầu nhìn về phía vị kia mặc tọa bất động nam tử giáp đen. Thiếp thân thế nhưng còn nhớ các hạ vừa mới vừa nói qua, 998 năm đến nay, còn chưa bao giờ có ai năng lực theo cánh cửa này trong đi ra. Nhưng mà ngươi nhìn xem, vị này xinh đẹp hồng y liễu cô nương, nàng đều ở ngay trước mặt ngươi từ bên trong đó hiện ra. Cố Phán lặng yên không một tiếng động nhanh chóng chen chân vào, đem bên chân Tuyết Sơn kiếm phái đệ tử lấy tới xa xa, sau đó vừa tối trong phát lực, cả người lẫn ghê gắng gượng hướng về sau rời một khoảng cách, lúc này mới nhàn nhạt nở nụ cười. Lạc Vũ cô nương, thiên ý như lao, biến ảo khó lường, đang có như mệnh vận nhân quả, mệnh là định số, vận là biến số, từ nhân và quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, huyền diệu khó giải thích, không thể ước đoán. Ta trấn thủ nơi đây gần ngàn năm, lại tại hôm nay đột gặp mặt biến hóa, cuối cùng vẫn là bởi vì Lạc Vũ cô nương chỉ đến, mới dẫn động này ác mộng cánh cửa biến hóa. Các hạ có ý tứ là, bởi vì ta hôm nay đến, cho nên vị này hồng y nương nương vậy từ bên trong cửa hiện ra. Cố Phán thiết giáp che mặt, chậm rãi gật đầu, mặt không đổi sắc tim không nhảy nói, không sai, Lạc Vũ cô nương tới chỗ này, vừa cùng hồng y cô nương cùng giới hút nhau, duyên phận bách hợp chứa đựng, dẫn động vòng quay vận mệnh chậm rãi chuyển động, nên mở ra ác mộng cánh cửa, hiện lên ngàn năm không có chi hiện trạng. Lạc Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức che miệng mà cười, tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng nhánh hoa run rẩy, dường như khom lưng đi xuống. Mãi đến khi cuối cùng, nàng nụ cười đột nhiên vừa thu lại, ngươi thật đúng là chứng trạng đàng hoàng nói ra nói bậy nói bạn, nếu không phải ta xuất thân nghiệp la, từng tại bí cảnh trong nhìn thấy qua về U Minh Chi môn thượng miêu tả đường vân, sợ không phải đều muốn bị ngươi cho lừa gạt đến ở ngoài ngàn dặm ra ngoài. Ác mộng không gian, người bị tuyển chọn. Các hạ thật coi ta không biết chữ, chưa từng đọc sách sao? Nguyên lai cái đồ chơi này gọi là U Minh Chi môn. Nói như vậy, vị này Lạc Phi nương nương đã sớm biết hắn ở đây nói bậy bạn, nhưng vẫn tại nhẫn mại tính tình nghe hắn nói bậy sao? Nàng năng lực một đường nhịn đến bây giờ mới không thể không mở miệng bạch trần, cậu tình năng lực thật đúng là không thấp a. Cố Phán đưa tay nâng đỡ mặt nạ, cuối cùng không nói. Chẳng qua hắn cũng không cảm giác được quá nhiều lúng túng, bởi vì lúc này Hồng Y đã theo nhắm mắt trong trầm tư lấy lại tinh thần, chậm rãi đi tới chỗ gần. Nàng đầu tiên là nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Vũ một cái, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở trên người Cố Phán, trên mặt mang theo một chút hoài nghi nói, ta nhớ được trước ngươi dường như đây hiện tại muốn khôi ngô cao lớn rất nhiều, lẽ nào bị ta đánh cho một trận sau đó lại thu nhỏ cho tới bây giờ như vậy sao? A, hình như không đúng. Sau một khắc, Hồng Y lại hơi nhíu lên chót mũi, hơi nghi hoặc một chút điểm nói, ngươi không phải trước đó cái đó người giữ cửa ở trên người của ngươi, dường như có ta rất mùi vị quen thuộc, ngươi tốt nhất đem sự việc giải thích cho ta hiểu rõ, bằng không, ta kia cổ trạch trong còn thiếu khuyết một vị chân chính người giữ cửa. Cố Phán sửng sốt một chút, chậm rãi theo khôi giáp bên trong lấy ra con kia màu đỏ dày đều, thở dài nói, ngươi nói mùi vị quen thuộc, là cái này sao? Hồng Y híp mắt lại, nhiệt độ chung quanh tựa hồ tại nhanh chóng giảm xuống. Xa hơn một chút một ít địa phương, Lạc Vũ càng là hơn bỗng chốc che miệng lại, đem kia thanh kinh ngạc thấp giọng hô cho gắng gượng lại để ép trở về. Đây đúng là giày của ta, nhưng mà Hồng Ý khép lại giày rồi phía sau tản ra tóc dài, xuất ra một chi bích ngọc châm gài tóc đưa chúng nó chậm rãi ghim, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng dãy rủa, nhưng mà ta ngửi được quen thuộc hương vị lại không phải là nó. Lạc Vũ lại bắt đầu nhẹ nhàng gõ nhìn bên eo chôi đao, trên mặt lộ ra ôn nhu như nước nụ cười. Thú vị, thật sự rất thú vị. Cái này giáp đen mũ đen nam nhân, quả thực vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Nói thật, mặc kệ là người vẫn là dị loại, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cả gan làm loạn ra hỏa. Đầu tiên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rồi sẽ trọng điểm rơi vào nàng bên eo trôi này quyết nguyệt yêu đao bên trên, không còn nghi ngờ gì nữa năng lực cảm giác được trong vỏ đao ẩn tàng lực lượng, cứ như vậy vẫn còn dám ở trước mặt nàng ăn nói linh tinh, cố gắng cho nàng chế tạo cạm bẫy đi nhảy, không biết ăn là tâm tư gì. Tiếp theo, hắn càng là hơn làm được nhường nàng đều khó có thể tưởng tượng sự việc, lại không biết dùng thủ đoạn gì trộm Hồng Y tân nương một đầu dây đều, còn có thể làm nhìn mặt của đối phương lại từ trong ngực lấy ra ngoài khoe khoang, quả nhiên là không biết chữ chết là thế nào biết. Lạc Vũ nheo mắt lại, vì nhu nhu giọng nói ra, lại tựa hồ như cùng ôn nhu không có nửa điểm quan hệ. Hồng Y muội muội, đối kiểu này hèn hạ hạ lưu nam nhân, không cần có bất kỳ thương hại, nếu như ngươi không muốn ra tay lời nói, tỉ tỉ ngược lại là có thể giúp ngươi thu thập hắn. Nhìn xem lời nói này, vô cùng nhường trong lòng của hắn khó chịu, ai cho dù vị này là hoàng phi có mục đích gì, muốn cùng Hồng Y rút ngắn tình cảm, thậm chí chính là ở đây kết nghĩa Kim Lan, thế nhưng không nên nhắc lên hắn làm cái gì. Thật sự cho rằng cầm đem yêu đao có thể ăn chắc hắn sao? Cố Phán lạnh lùng liếc nhìn Lạc Vũ một cái, vắt tại sau lưng tay phải đã hư cầm cự nhân chi cầm cản búa. Nói thật nếu như không có Hồng Y ở bên, hắn còn thật sự muốn nếm thưởng thức, kia nghe tiếng đã lâu yêu đao khuyết nguyệt rốt cục là cái gì mùi vị, nàng tu luyện cửu trường cơ khiên thi như đoạn lại là cái gì mùi vị, có thể hay không cùng lại tăng lên nữa thực lực hắn đến một hồi thế lực ngang nhau so đấu. Hồng Y lại giống như không có nghe được Lạc Vũ bình thường, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phán, thậm chí đưa tay nắm mi tâm của mình, mặt hiện vẻ mặt thống khổ, trên người ngươi có ta mùi vị quen thuộc, nhưng mà ngươi rốt cục là ai, vì sao ta không nhớ gì cả? Cố Phán chờ giây lát, liền lại đưa tay trong một mực dơ dày thêu thả trở về, nổi lên một chút tâm trạng sau đó, thở dài một tiếng nói, cùng là thiên ngai lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết người ta mặc dù lần đầu gặp gỡ, lại tự có một loại cảm giác quen thuộc, là cái này mọi người trong miệng thường nói thuận mắt, ngươi nhìn ta quen thuộc, ta nhìn xem ngươi cũng là như thế. Hồng Y Tân Nương nắm mi tâm, lần nữa lâm vào suy tư. Cố Phán cuối cùng không còn dám đại mã kim đao ngồi xuống ghế dựa đi, Lạc Yên đứng dậy lùi về phía sau mấy bước, cùng nàng kéo ra một khoảng cách, trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Xem ra nàng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hiện tại đã không nhớ ra được hắn. Chẳng qua như vậy đều rất tốt, như vậy đều rất tốt. Ra một bên Lạc Vũ trong mắt ba quang chớp động, đột nhiên lại mở miệng cười nói, Hồng Y muội muội, ta khi nhàn hạ đã từng nghe nói Hồng Y cô sinh chuyện xưa, trong lòng tất nhiên là vô cùng tò mò, những thứ này đọc chi cảm động lòng người, nghĩ chi rung động đến tâm can chuyện xưa, đều là muội muội tự tay viết sao? Tỷ tỷ mặc dù bất tài, nhưng cũng hơi biết tận ý, thật sự hy vọng muội muội có thể cùng ta đồng thời trở về, cùng đi Văn Hoa Yến, cùng Tương Thịnh Mặc Lâm đấy. Nếu là muội muội có hắn yêu cầu của hắn, cũng được, cùng ta một kể ra, nhìn xem tỷ tỷ có thể hay không giúp đạt được ngươi. Lúc này tại Hồng Ý trước mặt nhắc tới cô sinh hai chữ, Lạc Vũ nữ nhân này là điên rồi sao? Cố Phán trong lòng giật mình, đột nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm cái đó nhàn nhạt mỉm cười nữ tử áo trắng, dấu ở mặt nạ phía sau khỏe miệng cũng tại có hơi co quắp. Cô sinh. Hồng Ý nắm mi tâm thủ chậm rãi để xuống, ánh mắt khi thì thanh minh, khi thì mở mịt, tự lẩm bẩm, Cố sinh. Cố sinh là ai? Chương 244, Khuyết Nguyệt chương 244, Khuyết Nguyệt Cố sinh. Cố sinh. Hồng Ý cúi đầu suy tư thật lâu, đột nhiên lại lúc ngẩng đầu lên, trong thất khiếu cũng đang hướng ra bên ngoài chạy chậm chậm chạy xuống yên máu đỏ tươi, đem nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt nhuộm dần ra âm trầm cảm giác ma quái. Nàng yên lặng nhìn Cố Phán, ánh mắt đã hoàn toàn là một mảnh trống rông mê man. Sau một hồi, nàng nhẹ nhàng nâng thủ, lấy xuống trên đầu chi tiêu bích ngọc châm gài tóc, mặc cho như thác nước tóc đen xóa ra tiếp theo, che khuất chính mình tâm kia tràn đầy máu tươi khuôn mặt. Cố Lang, đầu của ta rất đau, ngươi biết đây là tại sao không? Không có dấu hiệu nào, Hồng Y mặc dù cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm của nàng lại như là thanh thanh nước suối, tại Cố Phán trong lòng chạy chậm chậm lững lờ trôi qua. Cố Phán đồng dạng yên lặng nhìn nàng, vác tại sau lưng tay phải chậm rãi nắm chặt, tay trái mò vào trong lòng, tìm tòi một lát sau đã lặng yên nắm một chồng nhặt tờ giấy màu vàng. Hắn rất muốn nói không biết vì sao, nhưng cũng ép buộc chính mình đổi một loại cách tự hỏi, đem mong muốn biểu đạt ý nghĩa truyền lại cho nàng, ngươi không phải đau đầu, mà là đau lòng, dường như trước đây bị ngươi hiểu lầm ta đồng dạng. Đau lòng. Nàng châm thấp cười lấy, khí tức đột nhiên hỗn loạn lên, âm thanh lần nữa trực tiếp xuất hiện trong lòng của hắn, Cố Lang, vì sao ta nghĩ tới ngươi, rồi sẽ đau lòng đến không cách nào tự kiềm chế, nhưng mà ta có lòng sao? Ta vốn là không có tâm a. Đột nhiên nhìn thấy Hồng Y Tân Nương xuất hiện biến cố, Lạc Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bên eo trường đao ẩm vàng tự đều. Nàng lại nhìn một chút bị giữ tợn áo giáp bao khỏa nam nhân kia, đột nhiên phát hiện mình dường như cũng không có thật sự đem nó nhìn thấu, tại dường như đột nhiên lâm vào điên cuồng Hồng Y Tân Nương trước mặt, hắn lại còn vẫn là một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, căn bản không vì trước mắt càng ngày càng nặng ngưng băng lạnh bầu không khí mà thay đổi. Với lại nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng chính là chuẩn bị cùng Hồng Y Tân Nương chính diện đối quyết, thậm chí càng đưa nàng đều kéo vào, đến một hồi hung hiểm vạn phần tam phương hỗn chiến. Nhưng vào lúc này, Hồng Y đột nhiên lại ngẩng đầu lên, một đôi con mắt đỏ ngầu chăm chú vào trên người Lạc Vũ, âm thầm nhưng lại một lần truyền âm nói, Cố Lang, ngươi gần đây cũng làm cái gì đi, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có, nữ nhân này là ai, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? A, còn có bên ấy ngủ bốn nữ nhân, các nàng cùng ngươi, lại là quan hệ như thế nào? Cố Lang, ngươi nói cho ta biết, các nàng rốt cục đều là ai vậy? Tại mọi người những sách vợ kia bên trong, chắc chắn sẽ có tam thê tứ thiếp lời giải thích, hiện tại một quãng thời gian không thấy, ngươi lại đã cùng năm cái nữ nhân nhắc lên quan hệ sao? Lại thêm ta, lập tức liền đã đến bảy cái số này a. Hoàn toàn tĩnh mịch cửa đồng lớn trước, Hồng Y âm trầm quỷ dị nói nhỏ thành không ngừng tại Cố Phán đáy lòng vang lên, giống như băng tinh rơi xuống đất, đỉnh rong rung động, không khỏi nhường hắn giật nảy mình ngay cả dùng mình mấy cái. Nàng đây là lại điên rồi a. Cố Phán thở dài trong lòng, vậy cảm giác đầu một cái trở thành hai cái đại, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn trước hết nghĩ trăm phương ngàn kế đem nàng trấn an tiếp theo lại nói, về phần có phải hay không sẽ đắc tội ngoài ra một cái vốn là muốn ôm đuổi, cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cùng các nàng không có quan hệ gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là thuần khiết quan hệ nam nữ. Nói thực lòng, trong mắt của ta chỉ có ngươi, ngươi chính là của ta toàn bộ, là thiên địa của ta, làm ta nhắm mắt lại, mọi thứ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có ngươi bộ dáng vĩnh tồn. Là như thế này à? Hồng Y yếu ớt nở nụ cười, nhưng mà, vì sao ta ban đầu hồi ức cùng ngươi có liên quan sự việc, rồi sẽ lâm vào hỗn loạn, khó chịu đến cực điểm? Cố Lang, ngươi có phải hay không làm qua cái gì có lỗi với ta sự việc, cho nên mới sẽ trở nên như thế? Cố Phán liên tục phủ nhận, không có chút gì do dự, ta không có, không thể nào. Đừng nói mỏ. Dừng lại một chút, hắn lại cực kỳ trịnh trọng âm thầm đối Hồng Y nói, ta hiện tại đối ngoại phiên hiệu là Hắc Sơn Thần Quân, ngươi còn nhớ gọi ta tên này, có biết không? Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú trên vỏ đao khó phân hoa văn phức tạp, cười nhạt, ta như nhập hội, mang tới là thế tục người tài vật lực, Hồng Y nhập hội, lại có thể mang đến thế tục bên ngoài phụ thuộc tài nguyên, cho nên ta rất muốn hiểu rõ, Thần Quân nhập hội, lại có thể vì chúng ta đem lại cái quái gì thế? Cố Phán chỉ chính mình, lại lắc đầu, Lạc Vũ cô nương nói cẩn thận, ngươi phải biết, đơn bên cạnh không thành, hai bên không lập, chỉ có ba một bên mới có thể tạo thành kiên cố nhất tam giác quan hệ, do đó ta mang tới lớn nhất tài nguyên là chính ta, không phải thứ gì. Lạc Vũ mỉm cười gật đầu, đã hiểu, ngươi không phải thứ gì? Ta làm sao lại không phải thứ gì? A, ngươi là đồ vật, như vậy, thần quân cảm thấy mình là cái gì đâu? Của ta tên thật, tại chỉ có hai người chúng ta lúc lại để, như thế mới có tư tưởng. Cố Lang lại có từ mới, phiên hiệu là có ý gì? Phiên hiệu chính là tên hiệu, là giữ bí mật bảo mệnh dùng, còn có thể gia tăng phiêu bạt giang hồ cảm giác thần bí. Ngươi phải biết, ta chỉ có ở trước mặt ngươi, mới biết hiện lộ ra chân thật nhất bản thân. Hồng Y Tân Nương nửa tin nửa ngờ chậm rãi gật đầu một cái, quyết định tạm thời không còn tự hỏi những thứ này, nhường nàng khổ sở đến cực điểm vấn đề, chậm rãi quay người nhìn về phía Lạc Vũ. Vị cô nương này, trên người ngươi mang theo cây đao kia tựa hồ đối với ta có chút kích động dáng vẻ, ta đối với nó vậy rất có hứng thú, có thể để cho ta xem một chút không? Lạc Vũ ngầm thở dài, xem ra muốn mượn cơ hội này cùng Hồng Y thành lập liên hệ, mượn nhờ lực lượng của nàng ý nghĩ đã mắc cạn, thậm chí còn có chuyện tiếp đột ngột chuyển biến xấu xu thế, nói không chừng một lát sau liền sẽ có một trận chiến đấu như vậy bùng phát. Chẳng qua việc đã đến nước này, ngược lại là cũng không cần có quá nhiều hối hận, rốt cuộc cái kia tới dù sao cũng nên sẽ đến, nếu là tránh không khỏi, vậy liền chỉ có vượt khó tiến lên, chính diện ứng đối. Hồng Y muội muội muốn nhìn đao của ta sao? Vậy liền để ngươi nhìn một chút tốt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một vòng màu máu từ vỏ đao cùng trôi đao tiếp lời trô bắn ra, phi tốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Vâng. Cố Phán bên ngoài cơ thể liệt diễm bốc lên, đem bao phủ đến huyết sắc quang mang cách trở bên ngoài, tạo thành giao hỏa dây dưa tư thế. Mà ở một phương hướng khác, huyết sắc quang mang lại là không có bị bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đem Hồng Y bao phủ trong đó, chiếu đỏ lên nàng nguyên bản đều máu me đầm địa khuôn mặt. Là cái này trôi đao kia lực lượng sao? Hồng Y vén lên che chắn mắt tóc dài, giơ tay lên bên trên bích ngọc châm gài tóc, mang theo tỏ mở nét mặt nhẹ nhàng về phía trước một điểm. Xoẹt. Ngọc châm lênh lảnh đầu vào tiến về phía trước đâm ra chẳng qua vài tấc khoảng cách, liền ngưng trệ tại chỗ nào, giống như trong hư không có cái gì không thấy được đồ vật đưa nó một mực ngăn cản trói chặt, khiến cho không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Cố Phán trong con ngươi giấy lên yếu ớt hồng viêm, ngưng tụ lại toàn bộ thị lực nhìn lại, chỉ cảm thấy con mắt một hồi căng đau, lại cuối cùng mơ hồ nhìn được kia từng cây gần như trong suốt cực nhỏ sợi tơ. Nhọn bích ngọc châm gài tóc tình cờ đều điểm tại một mảnh sợi tơ điểm kết nối bên trên, đem kia tấm lưới chạm kết cấu đỉnh ra đây một cái vòng tròn hình nón hình dạng. Chương 245, Thiên Địa Hội chương 245, Thiên Địa Hội hào quang màu đỏ đại thịnh, trong chớp nhoáng trong suốt sợi tơ đã trải rộng mảng lớn không gian, đem ba người hoàn toàn cho lung trụt vào trong. Cố Phán nheo mắt lại, quan sát kỹ nhìn những kia gần như không thể thấy, lại không hiểu làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác sợi tơ. Đột nhiên, kia phong mật tín, còn có thân người đôi rắn hứa thần nữ đã từng nói thoại lại hiện lên ở đáy lòng của hắn, không khỏi nhường hắn sinh ra rất nhiều không hiểu cảm khái. Kia phong mật tín thượng nói đúng lắm, phiên đi như đoạn, nguyện ngủ tây cung. Bây giờ nhìn tới, cho hứa thần nữ viết thư bị kia, tại làm lúc rất có thể đối tình thế sản sinh nghiêm trọng ngộ phán a, có lẽ còn có một loại khả năng, Lạc Hoàng phi sắc thực thân chịu trọng thương, nhưng cũng tại đây ngắn ngủi mấy thời gian 10 ngày trong khỏi hắn thương thế, thậm chí còn đem sở tu cựu trường cơ thôi thăng đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Liền xem như hắn hiện tại thả ra hồng viêm, cũng không thể đem những kia trong suốt sợi tơ đều thiêu đốt hòa tan, không cách nào thật sự ngăn cản bọn chúng thẩm thấu liên lụy. Nếu là hắn cùng nàng một chọi một làm đến một hồi, cũng chỉ có thể ngay đầu tiên liền thủ đoạn ra hết, thử nghiệm vì hung hăng nhất thủ đoạn trong thời gian ngắn nhất đưa nàng đè xuống. Nếu là một sáng cất quan sát kéo dài tâm tư, đợi đến những kia trong suốt sợi tơ bệnh sau khi hoàn thành, nàng nên rồi sẽ bắt đầu thu lưới, buộc phát ra vận dấu kín chân chính sắc cơ. Tại Cố Phán mật thiết chú ý xuống, Hồng Y Tân Nương lại cũng không có cái gì động tác, mà là đứng không nhúc nhích, mặc cho cái khác sợi tơ đưa nàng vào phủ. Nàng có hơi nhíu mày, nheo mắt lại, chỉ là chuyên chú vào trước mắt, nhẹ nhàng thiêu động bích ngọc châm gài tóc, đem mấy chục cái sợi tơ xoay tròn quấn quanh, sau đó duỗi ra hai ngón tay bóp qua khứ. Bạch, không có dấu hiệu nào, tất cả huyết sắc quang mang, tính cả tất cả trong suốt sợi tơ cũng biến mất không thấy gì nữa, trong sân lại khôi phục lại một mảnh hắc ám trong yên tĩnh, chỉ có nhàn nhạt hỗn độn quang mang theo cửa động lớn trong bắn ra. Phúc. Tại quanh thân sợi tơ bị trong nháy mắt rút ra về sau, Hồng Y đột nhiên che miệng lại, nổ ra một ngụm nhỏ máu tươi, khí tức nhanh chóng trở nên suy yếu lên. Cùng với nó vị trí tương đối, Lạc Vũ tay cầm đao nối lòng gấp lại lòng, đang nhìn đến Hồng Y bị thương thổ huyết về sau, trên mặt nét mặt chẳng những không có thoải mái, tương phản vẫn còn chậm chạp tới cực điểm. Cố Phán thu hồi con ngươi chỗ sâu lặng lặng thiêu đốt hồng viêm, thấy rõ tại huyết sắc quang mang cùng trong suốt sợi tơ biến mất ngay mắt, Hồng Y quận tại lòng bàn tay xíu xiu ngón út có hơi chấn động một cái, về đi rồi một cái dường như nhìn không thấy trong suốt sợi tơ. Lần này, hắn cũng không làm rõ được tại đây chẳng nhìn như chạm đến là thôi giao phong trong, hai nữ nhân rốt cục là ai chiếm được thượng phong. Theo mặt ngoài nhìn xem Hồng Y bị thương thổ huyết, nhưng nàng lại cực kỳ ẩn nấp địa cắt đứt Lạc Vũ một cái khiến ti, đồng thời vì hắn nhìn không thấu phương pháp đem nó giấu đi. Vì một ngụm máu hắn một cái ti, mặc kệ là từ bây giờ nhìn, hay là theo lâu dài nhìn xem, hắn cũng không biết rốt cục cái nào là thua thiệt, cái nào lại là kiếm. Cách đó không xa, Lạc Vũ từng chút một nheo mắt lại, cúi đầu nhìn chăm chú có hơi rung động trường đao, một lát sau thấp giọng nở nụ cười, xem ra lần này thật là khó mà thiện. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, địa ngục U Minh tử sinh lộ năng lực tại đây U Minh chi môn bên cạnh cùng Hồng Y muội muội làm một hồi sinh tử, để cho ta viên này yên lặng thật lâu tâm, vậy bắt đầu dần dần nhiệt huyết sôi trào đấy. Hồng Y xoa nắn mảnh khảnh ngón út, đột nhiên chậm rãi đi ra mấy bước, thản nhiên ở chỗ nào tôn hoàng kim trên bảo tọa ngồi xuống. Nàng lấy tay nâng quai hàm, ánh mắt chọc nhìn về phía Cố Phán, lần này không tiếp tục truyền âm, mà là cắn môi dưới nhẹ giọng nói, "Hắc Sơn Quân, nữ nhân này nàng không muốn cùng tiếp thân từ bỏ ý đồ, nhìn lên tới còn muốn rút đao chém ta, ngươi thật sự đều nhẫn tâm như vậy tuyệt tình, muốn trơ mắt xem ta bị đánh giết sao? Lần trước chúng ta gặp mặt làm qua một hồi, dừng tay giảng hòa lúc, ngươi đã từng nói muốn bảo vệ ta à, cho nên nói, Hắc Sơn quân cái này đi đem nàng giết được không? Cố Phán đông chốc sửng sốt, thật sự là không biết làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Hắn khi nào đã từng nói muốn bảo vệ nàng? Làm lúc tại bờ sông chia ra lúc, nàng rõ ràng nói rất đúng muốn bảo vệ hắn mới đúng. Còn có, nàng tại sao muốn dùng thái độ này cùng hắn nói chuyện? Đây là cái đó cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách Hồng Ý Tân Nương sao? Hai nàng đánh thật tốt, vì sao lại không nên đem hắn dính dấp vào? Hắn hít sâu một hơi, sau đó không có dấu hiệu nào liền kịch liệt ho khan, theo mặt nạ khe hở ở giữa tuôn ra một đoàn tinh hồng hỏa diễm. Vì nhưng vào lúc này, cách đó không xa Lạc Hoàng Phi kia nghe có chút ủy khuất thanh đú âm thanh đã truyền đến, rơi vào trong thai của hắn, tự tôn lột, những câu tim heo, nhường hắn lập tức đều bực bội tới cực điểm. Hắc Sơn quân à, người ta quen biết còn ở lại chỗ này Hồng Y Tân Nương trước đó, trước đây ngươi đã từng nói, đời này quyết không phụ ta, nhưng bây giờ mới không có qua bao lâu thời gian, ngươi đều con thiếp thân lại tìm cho mình ngoại thất sao? Có câu nói ngươi nhất định phải biết, tuy nói hoa nhà không bằng hoa dại hương, rốt cuộc hoa dại không cách nào quá hạn quang ngươi ngày bình thường ở bên ngoài ăn bụng ăn ta cũng liền chứa không nhìn thấy nhịp, nhưng bây giờ nàng dám tại ngươi ta trước mặt như thế diễn xuất, không mời ra gia pháp trưởng trị nàng, dường như cũng không được đấy. Và anh, tinh hồng hỏa diễm phóng lên tận trời, tại trong hắc ám phi tốc phun trào biến hóa, trong chốc lát lại thu nạp ngưng tụ làm một tấm to lớn tiêu đốt quỷ diện. Cố Phán ẩn vào tiêu đốt quỷ diện trong, thân thủy tâm động, quỷ diện lập tức phát ra nặng nề to lớn âm thanh. Cũng câm miệng cho lão tử. Tất cả mọi người là người có thân phận, đối ngoại cũng có thể coi là nương nương, là muốn hưởng thụ sinh linh lễ bái tồn tại, ta cũng đừng ở chỗ này mỏ mẫm mấy cái náo đằng được rồi. Trong sân cuối cùng an tĩnh một cái nháy mắt, Cố Phán thở dài, phất tay xua tán đi tiêu đốt quỷ diện, lại đổi phó ân cần thiện dụ giọng nói, lại nói Kim Phong Ngọc Lộ nhất tư vùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Tất cả mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, lại cùng nhau hội tụ đến như thế có phong cách địa phương, chính thuyết minh lên trời thể nghiệm và quan sát ta tâm, chính là muốn để cho chúng ta liên thủ lại, vì một cái cùng chung mục tiêu, xuất ra một bộ dám gọi Nhật Nguyệt thay mới thiên chí khí hào hùng, đi làm ra một phen tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại sự nghiệp. Lạc Vũ chậm rãi bước ve trường đao, tựa hồ tại làm trấn an sự tình, chỉ là đang nghe xong Cố Phán câu chuyện sau đó, sắc mặt lập tức đều trở nên cổ quái, ngay cả nhẹ nhàng phát vỏ đao động tác, cũng bất chi bất giác dừng lại. Khác một bên Hồng Y thì có hơi nghiêng đầu, nguyên bản biểu tình ai oán đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhắm mắt trầm tư sau một hồi đột nhiên có chút hăng hái hỏi nói, Hắc Sơn quân, ngươi nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đại sự nghiệp, đến tột cùng là chuyện gì đâu? Có phải hay không muốn đem này ngụy triều đẩy ngã đi, để ngươi đến ngồi một chút khai quốc chi quân vị trí? Lạc Vũ nói, Hồng Y muội muội, từ thượng của bộ lạc nhất thống, Long Văn đế quốc thành lập được thủy, mãi đến khi làm hạ đại ngụy lập quốc, có khai quốc thái tổ danh hào hoàng đế hai cánh tay đều đã đến cung hết, chuyện này à, không nói trước có thể hay không sau này không còn ai, ít nhất là không cứ gọi được xưa nay chưa từng có. Nàng mỉm cười liếc nhìn Cố Phán một cái, ta ngược lại thật ra vậy có chút hiếu kỳ, Hắc Sơn quân đến tột cùng năng lực có cái gì kỳ tư diệu tưởng kế sách? Cố Phán nhàn nhạt nói, không tích được bước, không thể đến ngàn dặm, không tích dòng nhỏ, không thể thành giang hải. Chúng ta muốn kiến thiết vĩ đại công trình, thực hiện vĩ đại mộng tưởng, vẫn là phải theo cơ sở làm lên, trước quyết định một cái mục tiêu nhỏ, kiên định bước ra bước đầu tiên. Trong lòng ta đã có một cái kế hoạch sơ bộ, đó chính là muốn trước thành lập một tổ chức. Tổ chức tên ta cũng đã nghĩ kỹ, đều gọi là Thiên Địa Đại Đạo Biến Hóa Nghiên Cứu Tham Tác Lý Sự Hội, tên gọi tắt Thiên Địa Hội. Ba người chúng ta có thể làm thủ tịch hội trưởng, vừa vặn đối ứng thiên địa nhân tam tại vị trí. Chương 246, có lý đi khắp thiên hạ. Chương 246, có lý đi khắp thiên hạ. Thiên Địa Hội tên này nghe ngược lại là bá khí kinh người, nhưng mà người ta nàng ba người lại làm như thế nào đối ứng thiên địa tam tại vị trí? Lạc Vũ rất chân thành địa suy tư một chút, rất nhanh liền đưa ra nghi vấn của mình. Nhưng cái nghi vấn này theo Cố Phán là tương đối dễ trả lời, thậm chí căn bản không cần đi qua cái gì nghiêm cẩn suy luận cũng tự hỏi. Thiên hành càn, địa thế khôn, nam là càn, nữ là khôn, cho nên nói, ai đối ứng thiên cái chữ này còn cần có nghi vấn à? Tiếp đó, hai người các ngươi bên trong, một cái là người, một cái không phải người, như vậy ai đối ứng người cái chữ này cũng không cần có bất kỳ nghi vấn nào. Cuối cùng, ba giảm đi nhị đẳng tại một, thiên địa nhân tam tài đều đã hoàn mỹ quý vị. Lạc Vũ có hơi sửng sốt một lát, đột nhiên liền thản nhiên thở dài nói, ngươi nói những lời này, nghe tới lại rất có đạo lý, để người rất khó tìm đến phản bác phương hướng. Như vậy, cái này tên là Thiên Địa Hội tổ chức thành lập sau đó, lại muốn có dạng gì mục tiêu đi hoàn thành? Cố Phán không chút do dự liền tiếp tục nói, mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, nhìn rõ, khống chế. Nhìn rõ thiên địa biến hóa chi đạo, khống chế biến hóa ẩn chứa lý lẽ, hợp lại chính là đạo lý hai chữ, mục tiêu cuối cùng nhất vậy chính là đem tất cả đạo lý cũng nắm giữ tại trong tay chúng ta, bởi vì cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ, vô lý khó đi. Về phần chúng ta Thiên Địa Hội điều lệ và hội quy, ta đến tiếp sau tự nhiên sẽ một chế định, mời hai vị hội trưởng xem qua thẩm duyệt, làm sao? Hồng Y dường như ngay cả nghĩ cũng không có suy nghĩ một chút, liền làm tức mỉm cười gật đầu, nghe tới rất không tệ dáng vẻ đâu. Vậy liền dựa theo Hắc Sơn quân nói đã làm xong. Một bên Lạc Vũ lại là ngưng thần tĩnh tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, Hắc Sơn quân, ngươi vừa mới nói những thứ này, là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc, ta từ trước đến giờ thực sự không phải loại đó tùy tùy tiện tiện người. Lạc Vũ có hơi nhíu mày, giọng nói nghiêm túc, vậy thì tốt, đã như vậy, ta rất muốn hiểu rõ, ngươi muốn dựa vào cái gì để hoàn thành cái này mục tiêu? Từ thiên địa sinh biến lên, ta liền bắt đầu nghiên cứu ẩn chứa trong đó lý lẽ, vừa có Nghiệp La bí cảnh chi điện tịch có thể tham khảo, thứ hai giới chướng hội tụ nhân tài đông đảo, ba có thể triệu tập hàng loạt vật lực tài lực, nhưng dù vậy vẹn vẹn là ở ngoài mặt đụng chạm đến một chút da lông mà thôi, lại không dám buông lời nhìn rõ thiên địa biến hóa đến chi lý. Hiện nay ngươi chẳng qua là chỉ là một người, liền xem như kỳ tài ngút trời, đơn đả độc đấu phía dưới, sao lại dám nói vừa nói có lý đi khắp thiên hạ. Cố Phán nói, Lạc Vũ cô nương lời ấy sai rồi, ngươi thử tưởng tượng, đợi cho chúng ta Thiên Điệu hội thành lập, người ta ba người chính là bền chắc không thể phá được tam giác sát, cao cứ tại tổ chức đỉnh cao nhất, có thể đem nhiều hơn nữa lực lượng chăm chú liên kết hợp lại cùng nhau. Vì Lạc Vũ cô nương thực lực, nhất định ở trong nhân thế tay cầm nắm trong tay tương đối trình độ tài nguyên, hồng y tại dị văn sinh linh trong giao hữu rộng khắp, phụ thuộc đông đảo, hai bên kết hợp phía dưới, nhất định có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Lạc Vũ túi đầu xuống, trong con ngươi bà quang chớp động, Cố Phán lời nói mới rồi quả thực nhường nàng rung động không thôi, mà nàng vậy sớm đã có ý tưởng này, cũng từng biến thành hành động, nhưng vẫn không có lớn đột phá cùng hiệu quả. Chứ không đi quản này thần thần thao thao Hắc Sơn thần quân rốt cục có hay không có cân lượng, có thể thành hay không chuyện, chỉ nói Hồng Y tân nương, nếu là thật sự có thể cùng Hồng Y đặt thành minh ước, liền xem như có hạn độ quan hệ hợp tác, như vậy đối nàng mà nói, cũng là lợi lớn xa hơn tệ sự việc. Một lát sau, Lạc Vũ ngẩng đầu, mặc dù trong lòng đã cơ bản công nhận Cố Phán liên minh kế sách, nhưng về bên trong quyền lên tiếng các loại vấn đề, dường như còn có đáng giá thương thảo chỗ trống. Hắc Sơn quân lời nói xác thực có mấy phần đạo lý, chỉ là ta còn có một việc không rõ, hy vọng thần quân năng lực chi tiết báo cho biết. Ồ, Lạc Vũ cô nương cứ mở miệng, bản tọa nhất định biết gì nói nấy. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú trên vỏ đao khó phân hoa văn phức tạp, cười nhạt, ta như nhập hội, mang tới là thế tục nhân lực tài lực vật lực, Hồng Y nhập hội, lại có thể mang đến thế tục bên ngoài phụ thuộc tài nguyên, cho nên ta rất muốn hiểu rõ, thần quân nhập hội, lại có thể vì chúng ta đem lại cái quái gì thế? Cố Phán chỉ chính mình, lại lắc đầu, Lạc Vũ cô nương nói cẩn thận, ngươi phải biết, đơn bên cạnh không thành, hai bên không lập, chỉ có ba một bên, mới có thể tạo thành kiên cố nhất, tam giác quan hệ, do đó, ta mang tới lớn nhất tài nguyên, là chúng ta, không phải thứ gì. Lạc Vũ mỉm cười gật đầu, đã hiểu, ở trong mắt Hắc Sơn quân, chính ngươi cũng đã là lớn nhất tài nguyên, nói cách khác, ngươi trừ mình ra, kỳ thực căn bản cũng không có cái khác bất luận cái gì đem ra được tài nguyên. Ta dưới trướng có Yến Vân Thập Bát Kỵ, còn có. Cố Phán hít sâu một hơi, đem Hồ Linh Nhi ba chữ vất vả nuốt trở vào. Yến Vân Thập Bát Kỵ, thật là phô trương thật lớn a. Lạc Vũ che miệng mà cười, cũng không quá nhiều địa che giấu ý nghĩ của mình cùng nét mặt. Cố Phán hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, tâm tình cũng tùy theo chậm rãi bình tĩnh trở lại. Từ vừa mới bắt đầu liền bày tỏ hiện được bình tĩnh trí tuệ Lạc Hoàng Phi, như thế nào hiện tại đột nhiên đều trí thông minh là gỗ. Trực tiếp như vậy không nể mặt mũi ngạnh đối nói lời nói, tựa hồ có chút không như nàng cho tới nay biểu hiện ra phong cách. Không phải là nàng cái đó thân thích đến, cho nên tâm tình chập chờn biến hóa tương đối lớn. Được rồi, cùng một cái để tâm vào chuyện vụn vặt nữ nhân tức khí làm cái gì, chỉ cần đại trên mặt không ra vấn đề, kiểu này trên miệng tiện nghi, nhường nàng chiếm cũng liền chiếm, căn bản chính là sao cũng được sự việc. Nghĩ đến đây, Cố Phán lúc này nói, tất nhiên tất cả mọi người không có đáng nghi, này thiên địa sẽ tổ chức này, liền chính thức tuyên cáo thành lập, ba người chúng ta chính là sơ đại chi hội trưởng, đều muốn gánh vác từ bản thân ứng chịu trách nhiệm, một là tổ chức trưởng thành cùng phát triển, thứ hai cũng là vì tự thân cường đại, phía dưới, ta chuẩn bị nói đơn giản vài câu về tình báo tài nguyên làm sao cộng hưởng ý nghĩ cùng ý nghĩ. Hắn nói qua mấy câu liền không nói, chỉ vì nhìn thấy Hồng Y ngồi ngay ngắn hoàng kim bảo tọa bên trên, con mắt nửa mở nửa khép, dường như đã ngủ say quá khứ. Mà ở một phương hướng khác, Lạc Vũ thì một mực túi đầu chằm chằm vào cửa đồng lớn phía trên hoa văn, giống như ở trong đó ẩn giấu đi cái gì bất thế gia bảo vật quý giá. Rào rào. Đột nhiên, hỗn loạn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, liền nghe được đứng ở trước cửa Lạc Vũ nhàn nhạt nói, vừa ở vào sinh tử lộ, chính là không một người, lại là một nhóm lầm vào đi vào người đáng thương. Cố Phán hướng phía xa xa nhìn thoáng qua, Lạc Vũ cô nương dường như biết được không ít về nơi đây nội tình. Lạc Vũ theo cửa đồng lớn thượng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, trước đó ta đã từng thấy qua cùng này phiến cửa đồng lớn ghi chép liên quan, chỉ là rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ, bây giờ gặp được vật thật, nói thật ta nội tâm kinh ngạc cũng không tính tiểu. Chẳng qua thần quân ở đây ngồi chơi ngàn năm, đối với phía sau cửa rốt cục cẩn giấu đi bí mật như thế nào, nên so với ta càng rõ ràng hơn mới là. Ta mặc dù thủ vệ ngàn năm, nhưng bởi vì đủ loại hạn chế, đối với trong môn cũng không từng có cái gì xâm nhập quá sâu thăm dò. Lạc Vũ trong lòng rõ ràng vị này còn đang ở khoe khoang, nhưng cũng không có vạch trần ý nghĩ của hắn, rốt cuộc thiện chí giúp người, cùng mình là thiện, cho người khác mặt mũi, chính là cho nhà mình mặt mũi. Tại loại này không ảnh hưởng toàn cục tình huống dưới, liền để hắn thỏa mãn một chút lòng hư vinh thì thế nào? Nàng mỉm cười nhàn nhạt nói, là thế này phải không? Kia thật sự chính là tiếc nuối a về trong môn bí mật, ta xác thực hiểu rõ như vậy một chút, ngươi muốn nghe sao? Chương 247, quý giáo chương 247, quý giáo về trong môn bí mật, ngươi muốn nghe sao? Cố Phán quay người, đứng chắp tay, ngắm nhìn kia phiến một mực hướng ra phía ngoài tản ra hỗn độn sương mù cửa đồng lớn, giọng nói tang thương nói, ta mặc dù sống lâu mới thấy nhiều, nhưng luôn luôn còn duy trì giống như ngây thơ chất phát loại lòng hiếu kỳ, nhất là đối tại còn chưa thăm dò chi thiên địa, càng là như vậy, tất nhiên Lạc cô nương có lòng giải thích nghi hoặc, cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Lạc Vũ mỉm cười dựng thẳng một ngón tay, vừa nãy ta nghe Hắc Sơn quân nói cái gì tích lũy điểm cống hiến trao đổi ý nghĩ này, cảm giác rất có ý nghĩa, như vậy, thần quân ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu điểm cống hiến đến trao đổi tình báo này đâu? Cố Phán sững sờ, ám đạo thật là nhiều lời nhiều sai, hắn suy đi nghĩ lại mới định ra tới một cái có thể xưng công bằng công chính, lại nên đối học rộng tài cao chính mình có lợi quy tắc, kết quả mới qua không có bao lâu thời gian, lại trước tiên đem nhà mình cho lượn quanh vào trong. Lạc Vũ có hơi quay đầu, nghiêng hai lắng nghe càng ngày càng gần, phía sau lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tiếng bước chân, trên mặt lần nữa nổi lên nhưng nụ cười. Hắc Sơn quân, ta xỉu nói trước, tại ta chỗ này có thể nói điều kiện, có thể nói giao dịch, duy chỉ có không nói tình cảm. Cố Phán nói, điểm cống hiến ta trước thiếu có thể chứ? Ta có thể cấp. Có thể. Lạc Vũ sảng khoái nhường Cố Phán rất là bất ngờ, thậm chí cũng có chút không thể tin vào thải của mình. Nàng lại không chút do dự nói thẳng. Ta từng tại Nghiệp La trong điện tịch thấy qua đôi câu vài lời, người chết thành quỷ, hồn quy hoàng tuyển đến trọng, nhược thủy đến nhẹ, trong lúc đó có ưu đô, là trí ám trí âm chỗ. Mà ở thượng cổ bộ lạc thời kỳ, cũng là bây giờ thần tiên truyền thuyết hệ thống hình thành trước đó, kết trại bộ lạc tiên dân tế tự chính là thiên địa, là tổ tiên, sùng bái là nhật nguyệt tinh thần, thượng cổ mẫu thần, ngoài dự đoán sinh linh. Cái gọi là bích lạc hoàng tuyển, ưu đô quỷ vực, chính là thời kỳ này lưu truyền xuống truyền thuyết. Nhưng ở trong trí nhớ của ta, Nghiệp La không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm trước đó bối phận, đạp phá thiên sơn và thủy, lượt tìm thần linh di tích, khổ tìm bích lạc hoàng tuyển, lại đều không tồn tại chi tung tích, mà chỉ có thể có được sơn hải. Cố Phán trong lòng hơi động, hiện lên một chút cùng cái trước thời không có chỗ liên quan ý nghĩ, thế là lúc này hỏi lại nói, như thế nào sơn hải? Nó là một bộ kinh thư sao? Lạc Vũ hơi sững sờ, lập tức bật cười nói, Hắc Sơn Quân nói chuyện thật thú vị, sơn là côn ngô chi phiền muộn, hải là nguyên linh chi tâm hải, làm sao đến cổ tịch kinh thư nói chuyện? Cố Phán như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là truy hỏi, như vậy tại quý giáo trong điện tịch, hoàng tuyên đũ đô trong nhưng có địa tàng diêm la mà nói. Vừa dứt lời, hắn liền hối hận không thôi, dường như mong muốn như vậy ngăn chặn nhà mình miệng. Quý giáo, quý con em ngươi giáo a. Nay mẹ nó khẩu trượt miệng tiện lại là nói sai rồi một chữ, từ Lạc Hoàng Phi hiện thân đến nay, nàng thế nhưng từ đầu tới cuối không có nói tới Nghiệp La giáo nói chuyện, mà vẹn vẹn lấy Nghiệp La xưng chi, cho nên nói, hắn câu nói mới vừa rồi kia chẳng phải là tại từ lỗi đôi. Cũng không biết thế gian biết được Nghiệp La giáo cái chức vị này người là nhiều hay ít, nếu là người biết nhiều còn tốt, nhưng nếu là không nhiều, kia có thể thật lớn không ổn. Hắn ẩn giấu đi thật lâu thân phận, liền sẽ có trực tiếp bại lộ mạo hiểm. Cố Phán lúc này cũng không lo được thất lễ, gắt gao tiếp cận Lạc Vũ trắng nõn như ngọc khuôn mặt, mong muốn xác nhận nàng đang nghe ba chữ kia sau có phải hay không sẽ có nét mặt ánh mắt biến hóa. Lạc Vũ trong lòng đột nhiên giật mình, mặt ngoài lại hoàn toàn ung dung thản nhiên, cũng không thấy mảy may dị sắc, ngay cả giọng nói âm điệu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phối hợp nói tiếp, Hắc Sơn Quân, trong giáo điển tịch lại là chưa bao giờ nhắc tới qua địa tàng Diêm La chi tử, ngươi vừa mới đề cập bốn chữ này là một người hay là một nơi? Cố Phán ung dung cảm thán nói, tại ta dài rằng giặc sinh mệnh trong năm tháng, đã từng nghe qua danh hào của bọn hắn, này không là một người, cũng không phải một nơi, mà là hai thanh thần binh Diêm La Tiên Tử kiếm, hư không điệu tạng đao, Lạc Vũ cô nương có từng nghe nói qua. Yêu Đao Khuyết Nguyệt đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, nàng nhẹ nhàng phát vào đao, nhường hắn lần nữa an tĩnh lại, suy tư một lát sau chậm rãi lắc đầu, chưa chừng nghe nói, ta chỉ biết bây giờ vào Đông Kinh Lôi, trên trời rơi xuống hắc tuyết, tuôn ra hoàng tuyển, bách quỷ dạ hành thiên địa này a, lại không là dị vãng vương kia thiên địa. Dựa theo các ngươi người cách nói, kỳ thực ta cũng coi là quỷ vật đấy. Hồng Y giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Lạc Vũ một cái, chậm rãi theo hoàng kim trên bảo tọa đứng lên, đối với Cố Phán vây vây tay, lại bắt đầu truyền âm nói, ngươi qua đây. Cố Phán ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thận trọng điểm nện bước khoan thai quá khứ, đi vào Hồng Y bên cạnh, túi người xuống hỏi nói, đừng sợ, ta chính là ở đây. Nàng có hơi nghiêng đầu, hắc bạch phân minh con mắt nhìn Cố Phán, tổ kiến thiên địa hội, ngươi là nghiêm túc sao? Cố Phán thẳng đến lúc này mới phát hiện, nàng đã lại đặt tóc im, máu trên mặt dấu vết chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục đến loại đó lạnh lùng xa cách trạng thái trong. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nghiêm túc hồi nói, tự nhiên là nghiêm túc. Ta biết rồi. Hồng Y khẽ gật đầu, tầm mắt lướt qua Cố Phán, nhìn về phía càng xa xôi cầm đao mà đứng Lạc Vũ, cầm trong tay của nàng, chính là ngươi đã từng nói trôi này yêu đao đi. Không sai. Nàng lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn xíu xíu như ngọc ngà lút, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trước đó vì thuận tiện những kia thuyết thư hát rong đám người, ta căn cứ theo ngươi chỗ nào lấy được về phủ đầu cùng yêu đao linh cảm, cũng từng thử nghiệm chế tạo một chút vật nhỏ, chẳng qua cho đến hôm nay nhìn thấy yêu đao chân thân, mới phát hiện thiên địa lớn, tạo hóa chi diệu, vượt xa ta chi tưởng tượng. Ngươi nói, chuyện này có phải hay không đáng giá suy nghĩ sâu xa đâu? Cố Phán không hề nghĩ ngợi, liền theo nàng đều tiếp xuống đi. Rất đáng giá suy nghĩ sâu xa, cũng đúng thế thật một cái có thể đào sâu mảnh móc tinh nghiên cứu phương hướng. Hắn rất rõ ràng, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, chỉ cần muốn cùng ai nhanh chóng rút ngắn quan hệ, chỉ cần đứng ở trên lập trường của nàng, đi tưởng tượng thái độ của nàng là được rồi, không thể đi không có tác dụng cái gì hắn lập trường của hắn, vậy sẽ chỉ đưa đến đi ngược lại tương phản hiệu quả. Bởi vì cái gọi là đến cái gì sơn sướng cái gì ca, nhưng mà, sướng đi sướng đến cuối cùng, thật sự hát ra tới còn phải là chính mình bài hát kia. Ngươi trông nôn, rất được tâm ta. Cho nên nói, chuyện này đều giao cho ngươi tới làm tốt nhất, ta có thể cho ngươi cung cấp thuận tiện. Cố Phán chỉ cảm thấy hoa mắt, túi đầu lại nhìn lúc liền phát hiện nàng vừa mới giơ ngón tay lên, đem một mảnh nhỏ gần như không thể gặp hình lưới sợi tơ bắn đến trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nguyên lai tưởng rằng nàng chỉ là theo Lạc Vũ trên tay đoạt một cái khiên thi, không ngờ rằng này hung hãn nàng vậy mà như thế lợi hại, trực tiếp răng rắc như thế một mảng lớn sợi tơ tiếp theo. Đưa tay đem kia phiến sợi tơ bê, hắn cẩn thận cảm giác, chạm vào dường như thực dường như hư, lại không phải thật không phải hư, tự dưng cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Trôi đao kia đâu, dường như ra khỏi vỏ có rất lớn hạn chế, đương nhiên, có lẽ là nó luôn luôn tại bị trôi này nhìn lên tới rách dưới vỏ đao có hạn chế, vị kia Lạc Vũ cô nương hẳn là dựa vào dày đặc hư không sợi tơ đến điều khiển nó. Ta phát hiện điểm này, cho nên vừa nãy đều cùng Lạc Vũ cô nương thương lượng muốn này mấy cây sợi tơ đến, ngươi có thể cầm lấy đi quan sát tìm tòi nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm thấy vật có ý tứ, nếu như sợi tơ không đủ vậy không liên quan, ta có thể lại cùng với nàng bàn bạc, nhiều muốn thượng một ít. Cố Phán cảm giác dường như xen vào hư thực ở giữa sợi tơ, nghe Hồng Y nói ra, đột nhiên cũng có chút không hiểu cảm khái. xem xét người ta lời này thuật trình độ, chiếm lĩnh đạo đức điểm cao nhất năng lực, thật là khiến người ta vui lòng phục tùng. Cái gì gọi là thương lượng muốn mấy cây sợi tơ đến, vừa nãy kia rõ ràng chính là cứng rắn đoạt có được hay không. Chương 248, thúc thúc chương 248, thúc thúc nếu như năng lực làm thông những kia sợi tơ ẩn chứa trong đó huyền bí, tại ta trong mắt, những sợi tơ này nên còn muốn so với kia chuôi yêu đao càng thêm hữu dụng rất nhiều. Hồng Y đối Cố Phán phức tạp tâm lý hoạt động không phát giác gì, vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, nhu nhu nói xong, không để ý chút nào có phải hay không sẽ bị đứng được cũng không tính xa Lạc Vũ nghe được. Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười, đồng dạng nhìn lại, hai người ánh mắt nhẹ nhàng vừa chạm vào, lập tức tách ra. Cố Phán kẹp ở giữa, lại là rất tự nhiên đem kia tấm lưới trạng sợi tơ cầm tới trước mắt quan sát kỹ, căn bản không quản Lạc Vũ sẽ hay không có ý nghĩ gì. Nói thật tại dạng này một loại tình thế giới, hắn cảm thấy Lạc Vũ có ý nghĩ gì căn bản cũng không quan trọng, thậm chí nàng có hay không ý nghĩ vậy không quan trọng. Chỉ cần nàng dám có bất hảo ý nghĩ, đồng thời chuẩn bị thay đổi áp dụng, như vậy lúc này rồi sẽ đối mặt hắn cùng Hồng Y liên thủ công kích, ở loại địa phương này, cho dù nàng là đại ngụy hoàng phi, lại tay cầm yêu đao quyết nguyệt, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, không có bất kỳ cái gì lật bản có thể. Thế giới này là công bằng, vì nó vô cùng giảng đạo lý, cho nên cho dù Lạc Vũ không muốn lại như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn như vậy nhìn thôi, nàng tại trước mặt bọn hắn giảng không ra đạo lý cũng liền mất đi càng nhiều lựa chọn cơ hội. Rất hiển nhiên, Lạc Vũ đối đây hết thảy thấy rất rõ ràng, cho nên nàng sẽ không nói cái gì, thậm chí càng mỉm cười đối mặt hắn cùng Hồng Y trong lúc đó không e rẻ tiểu động tác. Chỉ tiếp vừa mới xây dựng thiên địa hội, còn chưa bắt đầu chính thức vận chuyển, dẫn đầu ba vị hội trưởng trong lúc đó cũng đã xuất hiện vết rách. Cố Phán vừa nghĩ, một bên quan sát kỹ nhìn kia phiến gần như trong suốt sợi tơ, sau đó không có dấu hiệu nào nuốt một miệng lớn nước bọt. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình có chút đói bụng. Tiểu này cảm giác đói bụng vô cùng kỳ quái, không phải nói ăn mấy cái bánh bao uống mấy chén cháo đều có thể giải quyết vấn đề, mà là ở trên tay kia một mảnh nhỏ hình lưới sợi tơ. Giờ khắc này, Cố Phán hoàn toàn không để mắt đến hai nữ nhân ánh mắt, khống chế không nổi chính mình một loại liền đem kia một mảnh nhỏ sợi tơ bỏ vào bộ ngực mình vị trí, sau đó, hắn đột nhiên run rẩy một chút, thỏa mãn thở dài. Sợi tơ không thấy. Hồng Y nháy mắt mấy cái, tựa hồ đối với Cố Phán như thế quen thuộc hấp thụ khiên ti động tác hơi kinh ngạc. Lạc Vũ trên mặt nụ cười vậy đọc lại, không còn treo lấy ôn hòa cười nhạt cho, mà là trong lúc đó hóa thành một bộ như có điều suy nghĩ ngưng trọng hoài nghi nét mặt. Làm nàng đem ánh mắt lại lần nữa tập trung khi đi tới, Cố Phán mơ hồ cảm thấy tại trong ánh mắt của nàng dường như ẩn chứa cực kỳ phức tạp tâm trạng, nhưng tỉ mỉ phẩm vị sau đó nhưng lại không thu được gì. Nhanh như vậy đã có hiệu quả a, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng thần quân đấy. Hồng Y yếu ớt thở dài, chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng phía Lạc Vũ đi đến. Lạc Vũ hội trưởng, sợi tơ còn nữa sao? Có. Lấy thêm một ít đến dùng. Giao dịch công bằng, ngươi có thể mua. Bán thế nào? Nghe nói Hồng Y hội trưởng có một tòa cổ trạch, có thể lấy nó thế chấp a. Ngươi những kia sợi tơ a, không đáng đồng tiền. Nhưng mà chỉ có ta có vật này, vật hiếm thì quý. Hồng Y tại khoảng cách 5 bước chỗ dừng bước lại, hai tay khép lại tại rộng lớn đỏ tươi ống tay áo trong, túi đầu nhìn chính mình váy thượng thêu lên bách điệu triều phượng, mỉm cười nói, Lạc Vũ hội trưởng nói được kỳ thực không sai, dự đoán được lại không nghĩ nỗ lực, giữa thiên địa từ trước đến giờ không có chuyện tốt như vậy, mặc kệ là các ngươi mọi người hay là chúng ta dị loại, đây đều là nhất định phải tuân theo đạo lý, mặc kệ là nỗ lực tiền bạc, bảo vật, công pháp hay là nỗ lực lực lượng, đều là nỗ lực. Lạc Vũ cũng trở về vì nụ cười ấm áp, cho nên nói vô dục tắc cương, không có nhu cầu cũng sẽ không cần nỗ lực cái giá tương ứng. Chẳng qua sinh linh một sáng không có dục vọng, đó chính là một đầm nước động, không còn có hướng lên về phía trước có thể. Như vậy, đáp án của ngươi là? Lạc Vũ cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là ung dung thở dài nói, ta thở nhỏ khổ tu cựu trường cơ, ngưng luyện thiên ti chân nguyên, cho tới hôm nay cũng mới dám nói sơ quy môn kính. Cho đến mấy tháng trước trọng thương hấp hối, thiên ti như đoạn, mà bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lở, lần kia trọng thương lại làm cho ta lại thấy được lại tiến một tầng, đột phá bình chướng có thể. Hồng Y hơi khẽ nhíu mắt, nhìn chăm chú trong hư không xuất hiện lần nữa từng đạo sợi tơ, nghiêm túc nói, ngươi là mong muốn mượn nhờ chúng ta lực lượng, nhường tự mình hoàn thành đột phá. Hồng Y muội muội quả nhiên cực kỳ thông minh. Lạc Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tự hại mình thế sau khi khỏi hẳn, ta đã nửa chân bước vào đến cánh cửa kia bên trong, còn lại nho nhỏ nửa bước lại dù thế nào đều không thể vượt qua, mãi đến khi vừa mới quan hai vị kéo tơ chi pháp, lại đột nhiên linh quang chợt hiện, tìm được rồi có thể thử một lần phương pháp. Cố Phán hơi kinh ngạc địa nhìn nàng một cái, ngươi lá gan ngược lại là thật lớn, sẽ không sợ không may xuất hiện, hoặc là bị hai ta âm thượng một cái, đem tính mạng của mình trực tiếp bị mất tại đây trong bóng tối. Lạc Vũ bình tĩnh nói, không sao cả, việc này như thành, người ta ba người cũng có chỗ tốt cực lớn, quả thật hợp tác cùng có lợi sự tình. Nhất là Hồng Y muội muội, là thuần âm thuần nguyên chi thể, nếu là có thể tu ra khiên ti âm nguyên, lại mượn nhờ hoàng tuyển nhược thủy lực lượng, lại sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Hồng Y trong mắt ba quang lóe lên, trầm mặc một lát sau nói, vì sao? Các ngươi có một câu lưu truyền rất rộng lời nói, gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, dùng tại trên người ta à, vậy rất thích hợp đấy. Lạc Vũ du mắt con người, trong lòng ta, dị loại sinh linh cũng không phải hoàn toàn không cách nào giao lưu tồn tại, mà trong mắt ta, ngươi cùng những kia ăn tươi nuốt sống dị loại không giống nhau. Là như thế này à? Hồng Y lời nói xoay chuyển, hỏi tiếp, nhưng các ngươi còn có một loại cách nói, gọi là đạo không truyền không phải người, phương pháp không được truyền qua ai, ngươi dễ dàng như thế liền đem vô cùng chân quý tu hành bí pháp tiết lộ ra ngoài, như vậy thật tốt sao? Thiên địa đại biến sắp đến, chúng ta giống như trước kia tự xưng vạn vật chi linh, khoe khoang kiêu ngạo xuống dưới, chính là tại tự chui đầu vào giỏ, lại bảo thủ, đóng cửa làm xe, chính là tại đoạn tuyệt nhân chi nhất tộc trưởng hưng lĩnh tổn chi hy vọng, ta không nghĩ như vậy, cho nên vẫn tại thử nghiệm làm rất nhiều chuyện. Đã như vậy, vậy theo ý ngươi lời nói. Hồng Y ung dung cười một tiếng, đỏ tươi áo cưới không gió mà bay, chậm rãi nhắm mắt lại. Lạc Vũ đồng dạng ngồi vì nụ cười nhàn nhạt, Khuyết Nguyệt yêu đao đột nhiên ra khỏi vỏ một tấc. Nhìn không thấy sợ không được khiên ti chân nguyên lần nữa lan tràn, bắt đầu từng chút một trải rộng tại xung quanh mấy chục trượng không gian trong. Cố Phán nheo mắt lại, vẫn có chút không nhiều tin tưởng như thế xảy ra bất ngờ, lại quỷ dị không hiểu chuyện hay. Bất quá, lần này Lạc Vũ khiên ti chân nguyên bố trí tốc độ, dường như so trước đó chậm hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì đó cũng không phải chiến đấu, mà là tu luyện nguyên nhân. Đang lúc Cố Phán hơi nghi hoặc một chút lúc, đột nhiên, hắn nghe được Lạc Vũ thì thầm bình thường cực thấp âm thanh, ngay tại đáy lòng của hắn trực tiếp chạy xuôi băng lên. Khương thúc thúc, ngươi đang rời giáo mà ra sau một mực không thấy tăm hơi, không ngờ rằng cuối cùng lại giấu ở nơi đây. Chương 249, hắn quá bận rộn chương 249, hắn quá bận rộn trong miệng nàng thúc là cái gì thúc? Khương thúc lại là mấy cái ý nghĩa? Cố Phán đông chốc sửng sốt, tỉ mỉ thưởng thức này không hiểu quỷ dị cổ quái mấy chữ, trong lúc nhất thời hoàn toàn xa vào đến nặng nghề hoài nghi trong, càng là hơn không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau đó hắn liền lại nghe thấy Lạc Vũ âm thầm truyền lại mà đến âm thanh. Nguyên bản nghe ngươi mở miệng nói chuyện, ta mặc dù cảm thấy quen thuộc hoang mang, lại cũng không có cái gì hoài nghi, mãi đến khi vừa nãy, ngươi thi triển tiên địa vô cực càn khôn tá pháp bí pháp dẫn dắt cửu trường cơ chân nguyên, ta mới đột nhiên minh bạch qua đến. Nơi này là Trung Lật Khương gia, lại là từ thượng cổ liền một mực tồn tục xuống kết trại bộ lạc cổ tộc huyết mạch, Khương thúc cùng với nó có quen biết cũ, nghĩ đến cũng coi là một cách tự nhiên sự tình. Khương thúc yên tâm, ta đã vì khiên ti giật lưới, đã cách trở hồng ý cảm giác, nàng có phải không sẽ nghe được. Nữ nhân này rốt cục đang nói cái gì? Lẽ nào bệnh tâm thần còn có thể truyền nhiễm hay sao? Thật là Khương thúc thúc. Cái nào Khương thúc thúc? Khương là Trung Lật Khương gia Khương, thúc là thúc thúc cá gì thúc? Như vậy phỏng đoán đi xuống, hẳn là Lạc Hoàng Phi đột nhiên thần kinh, đem hắn vị này đường đường Lạc Anh thần phụ cố thần quân, cho trở thành tu tập thiên địa vô cực càn khôn tá pháp lao Khương đầu. Mặc dù hai người từng tại Hoài Viễn Tiêu cục cùng một cái bộ môn tổng qua chuyện, hắn còn đảm nhiệm qua lão Khương đầu chủ quản lãnh đạo, nhưng bọn hắn tuyệt bức không có bất kỳ chỗ tương tự nào à. Muốn cứng rắn nói có cái gì điểm chung, cũng là hắn tu tập càn khôn tá pháp, hắn vậy tu thành càn khôn tá pháp mà thôi. Vừa nghĩ tới càn khôn tá pháp, còn muốn lên hắn vừa mới thôn vệ thu nạp khiên ti chân nguyên lúc Lạc Vũ đột nhiên biến hóa ánh mắt, Cố Phán liền không tự chủ được ngực nuốt xuống một ngụm nước miếng, may mắn chính mình bây giờ mặt nạ che mặt, không để cho nàng nhìn thấy nhà mình kia đột nhiên trở nên rất đặc sắc nét mặt. Sau đó hắn liền nghe được Lạc Vũ nói tiếp, cho tới bây giờ ta mới biết được, ta kia muội muội ngốc bị họ Cố gia hỏa lừa gạt ta, nàng nói Khương thúc thúc đã chết tại đoạn Ly Sơn mạch chỗ sâu, chưa từng nghĩ sẽ tại trước U Minh chi môn còn có thể nhìn thấy Khương thúc bản thân. Khương thúc thúc, độ tận kiếp ba tình ý tại, gặp lại nở nụ cười quên hết thủ án. Cho dù trước ngươi cùng trong giáo tả hữu song sứ có ân oán, lại xâm nhập cấm địa quan sát bia đá chém về sau giết hữu sứ đám người rời khỏi, nhưng ở Lạc Vũ trong lòng lại luôn hiện ra ngươi kia ôn hòa nụ cười thật thà. Nói cho cùng, trước đây chuyện kia hữu sứ xác thực làm được quá mức, mà ta bể bộn nhiều việc tu hành, sơ suất đối trong giáo sự vụ hiểu rõ, vậy không nhỏ trách nhiệm. Đây là không có dấu hiệu nào đống dài ra một đời. Còn có, hắn lừa gạt Lạc Thường cái gì? Nữ nhân này đem lời nói được như vậy nghiêm túc, không biết do tình hình chợt nghe xong có khả năng cảm thấy hắn thời quần nhắc lại bên trên, sau đó đều không nhận chứng đâu. Cố Phán đầu góc cấp tốc chuyển động, một lát sau hắn làm ra một cái chật vật quyết định, đó chính là dứt khoát theo vị này là thánh nữ nhân vật sánh vai xuống dưới tốt, tiếp xuống đơn giản là hai loại kết quả. Nếu như nàng thật sự muốn cùng lão Khương đầu bắt tay giảng hòa, tổng sáng tạo tương lai, như vậy chỉ cần hắn biểu diễn kỹ xảo cao không lộ chân ngựa, nói không chừng có thể từ đó đạt được lợi ích to lớn. Kém nhất, cũng có thể nghĩ biện pháp dò thủ quan tại Nghiệp La, về bia đá nhiều bí mật hơn, lần nữa để thăng thực lực của mình, cũng tốt tại sắp xảy ra loạn thế triều cường trong, vì thiên hạ lê dân bất tính, tốt hơn địa cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Mà nếu như nàng là nghĩ gậy ông đập lưng ông, quất tay trái giết vị kia phản giáo người, có lẽ hắn giả trang lão Khương đầu rồi sẽ đứng trước tương đối trình độ nguy hiểm, là cái này cái lưỡng nan lựa chọn. Suy đi nghĩ lại phía dưới, đối với Nghiệp La bia đá niệm tưởng hay là chiếm cứ thư phòng, Cố Phán cuối cùng quyết định đi vung tay liều một phen, cực kia 50 xác suất, nhìn xem có thể hay không thực hiện xe đạp biến mộ tở mỹ hảo ý nghĩ. Cố Phán chợt phát hiện, hắn quá bận rộn, dường như là ngồi ở vị trí cao những đại nhân bậc kia, thân kiêm nhiều trước, một khắc không được nghỉ ngơi. Trên giang hồ có hắn Lạc Anh thần phụ Cố Tiêu sư mở miệng truyền thuyết, Ngụy Đình dị văn ti bên trong có Cố Bách hộ anh dũng giết địch anh dũng sự tích, mà ở dị loại sinh thế giới thần linh trong, Hắc Sơn thần quân khủng bố danh hào cũng đã tại phạm vi nhỏ địa truyền bá. Ngoài ra, hắn hay là bình thư điệu hát dân gian nhân vật chính, là khuê phòng thiếu nữ chuyện phiếm đối tượng bàn luận, mà ở này vừa mới xuất hiện hoàng tuyển đu đô, cũng tới cột địa không nên muốn hắn làm kia thủ vệ người. Cuối cùng, liền xem như đại ngụy hoàng đế quý phi, vậy không tiếp bị thân uốn luôn mồm muốn cứ gọi hắn thúc thúc, trực tiếp nhường hắn biến thành đại ngụy Cố hoàng thúc. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý đều đỉnh cái hoàng thân quốc thích tên tuổi. Cũng không biết này danh đầu rốt cục có hay không có hàm kim lượng, có thể hay không có chút khi hành phách thị, khi nam phách nữ nho nhỏ đặc quyền. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn xem trước đây lão Khương đầu lẫn vào cái đó thê thảm bộ dáng, cái gọi là hoàng thúc hàm kim lượng hẳn là sẽ không quá cao, có thể tại tất cả ILO lì trong, theo trên trời rơi xuống đến một cục gạch, tùy tùy tiện tiện nện vào liền có thể coi là hoàng thân quốc thích. Nhưng mà danh hiệu nhiều, tuyệt đối là đối với hắn năng lực cá nhân phẩm đức tán thành, cũng là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tối trực quan thể hiện. Hắn à, thật là quá bận rộn. Cố Phán theo suy tư trong lấy lại tinh thần, lại bắt đầu là làm sao cùng Lạc Vũ tiến hành càng xâm nhập thêm giao lưu cảm thấy là khó, nghĩ đi nghĩ lại về sau, hắn quyết định hay là biểu hiện được xa cách lạnh lùng một ít, đỡ phải quá nhiệt tình mà bị phát hiện cái gì lỗ thủng. Thánh nữ nói quá lời. Hắn không chế chính mình giọng nói, để cho mình một thanh truyền âm lúc có vẻ càng thêm tang thương một ít. Lão phu từ nghiệp lam mà ra về sau, khổ tu thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, nhưng không ngờ phương pháp này không phải người thường có khả năng khống chế, càng thêm nữa hơn lầm vào hoàng tuyển thủy, an mòn ta chi thần hồn, cho đến trở thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, ngay cả ký ức cũng hỗn loạn không chịu nổi, dường như là trong mộng sinh hoạt đồng dạng. Nhưng mà, Cố Phán đột nhiên tăng thêm giọng nói, ta không hối hận lựa chọn ban đầu, mặc dù ta đã quên đi trước đây phát sinh mọi chuyện, nhưng liền xem như thời gian có thể đảo ngược, lão phu có thể cũng sẽ làm ra cùng trước đó giống nhau lựa chọn. Hắn là đang thử thăm dò, tại chính thức bắt đầu nhân vật sánh vai trước, vẫn là phải muốn thông qua các loại thủ đoạn đi tìm hiểu thu hoạch tình báo, tỉ như nói hắn hiện tại làm ra một bộ ký ức thiếu thốn, nhưng lại cũng không hối cải tâm ý thái độ, vừa vặn có thể xem xét Lạc Vũ sẽ làm phản ứng gì, nếu như không hài, nhất định phải kịp thời thoát thân, không thể mạo hiểm tiếp tục nữa. Thời gian như nước chảy, chuyện cũ không thể truy, ban đầu ở chuyện kia bên trên, ta ở phía sau suy nghĩ sâu xa hồi lâu, không thể không thừa nhận giáo môn sắc thực có làm quá đáng địa phương, vậy phải thừa nhận trước đây ta cùng với Pháp Vương đối ẩn tàng tại trong giáo dị loại hiểm ma biết nhau không đủ, không thể kịp thời phát hiện cũng ngăn lại bi kịch xảy ra, bởi vậy cũng không trách Khương thúc thúc một mực không cách nào tiêu tan. Lạc Vũ yếu ớt tiếng thở dài ở đáy lòng hắn chạy chậm chậm trôi, Cố Phán xuyên thấu qua mặt nạ, hết sức chăm chú quan sát đến đối phương ánh mắt trên nét mặt tối biến hóa rất nhỏ, lại chỉ thấy nhớ lại cùng yêu thương, cũng không cái khác khác thần sắc xuất hiện. Càng làm cho hắn hơi xúc động là, Lạc Vũ tại truyền âm lúc, không biết là vô tình hay là cố ý, lộ ra bên eo treo lấy một cái ngọc bội, phía trên thiên càn địa khôn, nghiệp la hai chữ có thể thấy rõ ràng. Một đầu tiêm tiêm tố thủ từ ngọc bội bên cạnh phát qua, ẩn nấp địa làm ra một cái nhường Cố Phán nhìn cảm giác mười phần sững sờ thủ thế, sau đó hắn liền lại nghe được giọng Lạc Vũ từ đáy lòng nhàn nhạt vang lên. Rốt cuộc từ thiên địa sinh biến, nghiệp la nhập thế đến nay, giáo tình huống bên trong liền không thể tránh né trở nên ngày càng phức tạp, lại thêm bên ngoài đến lực lượng thẩm thấu trộn lẫn quái, có đôi khi ngay cả ta cùng Pháp Vương, vậy cảm giác được áp lực sâu nặng, lại không cách nào khống chế toàn cục. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, kỳ thực đều là có chút bất đắc dĩ, tuyệt không phải ta gốc dễ tâm bản ý. Chương 250, liên thủ chương 250, liên thủ giọng Lạc Vũ nhàn nhạt như nước chảy, như gió nhẹ, chậm rãi theo Cố Phán đấy lòng chảy xuôi mà qua. Từ biết được Khương thúc thúc rời giáo mà ra về sau, ta liền đem Nghiên Nhi muội muội tiếp vào chỗ ở của mình, cùng ăn cùng ở, cẩn thận chăm sóc, nhưng không ngờ nàng phía sau lưu lại một tấm tờ giấy, vụ trộm theo trong giáo chạy ra ngoài, ta biết được về sau, liền làm tức sai người tìm kiếm, cho đến tìm được nàng sau đó, lại ẩn chỗ tối cẩn thận bảo hộ Giản Nhi muội muội. Trong miệng nàng Giản rốt cục là cái nào Giản? Chẳng lẽ Khương Diễm Diễm? Cố Phán yên lặng nghe, cảm thấy mặc kệ là từ đâu phương diện đi quan sát, đều không thể phát hiện Lạc Vũ có bất kỳ biểu lộ gì, động tác cùng với giọng nói trên thái độ không cân đối chỗ, lại thêm vừa mới nàng hiện lộ ngọc bội, đề cập củ gừng hậu nhân chi tiết, càng là hơn không hiểu cho người ta một loại yêu thương bi thống cảm thụ. Hắn không biết nếu là chân chính củ gừng ở chỗ này sẽ nghĩ thế nào, nhưng mà hắn hiểu rõ, Lạc Thánh Nữ những lời này thật sự rất dễ dàng đả động người, nhất là nói gần nói xa trong lúc lơ đãng để lộ ra chi tiết, đều là tại ủy thiếp trấn an nhân tâm. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc, hắn cũng không phải lao khương đầu, vậy không rõ ràng bọn hắn trước đó ân ân bàn đoán, cho nên chỉ có thể là đứng ở góc độ của mình đi tự hỏi vấn đề, đăm chiêu suy nghĩ đơn giản là lợi và hại hai chữ mà thôi. Tắt nước ra ngoài, lại khó thu về, phá toái mặt tính, cũng nạn nguyên dạng đoàn tụ, lao phu đời này lạc phách đến tận đây, đã sớm tắt lại hồi nghiệp la dự định, chẳng qua tất nhiên thánh nữ vì thành thật đối lại ta, ta cũng lúc này lấy thành báo chi. Thánh nữ muốn lao phu làm cái gì, cứ việc phân phó, cho dù không còn là trong giáo hộ pháp, nhưng là lớn tuổi hạng người, là vãn bối ra tay làm những gì, cũng là phải có tâm ý. Có gương thúc thúc những lời này, tâm ta rất an ủi. Lạc Vũ dừng lại một lát, nét mặt trở nên ngưng trọng lên, Hồng Y Tân Nương là thiên địa tự sinh chi sinh linh, càng là hơn thiên sinh âm nguyên chi thể, nếu là có thể đem nó tiến hành trói buộc khống chế, liền có thể mượn nhờ lực lượng đi vào Udo Chi Môn, tìm kiếm hoàng tuyển hiện phía sau ẩn tàng bí mật, càng sâu một bước tìm tòi nghiên cứu thiên địa biến hóa duyên phận, do là chúng ta nhân tộc chi tồn tục có thêm một phần cường tuyệt trợ giúp lực. Khương thúc ngươi biết, chúng ta cùng là thân người, dù thế nào cũng không dám bước vào môn này trong nửa bước, cũng chỉ có cùng loại với Hồng Y sinh linh như vậy, mới có thể tại trong lúc đó thông hành không ngại. Người ta nếu là liên thủ, khiến đi chân nguyên phối hợp thiên địa vô cực, có thể áp chế Hồng Y Liễu, vì bọn ta sử dụng. Nghĩ trước đây làm loạn nghiệp la bí cảnh chi ma, lại nhìn như hôm nay hàng hắc tuyết, tuôn ra hoàng tuyển sau đó, trong nhân thế đã hiện ra đại loạn chi xu thế, chắc hẳn Khương thúc cũng sẽ tán đồng ta ý nghĩ. Hai người liên thủ, khống chế Hồng Y Liễu. Nguyên lai nàng đánh lại là cái chủ ý này. Cố Phán thật lâu không có truyền âm đáp lại, không thể không nói Lạc Vũ không hổ là thực lực cao cường, cửu cơ cao bị người, trực tiếp liền dám đem mục tiêu chỉ hướng Hồng Y Tân Nương, hơn nữa còn không phải đánh giết, mà là muốn khống mà chế chi, đem nó thu nạp vào dưới trướng làm việc, độ khó đây đánh giết tuyệt đối phải cao hơn rất nhiều. Nhưng nàng chính là cảm tưởng, với lại vì như vậy một loại hời hợt giọng nói ra, nhưng bằng điểm này, đều không phải người thường đi tới. Được. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lóe ra tới, vậy chỉ có một cái chữ tốt. Hồng Y nhắm mắt lại, mặc cho những tia mắt thường gần như không thể gặp tơ mỏng tại bên cạnh mình vần quanh, vậy thành lưới, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thời gian từng chút một trôi qua, làm khuyết nguyệt đao ra khỏi vỏ ba tấc thời điểm, tươi đẹp hào quang màu đỏ đã đem hắc ám tất cả đều xua tan, một mực đem ba người bao phủ ở bên trong. Hồng Y nhưng vào lúc này mở hai mắt ra, có chút hiếu kỳ địa nhìn chăm chú đang tỏa ra nồng đậm huyết sắc quang mang kia một đoạn nhỏ thân đao, sau đó nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, trước người chậm rãi phất qua. Bạch. Theo con kia đại hồng bào tay áo lướt qua, trong hư không màu máu lập tức đều giảm đi mấy phần, cùng ngày tương đối, thì là trên người nàng đỏ chót áo cưới, dường như càng biến đổi thêm tươi đẹp một chút. Liên tiếp mấy lần sau đó, nàng đột nhiên hai chân cách mặt đất, chậm rãi nổi lên giữa không trung, hai tay mười ngón theo bên trong ống tay áo duỗi ra, như hoa nụ nở rộ, đồng thời trong miệng thản nhiên nói, "Chấn." Trong chốc lát, bao phủ lại một vùng không gian tươi đẹp màu đỏ lập tức vì đó một thanh, toàn bộ bị thu nạp dung nhập vào trên người nàng. Đúng lúc này, nhất đạo màu xám hỗn độn sương mù bị nàng từ bên trong cửa dẫn xuất, rót vào tiến trong hư không. "Hắc Sơn Vân, đến ngươi." Giọng Lạc Vũ nhàn nhạt vang lên, Cố Phán hít sâu một hơi, bắt đầu ngự sử thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, dung nhập vào trải rộng hư không trong suốt khiên ti chân nguyên trong, sau đó dựa theo trước đó ba người cùng nhau thương nghị tốt phương pháp, đem màu xám sương mù cùng khiên ti chân nguyên, cùng với Hồng Y Tân Nương lực lượng hợp lại là một, sau đó lại chia ra hồi đưa đến chính hắn, Hồng Y Điệp, cùng Lạc Vũ trên người. Cố Phán bị không cách nào hình dung cảm giác bao vây, mặc dù luôn luôn tại đề cao cảnh giác, nhưng ở không ngừng đưa vào lực lượng trong cơ thể tác dụng dưới, loại đó phát ra từ sâu trong linh hồn sảng khoái, vẫn là để hắn không tự chủ được từng chút một trầm mê vào trong, dường như đều muốn quên đi chính mình người ở phương nào, lại phải đi tới đâu. Hồng Y Tân Nương nhàn nhạt mỉm cười, nàng vật đỏ tươi áo cưới tại thời khắc này giống như sống lại, lưu quang bốn phía, màu máu lay động, chỉ là nhìn lên một cái, giống như có thể đem linh hồn của con người tất cả hút vào, không được giải thoát. Còn có Lạc Vũ, dường như vậy hoàn toàn đắm chìm trong bây giờ tình huống trong, quên đi cùng Khương Hộ Pháp ước định cẩn thận kế hoạch. Thời gian từng giờ trôi qua, ba người trong lúc đó kỳ diệu địa đạt đến một loại cân đối. Với lại sự cân bằng này trạng thái còn đang ở ảnh hưởng hết thảy xung quanh, lại sau một lúc lâu về sau, ngay cả theo cửa động lớn trong tràn ra màu xám sương mù, cũng đã bị gia nhập vào sự cân bằng này trạng thái trong. Cố Phán đột nhiên theo loại đó phát ra từ sâu trong linh hồn sảng khoái trong giật mình tỉnh lại. Hắn vô thức cảm giác có chút không đúng, phản phất có một ít chuyện trọng yếu phi thường bị sơ suất mất đồng dạng. Mặc dù không khí bây giờ một bộ hài hòa hữu hái dáng vẻ, nhưng mà, Lạc Vũ nữ nhân này không phải cùng hắn ước định cẩn thận muốn giữa đường nổi lên, đem Hồng Y trấn áp khống chế sao? Như thế nào cho tới bây giờ cũng còn không có một chút muốn phát động dấu hiệu. Mặc dù hắn biết rõ Hồng Y lợi hại, đối khống chế nàng cũng không có quá lớn nhập tưởng, thật sự tồn lại là xem xét thời thế, chờ cơ hội ý nghĩ, chuẩn bị căn cứ tình thế biến hóa làm ra đối với mình có lợi nhất phán đoán. Nếu là làm việc thật tốt, không chừng rồi sẽ làm ra cái hai nữ câu thường, nhường hắn làm thành trái kình thương phải giác hoàng, cẩm mũ lông trồn, một kỵ cuốn bình cương chuyện tốt. Thế nhưng, vì sao cho tới bây giờ cũng còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ nói, chính Lạc Vũ vậy say mê đắm chìm trong này khó mà tự kiểm chế nhanh, cảm trong đã quên đi chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh. Cố Phán theo trong say mê lấy lại tinh thần, trong lòng lập tức chuyển qua không biết bao nhiêu suy nghĩ. Sau đó, hắn chợt phát hiện mình không thể động. Trừ ra đầu còn có thể chỗ nào hồ tư loạn tưởng, thân thể cái khác tất cả bộ phận đều đã không hề bị đến khống chế, giống như biến thành một đầu đề tuyến con rối, mặc cho bài bố xoa lấy. Mà những kia tuyến chính là hắn một mực thu nạp vô cùng là vui sướng trong suốt sợi tơ. Sau một khắc, hắn liền kinh ngạc phát hiện, Lạc Vũ chậm rãi thu đao vào vỏ, Hồng Y từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất, sau đó, hai nữ nhân đồng thời trên mặt hài lòng nụ cười, hướng hắn nhìn lại. Chương 251, Huyền Tâm Chính Tông. Chương 251, Huyền Tâm Chính Tông. Cửa động lớn bên ngoài, bóng đêm vô tận bị huyết sắc quang mang chiếu sáng. Cố Phán phát hiện mình biến thành khẽ động cũng vô pháp động đậy pho tượng, đối mặt với hai cái mỉm cười nữ nhân. Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, nguyên bản tăng cao khí tức đột nhiên hạ xuống thu lại, trên mặt lại như ngọc ánh, đây mới gặp lúc có thêm rất nhiều viên nhuận vô hạ cảm giác. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng gõ vào đao, cùng Hồng Y muội hợp đạo song tu, quả nhiên thu ích lợi nhiều. Càng quan trọng chính là, sự việc trên cơ bản đã thành rồi, Hắc Sơn quân bị ngươi ta liên thủ khống chế, lại không phản kháng chỉ có thể. Thật sự chính là vất vả ngươi. Hắc Sơn quân với ta mà nói, chính là trọng yếu phi thường người, dù không được mảy may có sai lầm, chỉ là hắn a, tâm cơ quá mức quỷ bí linh động, thực lực vậy một lần đây một lần càng biến đổi mạnh, ta muốn bất động can qua buộc lại người của hắn, thật sự chính là không dễ dàng đấy. Hồng Y nhẹ nhàng gật đầu, đỏ chót áo cưới theo động tác của nàng chậm rãi xoay tròn, không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng Cố Phán lại không cảm giác được bất kỳ xinh đẹp, còn lại chỉ có khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bị âm. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Đây là đang hắn thời điểm không biết, Lạc Vũ cùng Hồng Ý lại liên thủ lại sao? Cái gì cùng hắn cùng nhau, liên thủ khống chế Hồng Ý đi, không ngờ rằng kịch bản lại bị hoàn toàn phản đến. Trước đây không lâu còn Khương Thúc đều thân mật, lúc này mới bao lâu trôi qua, đều đống chốc trở mặt biến thành hiện tại bộ dáng. Hắn còn một mực chờ đợi Lạc Vũ phát động tín hiệu, không ngờ rằng nàng mới vừa nói hồi lâu, lại toàn bộ đều là bong khói, mục đích thực sự chính là vì muốn đem hắn tê liệt, tùy thời thu hoạch. Nhiều khi, người phụ nữ lời nói, thật là một cái dấu chấm câu đều không cần đi tin. Ta rất muốn hiểu rõ, ngươi cùng Thương Hộ Pháp đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vô thanh vô tức ở giữa, giọng Lạc Vũ lại lần nữa tại Cố Phán trong lòng băng lên, lúc này lại đã chỉ còn lại có lạnh băng sơ sát tiêu điều, lại không trước đó nhớ lại yêu thương. Nhưng mà, Thương Khởi Kiếm cả đời chưa từng đón dâu, đương nhiên cũng không có nữ nhi, ta vừa nãy bước lên mạo hiểm thăm dò ngươi một chút, không ngờ rằng lại thật sự có thu hoạch. Nói thật, ngươi nếu là ở ta vừa mới nói lên Thương Hộ Pháp lúc trực tiếp phủ nhận, còn sẽ không khiến cho ta nhiều hơn nữa hoài nghi, chỉ tiếp thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi mong muốn đưa tay, lòng mang dục niệm, đều tất nhiên sẽ lộ đôi. Nghiệp lai trong tấm bia đá hiển lộ Huyền Tâm Chính Tông pháp môn, chỉ bị Khương Khởi Kiếm vụng trộm ghi chép mang ra bí cảnh, ngươi có thể tu thành phương pháp này, tất nhiên cùng hắn có gặp nhau. Bây giờ bản cung càng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một cái phỏng đoán. Ta kia muội ngốc à, vẫn là bị ngươi lừa gạt, hưởng phí nàng trước đây còn đang ở kia ngốc đại cá tử trước mặt khóc một hồi, càng là hơn năn nỉ ta ra mặt cân đối, cho kiêm ngốc hàng vận tắc một cái giáo úy quan thân như vậy, ta phải gọi ngươi Cố tiêu sư, Cố bách hộ, hay là Cố thần quân. Nữ nhân này liên tưởng năng lực, thật là. Cố Phán hít một hơi thật sâu, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không quá mức kinh hoàng thất thố. Vì làm việc phải dự lưu đường lui, là một cái chú ý cẩn thận nam nhân đặc điểm lớn nhất, hắn tự nhận là tuyệt đối có dạng này tốt đẹp phẩm chất. Bởi vậy tại tất cả mọi thứ bắt đầu trước, hắn liền đã dò tốt đường lui, làm đủ chuẩn bị, cho nên mới dám ở trước mặt các nàng bày ra một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng. Cố Phán tại trong nội tâm thở dài một tiếng, cuối cùng, các nàng vẫn là không có thật sự đọc hiểu hắn người này a, không biết hắn dám tại nhân hòa dị loại trong lúc đó lôi kéo khắp nơi chân chính sức lực ở địa phương nào, càng không biết ở trên người hắn vẫn tồn tại tên là điểm kinh nghiệm, như vậy một cái vượt qua các nàng nhận biết phạm vi thứ gì đó tồn tại. Là cái này thích chơi game chỗ tốt, là cái này để người rất dễ dàng một cước bước một chênh lệch thông tin, không gọi không đấu, cho dù điểm rồi, chỉ sợ các nàng cũng nghe không hiểu. Thử hỏi thế gian ai không mê chi kiến trướng, hai người bọn họ nữ nhân, tóc lại hắc lại trường, chung quy là bị lọn tóc hoa mắt. Cố Phán không biết mình hiện tại điểm kinh nghiệm rốt cục có bao nhiêu, dù sao đối hắn hôm nay mà nói, cái đồ chơi này tại tìm không được chính xác phương hướng đi tới lúc, thật sự cũng chỉ là một tổ số lượng mà thôi. Nhưng mà, mượn nhờ áo giáp màu đen giúp đỡ, lại thêm Lạc Vũ Khiên ti chân nguyên hiệp trợ, hắn hoàn hảo đã tìm cắn khôn tá pháp bước kế tiếp phương hướng đi tới, đã tới kia thích nghe ngóng nạp tiền để thăng giai đoạn. Chân lý vượt biện càng rõ, nổ bức càng lớn càng tốt, đây chính là hắn có can đảm trực diện các nàng tối cường ngạnh át chủ bài. Vâng. Lượng lớn điểm kinh nghiệm bị tập trung vào trong, Cố Phán hiện tại cảm giác rất kỳ quái, mơ hồ có loại sừng to ra ảo giác. Mà loại cảm giác này đang tới bắt nguồn từ trước ngực hắn. Cái này khiến hắn trong khoảnh khắc liền xa vào đến to lớn kinh ngạc cùng lo lắng trong. Cùng hắn hiện tại còn bị Khiên Ti khống chế không cách nào động đậy không liên quan, cũng không có quan hai nữ nhân đột nhiên ma quái liên thủ hợp tác, đơn thuần chỉ là bởi vì tiểu này hư hư thực thực bị rót vào phòng, ngực cảm giác. Ta Cam Lâm Lương a. Đây là ta trong trí nhớ Huyền Tâm Chính Tông sao, chẳng lẽ lại nó chân chính nhận tàng danh hào nên gọi là Huyền Châm Phong, ngực. Ta có chút hiếu kỳ, Hồng Y cô nương đem vị này Hắc Sơn quân buộc chặt trói buộc, là chuẩn bị muốn dẫn hắn đi làm cái gì? Cách đó không xa, Lạc Vũ ánh mắt từ trên thân Cố Phán rời, bị cười rơi vào Hồng Y trên mặt. Hồng Y ánh mắt lưu chuyển, yếu ớt thở dài, hắn người này à, đối ta tạo thành quá sâu ảnh hưởng quá lớn, để cho ta cho tới bây giờ cũng xa vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, bất đắc dĩ chỉ có thể bản thân phong đoạn vì bảo đảm thanh minh, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào hắn mới tốt? Hồng Y cô sinh, bình thư điệu hát dân gian. Còn quả nhiên là rắn cỏ đường kẽ xám, chuyện tất có nhân. Như vậy nàng tốn công tốn sức làm ra dạng này cảnh tượng hoành tráng, đến tột cùng gây nên cớ gì? Không phải là? Lạc Vũ trong lòng đột nhiên khẽ động, nghĩ tới một cái nhường nàng đều cảm giác có chút khó tin suy nghĩ tới. Hẳn là nàng những cử động này mục đích thực sự chính là vì đem tên của mình thật sâu ấn khắc tại ngàn vạn người trong lòng, lưu truyền tiên thế và thế, để vĩnh thế trường tồn. Cái này làm sao có khả năng? Cho dù là khắc bí cảnh cổ tịch, nàng vậy chưa từng nghe chỉ cần có người đăm chiêu suy nghĩ, liền có thể một điểm chân linh bất diệt phương pháp tu hành, đây quả thực không thể tưởng tượng, có thể xưng cùng bố. Trong lòng trong chốc lát chuyển qua không biết bao nhiêu suy nghĩ, Lạc Vũ lúc này lại đối mặt Hồng Y kia mang theo tìm kiếm ánh mắt, mở miệng lúc liền lập tức chú ý cẩn thận rất nhiều. Tục ngữ có câu thanh quan khó gây việc nhà, loại chuyện này à, tự nhiên hay là cần Hồng Y muội muội chính mình quyết định, cản cương độc đoán mới là. Hồng Y gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, hắn à, cùng ta sớm có hôn ước, cho nên nói ta lần này đem hắn mang đi, đương nhiên là trở về thành hôn a. Với anh. Lạc Vũ vừa định tiếp lấy nói cái gì, liền bị một tiếng sấm nổ loại tiếng vang gắng gượng ngắt lời. Nàng đột nhiên quay người, đột nhiên meo mắt lại, một chút liền nhìn thấy cái đó theo trùng thiên ánh lửa trong chậm rãi đi ra thân ảnh, lại năng lực trực tiếp phá vỡ cựu trương cơ khiên ti chân nguyên trói buộc. Quả nhiên không hổ là tên là Huyền Tâm Chính Tông Thiên Địa Vô Cực Càn Khôn Tá Pháp. Hồng Y muội muội, nhìn tới chúng ta vừa mới bàn bạc tốt kế hoạch đã thất bại đâu. Lạc Vũ ung dung thở dài, không che giấu chút nào kinh ngạc của mình tình. Chương 252, trở lại chương 252, trở lại không sao, không chế trụ nổi hắn cái này loại tình huống, cũng tại dự liệu của ta trong. Hồng Y nhưng như cũng là một bộ lạnh nhạt nét mặt, thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, rốt cuộc hắn là ta xem trọng nam nhân, có thể làm đến loại trình độ này đúng là bình thường. Vậy theo Hồng Y muội muội nhìn xem, bây giờ nên làm gì? Không thế nào xử lý, tất nhiên không dễ dàng áp chế, vậy liền hoán một loại cách thức đi đối mặt tốt, tại chúng ta thế giới bên trong, đây là phi thường bình thường sự việc. Lạc Vũ hơi sững sờ, nhưng mà, vị này là cá nhân, tất nhiên sẽ có người cách tự hỏi. Hồng Y lại là hơi cười một chút, cũng không có quan hệ, hắn còn có thể trực tiếp ăn chúng ta hay sao? Cố Phán toàn thân trên dưới đều bị tinh hồng hỏa diễm nặng nề bao vây, chỉ có thể mơ hồ nhìn được bên trong mơ mơ hồ hồ thân hình. Hắn hiện tại rất khó chịu, không chỉ là trên tâm lý bị bảy nhất đạo khó chịu, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận lại là trên thân thể khó chịu. Đau nhức, ngứa ngáy, xé rách, xương các loại tiêu cực cảm giác hỗn tạp một chỗ, dường như chiếm cứ hắn tất cả tâm trạng. Nguyên nhân chủ yếu còn muốn rơi vào thiên địa vô cực càn khôn tá pháp để thằng sau đó, theo nhau mà tới hàng loạt phản ứng phía trên. Hắn hiện tại điểm kinh nghiệm thật sự là quá nhiều rồi, rót vào càn khôn tá pháp sau đó, lập tức giống như sông lớn vỡ đê, tới ngập. Tình thế chi hung mãnh nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chốc lát đều xa vào đến gần như mất khống chế cục diện này trong. Nói tóm lại, chính là càn khôn tá pháp đối với điểm kinh nghiệm khao khát giống như đói bụng mấy ngày trẻ nhỏ, một sáng lắm điều ở đúng lũ, đều liều mạng hút tuyệt đối không phóng miệng. Bởi vậy đưa đến kết quả chính là, thân thể hắn cường độ lại không thể thừa nhận to lớn như vậy để thăng, lại thêm liệt diễm trưởng nhiệt lưu từ đầu tới cuối cuồng bạo trộn lẫn vào, kinh khủng xuất hiện sắp sập bàn dấu hiệu. Nói đơn giản một chút, chính là hắn một bước này bước quá đại, kéo tới trứng. Không có cách nào, vì để cho tự thân có thể thích ứng tiểu này kịch liệt biến cố, Cố Phán không thể không cắn răng một cái, lại đem bước chân lại vốn có trên cơ sở lại bước được lớn hơn một điểm, tất nhiên đã kéo tới trứng, vậy liền dứt khoát tại hai nữ nhân trước mặt bổ xuống dĩa đi. Giang giác. Vâng. Hắn một bên dốc hết toàn lực khống chế áp chế càn khôn tá pháp biến hóa, mặt khác thì không quan tâm lần nữa mở ra chiến trường thứ hai, đem lửa cháy đường hực dẫn tới một cái khác hắn rất có hứng thú, lại trong lòng còn có cô kỵ một mực không có đụng vào phương hướng. Dẫn nguyên tối thể pháp. Tất nhiên thân thể có thể đứng trước tan vỡ nguy hiểm, vậy liền nghị trăm phương ngàn kế đưa nó lại làm kiên cố một ít. Mà tại trên tay hắn, tình cờ có một bộ có sẵn, cũng là duy nhất ngưng luyện nhục thân pháp môn. Còn đưa lại rất nhiều điểm kinh nghiệm bị hoanh nhiên rót vào luyện thể pháp môn trong, lập tức đều đã dẫn phát không thể nào đoán trước biến hóa. Cố Phán hiện tại có chút bực bội, rất muốn đánh người, nhất là muốn đánh nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà, đối diện một cái là Hoàng Phi Nương Nương, Nghiệp La trong thành nữ, một cái khác thì là Hồng Y Nương Nương, Dị Văn bên trong bá chủ, ai cũng không phải dễ trêu chủ. Còn nếu là hai nữ nhân tại hắn kéo dài tính áp bách dưới lại lần nữa liên thủ lại, do vừa nay ngấm ngầm ẩn chiến chuyển biến làm kích tình bắn ra bốn phía chiến tranh nóng lời nói, thua thiệt rốt cục là ai, vẫn là rất khó mà đoán trước. Cho nên nói, Cố Phán tại đem tất cả điểm kinh nghiệm tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng năng lực gian nan không chế được thân thể chính mình lúc, hay là hướng về phía đối diện hai nữ nhân lộ ra một tia ôn hòa lương thiện nụ cười. Hai vị, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn thời gian cũng không ngắn, các ngươi hiểu rõ làm như thế nào ra ngoài sao? Lạc Vũ nói, mượn nhờ khuyết nguyệt lực lượng, ta ngược lại thật ra có thể theo đường cũ trở về, chẳng qua giới hạn một mình ta. Hồng Y khẽ nhíu mày, thật là có chút điểm nói, ra ngoài rất khó sao? Muốn vào đến đều đi vào, muốn đi ra ngoài đều ra ngoài a. Nàng ở đây dừng lại một chút, lại có chút không hiểu nói, trong môn tuy là một mảnh hỗn độn, nhưng cũng có thể phát hiện một chút đồ tốt, ngươi đều không muốn đi vào đi một vòng sao? Cố Phán khống chế thân thể chính mình, từng bước một xê dịch đến tấm kia hoàng kim trên bảo tọa chậm rãi ngồi xuống, hai tay khoác lên kim sắt trên lan can, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Không tới, ta hiện tại liền muốn về nhà đi ngủ. Vừa vặn có chuyện nhắc nhở hai vị một chút, lúc trước trong môn đã tiến vào hai người, một là Lưu Truyền Hịch, tổ chức thần tích thủ lĩnh, một cái khác tên là Hí Dị. Ngươi nói Lưu Truyền Hịch, có phải hay không mặc một thân có vẻ hơi cũ nát áo giáp, trên cổ tay còn cột một viên mài đến tỏa sáng minh bài nam nhân? Hồng Y đột nhiên meo mắt lại, hẹp dài khe hở bên trong bắn ra rét lạnh qua mang. Cố Phán gật đầu, không sai, chính là hắn, từng tại trên chiến trường cổ cùng ngươi giao thủ, bất phân thắng phụ ra hoặc kia. Hắn bây giờ đang ở trong môn. Ngay tại trong môn, với lại tại vào cửa trước đó, còn cùng ta đụng nhau ba lần, bị trọng thương. Như vậy đều rất tốt, như vậy đều rất tốt ta. Nàng châm thấp tự nói hai câu, cả người khí thế đột nhiên vừa thu lại, không còn hướng ra phía ngoài tản mát một tơ một hào, liền như là một khối chìm vào đáy sông huyền băng. Cố Phán đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng khốn, vừa mới vì mỏi mệt mà hai mắt nhắm dường như đã rất khó lần nữa mở ra. Hắn cố nén một đợt nối một đợt đánh tới buồn ngủ, nói tiếp, Lạc hội trưởng có nghe nói hay không qua Lưu Truyền Hịch danh hiệu, người này từ xa trường trong tuyệt vọng mà chết, lại từ hắc ám lệ khí trong mà sinh, ngươi về sau nếu là gặp phải hắn, nhưng là muốn cẩn thận kia đột nhiên xuất hiện tiêu kim thực cốt công kích. Đương nhiên, bình thường tới nói chỉ có ngàn ngày bắt tặc, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, cho nên ta đề nghị, đem đi săn vây giết Lưu Truyền Hịch là chúng ta Thiên Địa hội thành lập sau đó hạng thứ nhất lớn nhiệm vụ, mọi người đồng tâm hiệp lực đem hoàn thành. Cố Phán tiếng nói chuyện càng ngày càng thấp, vậy ngày càng như có như không trống rỗng, giống như đã không tại tại chỗ, đang thông qua thiên lý truyền âm tại cùng các nàng giao lưu. Hồng Y cùng Lạc Vũ đồng thời lòng có cảm giác, cùng nhau hướng Cố Phán vị trí nhìn lại, sau đó lại đồng thời biến sắc. Bạch. Cố Phán thân ảnh đã trở nên hư ảo không thật, nhìn qua như ảo ảnh trong mơ, dường như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút, biến hoa pha toái biến mất tại đây hắc ám trong hư không. Hắn lập tức liền muốn thoát ly. Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, lại đột nhiên thở ra, vừa nãy dường như nhìn lầm, hắn mặc trên người áo giáp, còn có tôn này hoàng kim bảo tọa, kỳ thực cũng không phải U Đô Chi Môn cùng Hoàng Tuyển Nhược Thủy dựng dục ra tới bảo khí, ngược lại hẳn là qua lại thu hút nhưng lại qua lại kiềm chế, có chút cùng loại với khóa cùng chìa khóa quan hệ. Tất nhiên Hắc Sơn hội trưởng đã rời khỏi, Hồng Ý hội trưởng tiếp xuống lại có tính toán gì không? Tiêu hóa hấp thụ cựu chương cơ, vào cửa truy sát Lưu Truyền Hịch. Trên mặt của nàng treo lấy mỉm cười thản nhiên, chân chùi tuyết trắng hai chân, lần nữa chậm rãi đi tới đạo kia hướng ra phía ngoài tản ra hàng loạt màu xám sương mù khe cửa trước, quay đầu thật sâu liếc nhìn Lạc Vũ một cái, trực tiếp chui vào trong môn không thấy. Lạc Vũ đưa mắt nhìn đạo kia đỏ tươi thân ảnh biến mất trong tầm mắt, nhẹ nhàng vô vô bên eo trôi này xưa cũ trường đao, hôm nay ưu tuyển một nhóm, thu hoạch rất nhiều, khuyết người ta, chúng ta vậy cần phải trở về. Chương 253, Tử Nguyệt chương 253, Tử Nguyệt Cố Phán theo một mảnh hỗn độn trong mê mang mở to mắt, cố nén còn có một chút choáng váng đầu, đứng dậy liền chuẩn bị nắm chặt thời gian rời khỏi tòa này khương gia sân nhỏ. Nhưng mà hắn mới vừa vặn đứng dậy, nhưng lại một cái giẫm, cố ngồi xuống, hơi kinh ngạc địa quay đầu nhìn một vòng. Nơi này cảnh sắc rất không tồi a, hắn hiện tại đang ngồi ở một gian xưa cũ trang nhã trong lương đình, bên ngoài thì là trong gió rét nở rộ đóa đóa mai hoa, càng xa một ít địa phương, còn có thể nhìn thấy xen vào nhau tinh tế cầu nhỏ nước chảy, điện ngọc quỳnh lâu. Nơi này phong cách nhìn lên tới khá cao dáng vẻ. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn theo ý cảnh tượng nhìn xem, hắn thiết kế lý niệm, thẩm mỹ tầng thứ cũng đã để người nhìn mà than thở, cảm khái muôn phần. Chớ đừng nói chi là mấy vị kia chính dọc theo thông ngũ đường mòn chậm rãi đi tới mỹ nữ, càng đem tòa này hư hư thực thực vườn hoa cấp bậc càng biến đổi càng cao to lên rất nhiều. Vì sao nói mỹ nữ chính là cảnh đẹp ý vui đâu? Vì có các nàng tô điểm, tất cả chuyện tốt đẹp lập tức liền muốn hướng phía càng tốt đẹp hơn phương hướng phát triển. Ồ, không đúng. Nơi này tuyệt đối không phải hắn bị âm rơi giếng khương gia trang viên. Nói câu không khách khí, vì Khương gia nội tình cùng thực lực, vẫn thật là không xứng với cao cấp như vậy đại khí cao đẳng cấp vườn hoa. Như vậy, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Kia mấy người phụ nhân lại sẽ là ai? Theo mấy cái nữ tử càng ngày càng gần, Cố Phán cuối cùng thật sự thấy rõ ràng các nàng ăn mặc. Hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tại thời khắc này, cuối cùng hoàn toàn theo hoa mắt chóng mặt trong tỉnh táo lại. Các nàng mặc chính là cung trang. Đại Ngụy Hoàng phi Lạc Vũ tử trong cung trong hậu hoa viên lầm vào giếng nước. Cho nên nói, nơi này cũng không phải hắn nhảy giếng trước chỗ Khương gia trang viên, mà hẳn là Đại Ngụy Vương hướng nơi tốt nhất bên trong nơi tốt nhất, hoàng đế phi tử ngắm cảnh du ngoạn hoàng gia lâm viên. Cái này cho đùa dường như mở hơi lớn. Cố Phán một cái lắc mình đi vào đình nghỉ mát phụ cận giả sơn phía sau, dựa vào lạnh buốt núi đá, không tự chủ được liền ung dung thở dài. Như thế nào liền đi tới trong hoàng cung đâu, liền xem như từ bên trong đó ra đây sẽ di hình hóa bị, nhường hắn đến Đại Tuyết Sơn đỉnh cũng được, a chỗ nào cũng có Tuyết Sơn kiếm phái nữ đệ tử, nhưng mà, lại cũng không tượng nơi đây nguy hiểm như vậy, có lẽ khắp nơi tràn ngập sát cơ. Ngươi là ai? Đột nhiên, một cái sợ hãi âm thanh từ một bên cách đó không xa sơn động nhỏ trong vang lên, đúng lúc này, từ bên trong chui ra ngoài một cái nho nhỏ đầu. Cố Phán qua loa cúi đầu, nhìn cái đó mặc một bộ màu đỏ cung trang, nhiều nhất chẳng qua 11-12 tuổi thiếu nữ, rất nhanh liền mỉm cười, ngươi nói ta à, ta đương nhiên là hầu tử mời tới cứu binh đi. Ngươi cái này thị vệ ngược lại là thật to gan, lại, cũng dám trêu đùa với ta. Tiểu cô nương màu đỏ váy áo thượng dính đầy nước bùn, trong ngực còn ôm một đầu không dừng lại dãy rủa tiểu thỏ kỷ, nhìn tới vừa nãy luôn luôn tại cùng cái vật nhỏ này làm lấy gian nan chắc tuyệt đấu tranh. Nàng cắn môi dưới, mặc dù nỗ lực làm ra một bộ cao ngạo khoe khoang nét mặt, nhưng bất luận là hơi thân thể hơi run rẩy, vẫn còn có chút nói lắp âm thanh, đều đem nàng sợ hãi trong lòng sợ sệt lộ rõ. Cố Phán nuốt vẽ như mặt gương loại bóng loáng mặt nạ, lại lắc lư một chút giữ tợn đáng sợ áo giáp màu đen, giọng nói trầm giọng nói, "Hồng Hải Nhi, ta khi nào trêu bộ ngươi, ta thật sự chính là hầu tử mời tới cứu binh a." "Ngươi gạt người." Nàng miệng nhỏ một xẹp, mắt nhìn thấy muốn khóc lên. Cách. Cố Phán một cái tát che miệng nàng lại, đến gần âm thanh ép tới cực thấp nói, "Đừng khóc, khóc tiêu hết trang dung lời nói, đều khó coi." "Đừng khóc, chỉ cần ngươi dám lên tiếng để người nghe được, ta đều một quyền đem ngươi nện thành hai cái bánh nhỏ bánh." Tiểu nữ hài ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, quả nhiên đem đã đến bên miệng tiếng khóc cho gắng gượng nén trở về. Cố Phán thỏa mãn gật đầu, lại hỏi nói, "Hồng Hải Nhi, kia vừa đi tới mấy người, ngươi biết là ai sao?" "Ồ, ta không phải Hồng Hải Nhi." "Hồng Hải Nhi, ngươi lại không ngoan phải không? Thành thật trả lời vấn đề của ta, quan hệ giữa chúng ta có thể càng biến đổi thêm hòa hợp một ít." Tiểu nữ hài tại Cố Phán áp giải hạ thì thầm đưa đầu ra hướng phía xa xa tiểu lộ nhìn thoáng qua, rút về sau cố nén giọng nghẹn ngào nói, "Đi ở trước nhất nữ tử kia là thư phi, cái khác hẳn là nàng cung trong cung nữ." "Được, lần này trên cơ bản là thạch trùy." Hắn thật sự một bước theo Khương gia trang viên nhảy tới ở ngoài ngàn dặm, đi tới Đại Ngụy kinh thành trong, với lại một bước đến nơi, đoan đoan chính chính rơi vào kinh thành trung tâm nhất trong hoàng cung. Hình như cái đó nửa người nửa xà Hứa thần nữ còn đã từng nói, trong cung còn có cái thực lực nhưng cùng nghiệp La thánh nữ Lạc Vũ sánh vai Bạch công công, như vậy, hắn hiện tại lại tại vị trí nào? Tại một đám thái giám cùng đại nội thị vệ trong, có phải hay không còn có hắn không biết cao thủ, giấu ở hoàng cung các nơi, chuẩn bị tùy thời nhảy ra tiêu diệt tự tiện xông vào cung đình người xâm nhập. Bây giờ tình huống thật sự chính là khiến người ta cảm thấy có chút nhức đầu. A Cố Phán lái tiểu nữ hài rút vào giả sơn trong sân động, đợi đến thư phi cùng cung nữ đi trôi qua về sau mới chậm rãi thở ra đến một bụng trọc khí. "Hồng Hải Nhi, ngươi lại là cái gì thân phận? Nhìn xem ngươi không cần làm việc khắp nơi tán loạn bộ dáng, khẳng định không phải phổ thông cung nữ, không biết ta nói là có đúng hay không?" Nàng quên miệng, tủi thân nói, "Ta không phải Hồng Hải Nhi, ta là Tử Nguyện công chúa." Rõ ràng, Cố Phán bị cái này vốn hẳn nên xuất hiện tại á niệm trong phim tên khiến cho có chút giật mình, sửng sốt một chút mới nói, "Cha ngươi là Đường Kim hoàng thượng." "Phu hoàng." Cố Phán trực tiếp ngắt lời nàng, không hề có thành ý thuận miệng đều nói, "Nhà, nói như vậy thật là ta tính sai, ta nên hướng ngươi biểu đạt một chút ấy nấy. Ngươi xác thực không phải Hồng Hải Nhi, mà hẳn là Tiểu Mã Bảo Lị." "A, thú vị, thật là rất có ý tứ." Hắn dường như nhịn không được nụ cười của mình, lại là Tiểu Mã Tiên, lại là độc giác thú, nghiêm túc tính lên, các ngươi kỳ thực cũng hẳn là dị văn sự kiện, phát sinh ở trong cung đình dị văn sự kiện. Hắn thật sự đều trầm thấp cười một hồi, sau đó mới lại nghiêm mặt nói, "Không cần phải sợ, ta mới đến, nhân địa lượng sinh, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cho nên mới sẽ cùng ngươi mở nho nhỏ trò đùa. Phía dưới chúng ta bắt đầu nói chính sự, ngươi ở nơi nào? Là một người ở sao?" Ta ở tại Tê Phượng Hiền, chỗ nào trừ ra ta, còn có Lý Ma Ma các nàng." Cố Phán gật đầu, "Vậy ngươi có biết hay không, ta nhưng thật ra là ngươi thiếp thân thị vệ." "Ngươi không phải?" "Ta tự phong, hiện tại đã là." "Lại nói ta không phải, cẩn thận ta đánh ngươi." Cố Phán dương lên nằm đấm, mãi đến khi nàng sau khi gật đầu mới lại để xuống, "Vậy ngươi năng lực xuất cung sao?" "Không thể." "À, ngươi nhìn ta này nổi đất lớn nằm đấm." Hảo Hảo suy nghĩ một chút lại trả lời vấn đề của ta. Rốt cục là năng lực hay là không thể? Nàng lại muốn khóc lên, sau đó bị gắng gượng đè ép trở về, "Ta hiện tại thật sự không thể đi ra ngoài." "Vậy thì tốt, hiện tại mang theo ta đi tẩm cung của ngươi, trên đường cơ trí một chút, đừng để người nhìn ra cái gì không hài chỗ không ổn." "Tiểu Mã Bảo Lị, vì mọi người có thể cùng hài ở chung, ta nhất định phải trước giờ vô cùng nghiêm túc kể ngươi nghe, thật sự phải nhớ kỹ lời ta nói, bằng không, ta một sáng khởi sướng hung ác đến, đó là ngay cả cha ngươi mặt mũi cũng sẽ không cho, biết không?" Chương 254, Tổng đà chủ. Chương 254, Tổng đà chủ. Mặc dù như vậy nghiêm mặt đe dọa một cái hoàng bào tiểu nha đầu tựa hồ có chút mất thân phận, nhưng nếu như không lời như vậy, Cố Phán cho là mình vẫn thật là không có tốt hơn dung nhập làm hạ môi trưởng cách. Hắn thế là liền lại lạnh lùng lặp lại một lần, sau đó hỏi nói, ta lời mới vừa nói, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Tiểu cô nương gấp cắn môi dưới, cố nén mới không có khóc ra thành tiếng, ta biết rồi. Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ đều xuất phát tiến về chỗ ở của ngươi đi. Ngươi rất không tồi, biết tiếng tối, rõ lý lẽ, là đáng giá khen ngợi hảo hải tử. Ừm, tốt nhất ngươi trước hết để cho ta hiểu rõ nơi này thị vệ cũng mặc quần áo gì, phiêu bạt giang hồ quan trọng nhất chính là quy củ hai chữ, tại người khác trên địa bàn hỗn, tốt nhất vẫn là muốn tuân theo người khác chế định quy củ, cho nên nói đầu tiên muốn tại chế phục mặc vào mặt đạt thành thống nhất. Từ Nguyệt công chúa ngẩng mặt lên, ngươi là những kia trong chuyện xưa đại hiệp hành tẩu giang hồ sao? Đại hiệp? Không không không, đại hiệp đã không đủ để xưng hô ta, ngươi phải gọi ta cử hiệp. Cố Phán mỉm cười nói, ta cho ngươi biết, đúng là ta Thiên Địa hội tổng đà chủ, họ Trần tên Gần Nam, làm người hành hiệp trưởng nghĩa, chuyên làm phản thanh phục minh đại sự, bằng hữu trên giang hồ đều nói cái đó bình sinh không biết Trần Cận Nam, tung xưng anh hùng vậy uổng công. Ngươi cái tiểu nha đầu lại chưa từng nghe qua danh hào của ta. Ta thật sự không có nghe nói qua. Được, chưa từng nghe qua đều chưa từng nghe qua đi, này rất bình thường, ta cũng không trách ngươi, rốt cuộc ngươi là biết ma pháp tiểu mã bảo lị, hai ta không tại một cái trường quay. Cố Phán thuận miệng lắc lư, đi theo Tử Nguyệt công chúa rất nhanh chui vào một gian không có một hai phòng nhỏ, ở bên trong tìm tòi một phen sau liền lại đột nhiên đổi sắc mặt, ta nhường ngươi dẫn ta đi tìm thị vệ nơi ở, ngươi đem lão tử dẫn tới quá phòng giam bên trong làm cái gì? Nàng ngập ngừng nói, bọn thị vệ nơi ở cách nơi này rất xa, ta sợ đi đến nửa đường ngươi bị người phát hiện, rồi sẽ dưới cơn nóng giận giết ta. Ồ, này giải thích vô cùng hợp lý. Cố Phán rất nhanh mò ra một bộ thái giám mặc quần áo, thu hồi hắc giáp một bên mặc vào trên người một bên nói, được, thái giám liền thái giám đi, đại trượng phu coi được giãn được, nghĩ không ra ta đường đường thiên địa hội tổng đà chủ. Thanh âm của hắn đột nhiên thấp xuống, lại thật có cơ hội làm thành Lạc Anh thần phụ Cố công công. Một lát sau, tên là Hứa Minh Nguyệt tử Nguyệt công chúa trong ngực ôm con kia tuyết trắng con thỏ nhỏ, chậm rãi đi ở phía trước, mà ở sau lưng nàng còn đi theo một vị chân tay co cóng, sụp mi thuận mắt thái giám, trong hoàng cung rẽ trái rẽ phải một đường ghé qua. Trên đường thỉnh thoảng năng lực gặp được cái khác cung nữ thái giám, xa xa nhìn thấy liền bị xuống đất thỉnh an, Hứa Minh Nguyệt liền vậy nghiêm mặt, nhiều nhất chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Nhà các ngươi thế nhưng đủ lớn à, lại nói ngươi một cái chính vào thanh xuân tuổi trẻ tiểu cô đương, trời lạnh như vậy không trong phòng đọc sách viết chữ, theo thừa nữ công, ngược lại thật xa chạy tới đi bắt con thỏ, còn có không có một chút công chúa cao quý căng thẳng. Chạy ra ngoài chơi cũng không biết mang lên cung nữ thị vệ, nếu đụng phải người xấu làm sao bây giờ? Ngươi nghe nói qua cá vàng chuyện xưa sao? Cũng may mà ngươi đụng phải là ta, như vậy một vị ôn hòa lương thiện, vì dân vì nước hiệp khoảng cách người. Đợi cho chung quanh lúc không có người, Cố Phán cũng liền thu bộ kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, lại bắt đầu nghiêm mặt răn dạy sụp mi thuận mắt tiểu nha đầu. Hứa Minh Nguyệt khỏe mắt khỏe miệng cũng tại có hơi co quắp, một mặt là sợ sệt, một mặt khác là thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng là vụng trộm bỏ qua thiếp thân phục thị cùng nữ theo trong điện chạy ra ngoài không sai, nhưng đây chính là đại ngụy hoàng cung, như thế nào nghĩ cũng không ra sẽ ở trong hậu hoa viên gặp được như thế một vị quái nhân á, còn sợ nàng gặp được người xấu, hắn chẳng phải là lớn nhất người xấu sao? Chẳng qua nghe hắn nói ngược lại là thật có ý tứ, hắn từ đầu tới cuối cũng không có như thế nào làm hại nàng, có lẽ hắn nói kỳ thực đều là thật, thật là vì dân vì nước cử hiệp. Nàng đang có chút suy nghĩ xuất thần, đột nhiên liền nhìn thấy phía trước góc rẽ chuyển hiện ra một đoàn người, không khỏi liền làm tức đổi sắc mặt. Thư phi, là thư phi nương nương lại quay về. Nàng tốc độ nói rất nhanh nói xong, nghe tới tựa hồ có chút căng thẳng. Cố Phán vậy nhíu lông mày, tránh là tránh không khỏi, ngươi liền bình thường cùng với nàng hành lễ vân an, bản tọa. Bản tọa vậy mẹ nó coi được giãn được. Hứa Minh Nguyệt môi hít hít, khá là sợ hãi địa nhỏ giọng nói, ta là đích công chúa, có phải không dùng cùng với nàng một cái chắc phi vân an, chính là Trần Cự Hiệp ngươi. Ngươi yên tâm, Trần Cự Hiệp coi được giãn được, đây là thân làm một người nam nhân tiên sinh đều có được bản năng sinh lý phẩm chất. Một đoàn người càng đi càng gần, thư phi trên mặt sớm liền lộ ra ôn nhu như nước đủ cười, ai nha, thật là thật đáng yêu bé thỏ trắng đâu, đây là công chúa chính mình mời lớn sao. Nàng chạy ngay đi mấy bước đi tới gần, vậy mặc kệ Hứa Minh Nguyệt trên người đều đã kết băng nước bùn vết bẩn, hởi xuống trên người mình áo lông áo khoác, liền chuẩn bị cho Hứa Minh Nguyệt vây lên. Này bác phong phá ở trên mặt cùng đao cắt đồng đạo, công chúa muốn là cảm thấy lạnh à, không ngại trước phụ thêm ta này áo khoác, tạm thời thông khí giữ ấm. Hứa Minh Nguyệt lại khôi phục bộ kia nhàn nhạt nét mặt, chưa hề nói tốt, vậy không có nói không tốt, chỉ là khóe môi có hơi khơi mào, lộ ra một cái thận trọng nụ cười. Ta đảo không có cảm giác đặc biệt lạnh, huống chi vừa thấy được thư phi nương nương nụ cười à, đột nhiên cũng cảm giác trên người ngợn nhiệt hồ đấy. Công chúa nói như vậy, ta thật sự chính là tâm hoa nộ phóng đây, ta mấy ngày nay mới học được hai loại canh thang nấu pháp, ngày khác không thiếu được muốn để công chúa cho bình luận một chút, cũng tốt cùng cải tiến. Sau lưng thư phi, tùy hành cung nữ thái giám đã sớm quỳ đầy đất. Cố Phán co lại sau lưng Hứa Minh Nguyệt, đồng dạng bốn gối thấp xuống. Chỉ chẳng qua hắn đầu gối cách xa mặt đất còn có một tốc độ cao, toàn bằng cường hãn nhục thân cùng lực lượng chèo chống toàn bộ thân thể trọng lượng. Đầu gối không chạm đất, không coi là quỳ xuống. Đang có như trộm thư không phải trộm sách, người giang hồ sự việc, vốn gối đồng dạng không gọi bị xuống, hoàn toàn không cần hướng những thứ này trong thâm cung không kiến thức nữ nhân giải thích. Chỉ là cái này họ thư tên phi nữ nhân, vẫn đúng là mẹ nó có thể nói à, xem ra, nàng làm một cái trên danh nghĩa trưởng bối, lại là nghĩ chụp tiểu nha đầu mông ngựa. Nhưng nói trở lại, người giữa mùa đông ở bên ngoài chụp, sẽ không sợ tiểu mã bảo lị lạnh không? Không nhìn thấy tiểu nha đầu này cũng bắt đầu run rẩy. Cũng may thư phi còn tính là tương đối biết điều, cũng không có nói thời gian quá dài liền cùng Hứa Minh Nguyệt cáo biệt. Lâm trước khi đi còn nhiều liếc nhìn Cố Phán một cái, tưởng rằng đây là Hứa Minh Nguyệt chỗ nào tân tiến thái giám, thuận miệng tán dương hai câu về sau, còn thưởng một tiểu thỏi vàng cho hắn. Ngươi đang chỗ ấy run rẩy cái gì sức lực đâu? Khoác lên người đưa cho ngươi áo khoác, tay mỏ nhìn vậy không lạnh a? Đưa mắt nhìn thư phi sau khi rời đi, Cố Phán vuốt ve vuốt vuốt trên tay thoi vàng, ung dung thở dài nói, này họ thưa cô nương à, cũng là biết là người. Hứa Minh Nguyệt nói, ta đây không phải là lạnh, là căng thẳng sợ sệt. Đừng sợ, ngươi cứ an tâm, chỉ cần ta không bại lộ, không bị vây quét truy sát, tính mạng của ngươi có thể đạt được bảo hộ. Cố Phán rất là bình tĩnh điệu nói, với lại vì bản tọa bản thân tu dưỡng, diễn thật đóng vai như là cơ bản nhất tố chất, người bình thường rất khó phát hiện sơ hở. Hắn không nói lời nào có tốt, sau khi nói xong lại nghe được Hứa Minh Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở nói, thế nhưng ta hiện tại mới phát hiện, Trần Cự Hiệp ngươi đang sánh vai thái giám, nhưng trên cằm còn mọc ra râu mép à, mặc dù chỉ là rất ngắn gốc râu cằm, nhưng này đích thật là râu mép à. Chương 255, Trần Công Công chương 255, Trần Công Công trên cằm trưởng râu mép thái giám. Cố Phán lập tức đều sửng sốt, đưa tay theo cằm của mình thượng bôi qua, một cỗ mùi khét qua đi, trên mặt đã là chân bóng một mảnh, còn gặp lại không đến một cọng râu xuất hiện. Làm xong đây hết thảy, hắn không khỏi lại thở dài nói, mặc dù ta một mực cúi đầu, nhưng cuối cùng tiếp kia thỏi vàng lúc lại là giơ lên một chút mặt, nói như vậy, vị tia thư phi hay là có khả năng nhìn thấy. Ta không biết. Nữ nhân này miệng lại sao? Bước sự việc nhiều không? Ta không biết, cùng với nàng tiếp xúc không tính rất nhiều. Cố Phán suy nghĩ một lát, lại sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói, như vậy đi, vì ngươi nhân thân của ta an toàn, ngươi nói với ta nàng ở đâu, dứt khoát cái này mang ta tới nhận cái đường, ẩn vào đi đem các nàng cũng chém chết tính cầu. Hứa Minh Nguyệt vành mắt đỏ lên, cuối cùng nhịn không được trực tiếp đều khóc lên, ngươi không phải nói chính mình là Trần Cự Hiệp sao, làm sao còn sẽ làm ra kiểu này lạm sát kẻ vô tội sự việc đến. Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết cũng đều không hiểu. Cố Phán nguyên chuẩn bị lại dọa nàng giật mình, nhưng mắt nhìn thấy kinh hai giá trị đã qua lượng, liền hòa hoan nét mặt cùng giọng nói, được rồi, nể tình ngươi kia non nớt trên mặt mũi, ta đều tạm thời trước không truy cứu nàng nhìn thấy mặt ta trách nhiệm, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, nếu như vì nàng từ đó cản trở, nhường bản tọa du lãm hoàng cung kế hoạch ngâm nước nóng, nàng tuyệt không may mắn thoát khỏi chi có thể. Ta biết rồi. Hứa Minh Nguyệt trọng trọng gật đầu, trong lòng phảng phất có hai cái tiểu nhân ở liều mạng cãi nhau, một cái đang liều mạng bảo nàng tìm cơ hội đào tẩu, lại để cho phụ hoàng phái người đến đuổi bắt cái này Trần Cự Hiệp, ngoài ra cái đó thì liều mạng ngăn cản, bảo nàng tuyệt đối đừng vì xúc động mà trêu ra đại họa, tạo thành không thể cứu vãn thê thảm đau đớn hậu quả. Cuối cùng của cuối cùng, hay là cái đó tên là Tòng Tâm tiểu nhân thật sự chiếm cứ thượng phòng, dường như hoàn toàn không chế tư tưởng của nàng. Dựa theo Hứa Minh Nguyệt lý giải, tất nhiên hắn năng lực thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến hoàng cung chỗ sâu hậu hoa viên trong, đã nói lên tất cả cung trong để phòng xâm nghiêm lực lượng phòng ngự ở trước mặt hắn thùng rông kêu to, ngày bình thường nhìn lên tới rất lợi hại đại nội thị vệ vậy căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu là chọc giận bị này, thật giống hắn nói như vậy một quyền đem người nện thành hai cái bánh nhỏ bánh, nói thật không cần nhiều, chỉ cần nhường hắn nện vào mấy cái nhân vật mấu chốt, sợ là tất cả triều đình còn lớn hơn loạn. Càng sâu một tầng suy nghĩ, nếu để cho nổi giận ở dưới hắn mò tới phụ hoàng bên người, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên nói, vì đại ngụy an nguy, cũng vì phụ hoàng mẫu hậu an toàn, Hứa Minh Nguyệt âm thầm cắn răng hạ quyết tâm, nhất định phải đem vị này Trần Cự Hiệp ổn định, chí ít không thể cho hắn ở đây cấm cung trong đại khai sát giới bất kỳ lý do gì. Cung thư phi chia ra về sau, Hứa Minh Nguyệt cảm thấy vận khí của mình dường như đột nhiên biến đã khá nhiều, tiếp xuống mãi đến khi về đến chính mình Phượng Minh Điện, tất cả trên đường đều không có gặp mặt đến bất kỳ một cái nào nhân vật có phân lượng. Về phần những kia không biết tại bận rộn cái gì thái giám cung nữ, vừa thấy được nàng đến liền sớm mà cúi đầu nhượng bộ, quỳ sát tại bên đường, ngay cả cũng không dám nhìn nàng một chút, tự nhiên cũng sẽ không đối Cố Phán sinh ra bất kỳ hoài nghi. Từ Nguyệt Điện lần sau đến rồi, nô tỳ cung nên công chúa điện hạ, nô tỳ cho công chúa thỉnh an. Người còn chưa đến, Tê Phượng Hiên ngoại môn liền ầm vang mở rộng, hai hàng cung nữ chạy chậm đến ra đây, liên tục không ngừng địa thỉnh an bần an, lại đem người cho đón vào. Cố Phán theo ở phía sau nhìn chung quanh, thưởng thức Tê Phượng Hiên trong trang nhã độc đáo lối kiến trúc cùng cảnh sắc, sau đó cùng Hứa Minh Nguyệt trực tiếp đều vào đại khách phòng chính. Sau đó đợi nàng lui những người khác về sau, hắn tùy ý tìm cái ghế dựa đại mã kim đao ngồi xuống. Các ngươi những người này à, cả ngày ở đâu quỳ đến quỳ đi, nói chút ít tuần hoàn qua lại lời khách sáo, có mệnh hay không à? Hứa Minh Nguyệt mắt nhìn thấy vậy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là đứng đắn nói, đây là lao tổ tông quyết định tới quy củ, là không thể phá. Cố Phán gật đầu, quy chế xí nghiệp nha, lý giải. Nha đầu, có rượu không có, cho thúc làm một vò đến giải khát, tiện thể lại để cho người làm chút ít thịt cá món ăn, ta đói. Là. Hắn nói đương nhiên, nàng ứng lại vậy đương nhiên. Nhà mình yêu cầu đã được đến thỏa mãn, Cố Phán lại là đột nhiên nhíu mày, ồ. Ngươi một cái còn chưa thật sự thành niên tiểu cô nương, lại cũng có thể uống rượu. Cha ngươi đều không quản. Hứa Minh Nguyệt lúng túng nói, phụ hoàng hắn có đôi khi cũng sẽ để cho ta bồi tiếp uống hơn mấy chén. Ồ, đi thôi đi thôi. Cố Phán khoát tay chặn lại, không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn là thật sự đói bụng, cũng mệt mỏi. Từ ngày đó cùng Cắp Mô Thiềm Áo đánh một trận xong, liên tiếp lại đã trải qua cùng Lưu Truyền Hịch giao thủ, bị âm rơi giếng, gặp mặt Hồng Y Lạc Vũ và hàng loạt sự kiện, bất luận là theo trên tinh thần hay là thân thể thượng đô mỏi mệt tới cực điểm, nhu cầu cấp bách một điểm rượu cồn gây tê mới có thể thiết đi. Với lại từ lúc Giã Đao thăng đến tam cấp, lại không giảng đạo lý vận dụng dự trữ đã lâu lượng lớn điểm kinh nghiệm, đem Càn Khôn Tá Pháp cùng Dẫn Nguyên Thối Thể Pháp tăng lên tới hắn vậy xem không hiểu cảnh giới, sau đó tâm tình của hắn cũng theo đó đã xảy ra một ít chuyển biến. dù sao cũng là có thể lưu truyền huyệt kịch đấu hồi lâu bất bại, cũng dám cùng hai cái nương nương vật cổ tay người, lại đối mặt trước kia sẽ cảm thấy sợ hãi lo lắng tình huống vấn đề lúc, một cách tự nhiên liền tâm chiều rộng rất nhiều. Suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn tri thức dự trữ càng sâu, cùng người giảng đạo lý năng lực càng biến đổi mạnh, độ cao tầng thứ ở đâu bày biện, cho nên nói hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình kiêm tốn, nhưng ở đối mặt thực lực không đủ để nghiền ép người của hắn lúc, tuyệt đối không thể vì đối phương ý chí ý nghĩ mà bị ép đi một mực đệ thấp làm tiểu. Đến trên núi nào sướng cái gì ca, nhưng chỉ cần ngươi đủ mạnh, kia mặc kệ đến đâu ngọn núi, đều có thể đi sướng chính mình bài hát kia, vô cùng đơn giản dễ hiểu đạo lý. Hứa Minh Nguyệt rất mau gọi tới một cái cung nữ, mấy câu phân phó, không bao lâu liền mang lên đến một bản cực kỳ phong phú bản tiệc. Tại có người ngoài ở lúc, Cố Phán cũng liền khôi phục chính mình công công thân phận, ông từ chỗ khác thuận tới một cây phất trần, đứng tại sau lưng Hứa Minh Nguyệt nhìn nàng một ngụm lại một ngụm địa ăn lấy. Chẳng qua chỉ qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, nàng liền trực tiếp quẳng xuống đũa, đối với cung nữ bên cạnh cùng tiểu thái giám nói, ta ăn no rồi, đem những này thái cũng triệt hạ đi, mấy người các ngươi đem rằng kia lớn nhất phòng thu thập một chút, cho Trần công công ở. Cung nữ thái giám vừa mới chuẩn bị tiến lên thu thập bàn tiệc, nhưng lại bị Hứa Minh Nguyệt trực tiếp ngăn lại, đừng rút lui, bàn này bàn tiệc à, thưởng cho Trần công công đi. Cố Phán lúc này không người thi lễ, khẽ khẽ giọng nói, tạ công chúa ban thưởng. Đúng lúc này hắn liền xoay người đi chuyển cái ghế, đem bên cạnh đứng hầu bất động tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám thấy vậy là trợn mắt há hốc mồm, ám đạo vị này không phải là bên cạnh bệ hạ mới được thế đại thái giám sao, tại bị chịu bệ hạ hoàng hậu sủng ái tử nguyệt công chúa trước mặt vậy uy sái tự nhiên, không chút nào câu thúc, thật sự là bọn hắn dốc cả một đời đều không thể đạt tới độ cao. Hứa Minh Nguyệt mắt thấy Cố Phán đã đem băng ghế ôm đến, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, bận điệu nói, cho Trần công công ban thưởng ghế ngồi. Mặc kệ là Cố Phán chỗ cái trước thời không hay là hiện tại, có ánh mắt sẽ định hót người luôn luôn không thể thiếu, đây là nhân chi thường tình, cũng là giai cấp xã hội chỗ không thể tránh khỏi tình huống. Là vì căn bản là không cần đến chính Cố Phán động thủ, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thông minh sức lực tiểu thái dám liền đem cái ghế bật lại, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Hứa Minh Nguyệt vị trí đối diện, còn hô hô kéo kéo dùng tay áo vuốt một cái ghế mặt, mới phục thị nhìn Cố Phán chậm rãi ngồi xuống. Giang giác. Làm Cố Phán cắn một cái toái đệ nhất đồng cốt đồng lúc, Hứa Minh Nguyệt đặt ở dưới mặt bản thủ liền siết chặt y phục của mình, hướng về tả hữu các nhìn thoáng qua, háng giọng một tiếng, ta này trên người váy áo ố bế, muốn đi thay quần áo khác. Còn có, các ngươi đều đừng ở chỗ này trọng, ở ngoài cửa chờ lấy thuận tiện, nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn, Trần công công hắn ăn cơm nên được có nhiều câu thúc à. Chương 256, hắn thất thần chương 256, hắn thất thần nguyên liệu nấu ăn rực rỡ muôn màu bên cạnh bàn, Cố Phán ngồi ngay ngắn trước án, ăn nhiều ăn liên tục. Đứng hầu ở bên thái giám cung nữ nhìn xem vị này miệng to ăn thịt uống chén rượu lớn bộ dáng, như thế nào cũng không như có dù là cực nhỏ câu thúc dáng vẻ a, nhưng tất nhiên công chúa để bọn hắn ra ngoài, thái giám cung nữ có khả năng làm cũng chỉ có cúi đầu xác nhận, còn phải đem trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa hoàn mỹ che giấu đi, đi theo sau Hứa Minh Nguyệt lui ra đây. Sau khi cơm nước no nê, Cố Phán đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia uống trà, trước người trên mặt bàn là một mảnh chén bàn bừa bộn, trên mặt đất còn bảy biện năm cái giống tuyết vào rượu, ăn ngon uống tốt say nhưng muốn say cảm giác hạnh phúc dường như đều muốn tràn đầy ra đây. Kẹt kẹt theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra. Hô hô gió lạnh lập tức rớt vào, cũng làm cho toàn thân phát nhiệt Cố Phán phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Một thân ảnh bước vào cửa phòng, sau đó đột nhiên cứng lại ở đó, ánh mắt lạnh như băng rơi tại trên người Cố Phán, trầm mặc một lát sau lạnh lùng hỏi nói, ngươi là ai? Cố Phán quay đầu, mặt không biểu tình nhìn mấy bước ngoại trung niên phụ nhân, ngáp một cái nói, ta là phản thanh phục mình Trần công công, ngươi lại là người nào? Còn thể thống gì, còn thể thống gì? Phụ nhân đầu tiên là cắn răng nghiến lợi thì thầm hai câu, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phán nói, lão thân trong cung mấy chục năm, lại là chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này một vị Trần công công. Với lại ngươi nhìn lên tới căn bản cũng không như là một tên thái giám, mà càng giống là một cái gan to bằng trời trống chó. Bị cửa gỗ của căn phòng không gió mà bay, lại nhẹ nhàng đóng lại. Cũng đem hắn cùng vị này nhìn lên tới rất vui mừng phú quý phụ nhân cùng nhau nhốt ở bên trong, cùng bên ngoài hoàn toàn cách biệt. Cố Phán từ trên xuống dưới đánh giá phụ nhân, ngựa khí bình tĩnh nói, tại không hiểu rõ tình huống của người khác dưới, tốt nhất đừng tùy ý đi bình phán người khác, bởi vì ngươi không có bản thân trải nghiệm, lại vì một bộ cao cao tại thượng giọng nói quyết định kết luận, sẽ không giải quyết vấn đề gì, mà sẽ chỉ đem lại tương đối không kết quả tốt. Nữ quan ăn mặc phụ nhân nheo lại một đôi dài nhỏ con mắt, trầm thấp nở nụ cười, ý của ngươi là, ta không có ngươi bản thân trải nghiệm. À, nếu như ngươi nói rất đúng về tịnh thân trải nghiệm lời nói, lão thân làm một cái nữ nhân, xác thực không cách nào cảm động lây. Cố Phán ha to miệng, cuối cùng nhưng lại đóng chặt lại. Là cái này điển hình tính sẽ không nói chuyện trời đất người, mới mở miệng rồi sẽ đem lời nói chết, để người nghe chỉ nghĩ đánh nàng. Hắn còn nhớ có một ca khúc chính là như thế hát, nói đánh là đánh, nói làm liền làm, đánh nàng cái hình dáng bảo nàng nhìn một chút. Vâng. Nhất đạo hừng hực trưởng phong gào thét mà lên, đột nhiên lên cao nhiệt độ đem không khí cũng nướng ra đến từng đạo gợn sóng, đồng thời vậy bóp méo trung niên nữ quan tấm kia không được tốt lắm nhìn xem cũng không khó coi khuôn mặt. A, nàng lại so với hắn còn gấp hơn nóng nảy, lại trước hắn một bước liền bắt đầu động thủ cùng hắn giảng đạo lý. Cố Phán hơi kinh ngạc địa nhíu lông mày, hắn lúc này vẫn như cũ đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, với lại tại nữ quan xuất thủ nháy mắt liền dập tắt lấy bạo chế bạo, đồng dạng bạo khởi xuất thủ suy nghĩ, tựa hồ là có chút xuất thần mà nhìn chằm chằm vào nàng che đậy đến một trường. Loại chiêu thức này, tiểu này nhiệt độ còn muốn nàng ra tay lúc mang mang đến cho hắn một cảm giác, đều bị hắn ý niệm trong lòng chớp động, bùi ngùi mai thôi. Đây là liệt diễm trưởng, đứng đắn liệt diễm trưởng a. Thật sự là nghĩ không ra, trong hoàng cung trong nội viện, tùy tùy tiện tiện đụng phải một cái cung nữ, vậy mà liền người mang nghiệp la bí truyền tuyệt học liệt diễm trưởng. Mặc dù trải qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm thử lỗi thay đổi sau đó, chính hắn liệt diễm trưởng đã hoàn toàn thoát ly lão Khương đầu tự viết thượng chô ghi lại phạm chủ, nhưng hắn lại là cũng không dám xác định, tấm bia đá kia phía trên biểu hiện chữ viết, rốt cục viết thứ gì nội dung, có phải hay không sẽ cùng lão Khương đầu tự viết có điều khác biệt. Bây giờ gặp được vị này ngự sử liệt diễm trưởng cung nữ, nói không chừng có thể theo nàng chỗ nào đạt được có giá trị manh mối, giải quyết xong hắn cho tới nay mong muốn quan sát tham khảo nghiệp la bí pháp một đám nguyện vọng. Có thể bản thân nàng nhưng thật ra là Ielo lì bạ lấy là tiểu ma tiên người, tại Lạc Vũ vào cung là phi về sau, liền đi theo thay hình đổi dạng biến thành trong hoàng cung nước quan. Nếu như phỏng đoán của hắn là thực sự, cứ tính toán như thế đến, hắn cùng nàng, kỳ thực cũng là người quen đây này. Mà lại nói chuẩn xác hơn một ít, nghiệp la thánh nữ Lạc Vũ cùng hắn cùng là thiên địa hội tam cự đầu, hắn có lẽ còn là vị này nữ quan không phải trực tiếp lãnh đạo cấp trên. Ngay tại Cố Phán suy nghĩ xuất thần một sát na, trung niên nữ quan động tác lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, nóng bỏng trường phong đã đem nửa người trên của hắn đều bao phủ, ngay cả con kia đập tầm ầm rơi bàn tay, cùng mi tâm của hắn vậy chỉ còn lại có không đến một thước khoảng cách. Cố Phán mặc dù đang miên man suy nghĩ địa xuất thần, nhưng ánh mắt của hắn nhìn xem rất rõ ràng, trung niên nữ quan bay người lên trước một trường gỗ rơi, bất luận là nhịp chân hay là trường thế, cũng không phải đi cái kia gần đây thẳng tắp, mà là không ngừng trong hư không cấp tốc biến ảo vị trí, nhìn qua rất có gan hoa mắt cảm giác ma quái cảm giác. Mỗi một lần biến hướng, tốc độ của nàng dường như liền tăng lên một phần, nhiệt độ đã gia tăng rồi một phần, cho đến xí nướng đến không khí xuất hiện từng mảng lớn và mèo, đem nó thật sự đánh xuống một đòn lúc vị trí chính xác cùng động tác đều che giấu. Hắn vừa mới tại ngây người, tại tiến thân xuất trưởng trong khoảng thời gian ngắn, trung niên nữ quan con mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phán hai con ngươi, rõ ràng phát hiện lòng hắn không tại chỗ này, không biết tại đây muốn mạng thời khác, vị này còn suy nghĩ cái gì đồ vật. Đối mặt toàn lực của ta ra tay còn dám ngây người, thật không biết hắn là tự kiểm chế thực lực, hay là đơn thuần bị hù dọa ngây ngốc không biết sống chết. Trung niên nữ quan một trưởng vô dưới, trong lòng đột nhiên dâng lên như vậy một loại ý niệm kỳ quái. Nhưng mà, chỉ có chính nàng hiểu rõ, làm nàng quyết định muốn ngự sử ra môn công pháp này lúc đối địch, còn không đạt được thu phóng tự nhiên cảnh giới, bởi vậy liền xem như đối phương thật chỉ là cái bình thường thái giám, nàng cũng chỉ có thể đem một trường này đập tầm ầm hạ xuống, làm cho đối phương bởi vì là sự rốt nát của mình cùng tự đại, mà nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Sử dụng nóng bỏng không khí vặn béo nguyên lý, phối hợp thêm quỷ dị không hiểu thân pháp chiêu thức, để đạt tới ẩn nấp tự thân, một kích giết địch mục đích, dạng này đối với địch phương thức, thật là diệu a. Lão Khương đầu ra hỏa này, vì sao ở trong sách căn bản cũng không có phương diện này kỹ càng ghi chép? Ồ, dường như hắn thất thần thời gian qua loa có chút trưởng, suy nghĩ vấn đề nghĩ đến quá sâu quá nhiều, hình như đã trốn không thoát một tát này. Chẳng qua theo hắn cảm giác đến tập nhiệt độ cùng lực lượng, không tránh không né dường như cũng không có quá lớn quan hệ. Cố Phán đột nhiên lấy lại tinh thần, tầm mắt hơi dương lên, mà không biểu tình nhìn một đầu trắng toát bàn tay đột nhiên xuất hiện, sau đó nặng nề đập vào trán của mình bên trên. Bình một tiếng vang trầm, cùng với nó cùng nhau xuất hiện còn có răng rắc một tiếng vang dọn, cùng với ép tới cực thấp rên thảm thanh. Sau một khắc, Cố Phán rắc rắc hoạt động cái cổ, xoa nắng trên trán một mảnh nhỏ hiện ra than chỉ màu sắc làn da, có hơi cúi đầu nhìn chăm chú che cổ tay, vì một chân trên đất trung niên nữ quan, chờ mặc một lát sau mang theo có chút hoài nghi nói, ngươi tu luyện trường pháp, là cái gì tên tuổi? Chương 257, miệng quạ đen chương 257, miệng quạ đen đối mặt với Cố Phán đầy hiếu kỳ tra hỏi, trung niên nữ quan nâng lên tràn đầy mồ hôi lạnh khuôn mặt, cắn môi dưới nói, ngươi rốt cuộc là ai? Sư phụ ngươi lẽ nào không có dạy qua ngươi sao, thân làm kẻ yếu muốn có kẻ yếu tự giác, hiện tại là ta đang hỏi ngươi, mà không phải để ngươi đến thẩm vấn ta. A, nơi này là Đại Ngụy cung đình, ngươi liền xem như giết ta, chính mình vậy chạy không ra được. Chậc chậc chậc, tiểu này ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nghe làm sao lại như vậy làm cho người ta bật cười đâu, nói thật vì tầng thứ của ta, mặc dù không nhất định năng lực bình chuyến này nội viện hoàng cung, nhưng thật muốn nghĩ giữ ta lại, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ trả giá ra sao? Trung niên nữ quan im lặng, Cố Phán nở nụ cười, đem nước trà trong chén uống xong, thoải mái dễ chịu thở dài nói, huống chi bây giờ Lạc Hoàng phi mất tích bí ẩn, còn lại một cái Bạch Công Công còn không biết có hay không có phá quan mà ra, các ngươi nơi này à, có thể chân chính cùng ta giảng giảng đạo lý người, còn có ai đâu? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghi ngờ nét mặt, ngươi rốt cục là ai? Thánh nữ mất tích, cùng ngươi có quan hệ hay không? Cái này cùng ta cái dám quan hệ, nhưng mà à, nàng chính là mất tích có đúng hay không? Liên đối nhìn trôi này có thể chấn thủ Đại Ngụy kinh thành yêu đao vậy biến mất không thấy gì nữa, ngươi ngẫm lại xem, nếu là có cái gì vật ly kỳ cổ quái thừa dịp cái này đứng không kỳ tiến vào đến, chỉ bằng các ngươi những người này à, có thể hay không xử lý hay là ẩn số, cho nên nói. Cố Phán còn chưa nói xong, lại đột nhiên im ngay, sắc mặt cổ quái nhìn về phía ngoài cửa. A, cho nên nói ta đều cam lâm lương à, kế xuyên qua kích hoạt bị đánh mặt hệ thống sau đó, lão tử đây là lại mới thức tỉnh rồi miệng quạ đen hệ thống sao? Kẹt kẹt. Vừa mới bị nhốt cửa phòng bị từ từ mở ra, nhưng mà ngoài cửa lại trống rỗng, không thấy một bóng người. Nữ quan vẫn còn đang suy tư Cố Phán nói nhỏ rốt cục nói là có ý gì, lại đột nhiên run lên vì lạnh. Nàng có chút không dám tưởng tượng, khổ tu nghiệp la bi pháp, thân có nóng bỏng nội tức nàng, vậy mà sẽ không hiểu ra sao cảm giác được có chút trống rỗng tịch mịch, cùng lạnh. Chẳng qua là khi nàng gian nan quay đầu bốn phía nhìn lại lúc, lại không phát hiện chút gì. Cô ba, cô ba, cô ba. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng nhưng lại ma quái nghe được loáng thoáng biết ổn. Ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi? Nữ quan hít sâu một hơi, để bình phục chính mình đột nhiên ra tốc nhịp tim, mở miệng lúc âm thanh đều có chút phát run. Cố Phán lại là không thấy một tia thần sắc hốt hoảng, hắn ngồi trên ghế, con mắt nửa mở nửa khép, giống như đã ngủ say mất. Lại sau một lúc lâu, mãi đến khi trên bàn tản trà đều bị đông kết thành băng lúc, hắn mới nhẹ nhàng gõ nhìn chỗ ngồi lan can nói, tỷ tỷ, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? nữ quan mong muốn lao ra xem xét Tử Nguyệt công chúa tình huống, thân thể lại bị càng ngày càng lạnh hàn khí đông kết đến ngay cả đứng lên cũng không nổi. Nàng đành phải cắn chặt hàm răng, run rẩy nói, ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi? A, ngươi hỏi ta có phải hay không phát hiện gì rồi a? Vậy ta đều cho ngươi kể chuyện xưa đi. Cố Phán vừa nghĩ vừa chậm rãi nói, đây là một cái về hết xanh tiểu cố sự, đoán chừng ngươi sẽ thích. Nữ quan lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở bây giờ tình huống dưới, nàng lại là cái gì cũng không có cách đi làm, chỉ có thể yên lặng nghe Cố Phán chậm rãi nói ra. Cố Phán lại lấy ra làm sơ khách mời Tuyết Thư tiên sinh dáng vẻ, cách địa vỗ cái ghế lan can, rõ ràng nói, cổ nhân có nói, tôn gia hoàng từ ngày, bách quỷ dạ hành lúc. Kết quả là, đã từng có một vị thường xuyên ra vẻ ngư dân nữ nhi quỷ nước, liền bị ghi lại ở bách quỷ dạ hành ghi chép trong. Ngư dân nữ nhi khát vọng tình yêu, tìm kiếm tình yêu, cho nên nếu có nam nhân gặp phải nàng, liền sẽ bị nàng mời cùng nhau cộng độ lương tiêu, nhưng mà nữ quỷ nước bên cạnh đi theo một đầu tên là Hoa Hết Xanh, sáng ngày thứ hai, nếu là Hết Xanh giữ yên lặng, nàng liền biết nam này không phải mình tìm kiếm phu quân, rồi sẽ giết chết hắn. Mà nếu như Hết Xanh Hoa Hoa kêu to, nàng đều cho rằng nam này liền là chính mình mệnh trung chú định như ý lang quân, liền sẽ từ đây toàn tâm toàn ý, chuyên môn phục thị mình. Nhưng mà đâu, theo nữ quỷ nước xuất hiện cho tới bây giờ, không biết bao nhiêu năm quá khứ, không biết bao nhiêu người nam tử cùng nàng một đêm đêm xuân, con kia Hết Xanh lại chưa từng có kêu lên, chuyện này chỉnh a, liền để nữ quỷ nước tức giận phi thường, hận không thể bứt bỏ cái này Hết Xanh. Có thể nàng bất kể nghĩ hết biện pháp gì, cũng không thành công qua, con kia tên Hoa Hết Xanh hay là đi sát đằng sau nhìn nàng, thế là bị chịu tình cảm tra tấn nữ quỷ nước đều điên rồi, hóa thân tường lấm đầu, gặp người liền giảng, ta là ngư dân nữ nhi, cũng cứ gọi là ngư nữ, các ngươi không nên hỏi ta về hôn nhân tình yêu vấn đề gì, vì mưa nữ không hoa, mưa nữ không hoa, mưa nữ không hoa. Nữ quan trừng to mắt, vẻ mặt mê man bất lực nét mặt, không biết vị này tự xưng Trần Công Công giá hỏa đang nói cái gì. Nàng chỉ suy nghĩ minh bạch một sự kiện, đó chính là giờ này khắc này tại vốn hẳn nên an toàn nhất, đại ngụy hoàng cung đang xảy ra dị văn sự kiện, với lại dựa theo Trần Công Công lời giải thích, lần này dị văn sự kiện nhân vật chính rất có thể chính là một nữ nhân, cùng với một đầu Hết Xanh. Nữ nhân là ngư nữ, Hết Xanh tên là Hoa. Nếu như nàng năng lực tại lần này dị văn sự kiện bên trong sống sót, nhất định phải ngay đầu tiên đem nó báo cáo ghi chép, tên là ngư nữ không hoa sự kiện hoàng cung dị văn. Chỉ tiếc nương nương bây giờ không tại cung trong, nếu không nàng cũng không có khả năng sẽ bị này lai lịch không rõ Trần Công Công đả thương, càng sẽ không mặc cho dị văn sự kiện tại trong hoàng cung xảy ra. Đột nhiên, nhất đạo lạnh băng giọng nữ tại trong môn vang lên, lập tức đem nhiệt độ lại thấp xuống mấy phần. Ngươi người này à, chuyện xưa giảng được đảo là rất không tệ, chỉ là ta mới biết, vị này tên là ngư nữ đồng loại, đến cùng phải hay không thật tồn tại. Cố Phán nhìn chăm chú bên tường lặng yên không một tiếng động hiện hiện một vòng xanh nhạt màu sắc, mỉm cười nói, tâm như tại, mộng ngay tại, giữa trời đất nhưng có chân ái. Là cái này ngư nữ nhất là thờ phụng một câu, cho nên ngươi nói, nàng rốt cục là tồn tại, hay là không tồn tại, hoặc là vừa tồn tại, lại không tồn tại. Đó là một người mặc xanh nhạt váy áo, lại bị nặng nề xương trắng bao khỏa nữ tử, nàng nghe vậy nghiêm túc suy tư một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu nói, ta không biết, vậy không muốn biết, chẳng qua ta thật sự muốn biết là, ngươi lại không sợ hãi. Cố Phán thở dài, khá là bất đắc dĩ nói, quả nhiên là một sáng hết rồi chân áp, cái gì như quỷ xà thần cũng chạy ra được, đương nhiên, ngươi là chạy nhanh nhất một cái kia, phải làm có chỗ ban thưởng. Lục Y nữ tử trầm thấp nở nụ cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, là thực sự không sợ, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là thực sự không sợ chết, hay là đơn thuần có phải không hiểu rõ chết sống, rốt cuộc Lang Nha đại nhân đã từng nói với ta, các ngươi những người này à, tại sắp chết đến nơi trước đó, thường xuyên đều sẽ thấy không rõ tình thế ngu xuẩn. Lại là cái thấy không rõ vị trí của mình ngu xuẩn. Cố Phán cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn xem Lục Y nữ tử kia, mà là quay đầu nhìn về phía quỳ một chân trên đất không nhúc nhích nữ quan, đại tỷ, có muốn hay không chúng ta làm giao dịch? Ngươi nói rất đúng cái gì? Giao dịch? Nữ quan khắp cả mặt mũi đều là xương trắng, hiện tại ngay cả lời có chút nói không lưu loát. Rất công bằng công chính giao dịch, ngươi nếu có thể đem chính mình tu luyện công pháp kỹ càng giảng cho ta nghe, ta là có thể thỏa mãn ngươi một cái nho nhỏ nguyện vọng, tỉ như nói đem cái này một thân xanh lét nữ nhân cho xử lý, làm sao? Chương 258, Nghiệp Hỏa Hồng Liên chương 258, Nghiệp Hỏa Hồng Liên đối với ngươi mà nói, đây là một bút rất có lời mua bán, cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, ngươi nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta. Theo Cố Phán mở miệng, trung niên nữ quan chợt phát hiện cô kia dường như có thể đem người đồng cứng chết có hàn ý đang chậm rãi biến mất, chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi thở, nàng liền đã có thể xoay tròn tự nhiên địa hoạt động thân thể, thậm chí có thể chống đỡ nhìn đứng thẳng người. Bí pháp không thể truyền ra ngoài. Nàng nỗ lực quay đầu đi, một chút liền nhìn thấy cái đó áo xanh quần màu lục nữ tử, nét mặt cứng ngắc đứng ở bên tường, cũng không nhúc nhích, dường như là một tôn xanh nhạt màu sắc pho tượng. Bí pháp không thể truyền ra ngoài sao? Đạo cũng không phải là không thể nào hiểu được. Cố Phán gật đầu, cách địa vỗ tay phát ra tiếng, với lại ta là ôn hòa người lương thiện, mua bán không thành nhân nghĩa tại, cho nên cho dù là bị ngươi từ chối, ta cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi, điểm này còn xin ngươi yên tâm. Bạch. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong phòng vừa mới tăng lên nhiệt độ đột nhiên bắt đầu lần nữa cấp tốc giảm xuống, trong chốc lát liền lần nữa về tới để người cơ hồ bị đông kết, cả ngón tay vậy không động được một chút cực hàn tình huống trong. Lục Y nữ tử cảm giác được loại đó núi cao biển cả loại chen ép lực lượng của mình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nàng vẻ mặt kinh hãi nhìn Cố Phán, liều mạng triệu tập tất cả lực lượng, chung quanh thân thể băng hàn hơi nước tràn ngập, không chút do dự liền muốn trốn xa chạy trốn. Nhưng nàng không hề nghi ngờ thất bại. Không có nguyên nhân, vậy không có lý do gì, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo giá vụ pháp môn lại rốt cuộc ngự không sử dụng được, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, thân thể dường như là quả cân bình thường, một mực định tại mặt đất, đừng nói tất cánh, ngay cả xê dịch một chút bước chân đều không thể làm được. Cố Phán nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, tiếp tục hướng dẫn từng bước, ôn hòa khuyên lơn sắc mặt trắng bệnh trung niên nữ quan. Nữ nhân này rất lợi hại, nhất là tay này ngưng thủy hóa băng pháp môn, ngay cả ta vậy khó có thể ứng phó, nếu là thật sự bị nàng cho thoát khốn mà ra, sinh lòng oán hận phía dưới, ngươi suy nghĩ một chút nàng có thể hay không tại trong hoàng cung này đại khai sát giới. Đến lúc đó như cái gì Tử Nguyệt công chúa a, Lam Nhật công chúa a, Bạch Khiết công chúa a, từng cái nhi đều sẽ bị đông thành tiểu mỹ nhân băng điêu, suy nghĩ tỉ mỉ lên ngược lại là có một phen đặc biệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo phong vị. Trung niên nữ quan ánh mắt bên trong toát ra dãy rủa thần sắc, nét mặt đau khổ khó chịu tới cực điểm. Không, ta tuyệt sẽ không đại khai sát giới. Đột nhiên, vị kia thẳng tắp đứng ở góc tường lục y nữ tử dùng hết lực khí toàn thân nói ra mấy chữ. Không, ngươi chính là sẽ đại khai sát giới. Những lời này lại lúc này lại bị Cố Phán không chút do dự phủ định. Trung niên nữ quan sắc mặt mấy lần, cuối cùng vẫn thở thật dài một cái, giọng nói tiêu điều nói, ngươi là mong muốn nghiệp hỏa hồng liên công pháp tu hành đi, ta có thể đem tự mình biết nói cho ngươi nghe, nhưng mà, ngươi mới vừa nói qua sẽ đáp ứng ta một cái nguyện vọng lời nói, còn giữ lời sao? Nghiệp hỏa hồng liên. Nàng kia hư hư thực thực liệt diễm trưởng công pháp tu hành tên là nghiệp hỏa hồng liên. Xem xét, đây mới là một bộ châu bỏ phương pháp tu hành chỗ vốn có tên. Nghe xong đều làm cho người ta cảm thấy cao cấp đại khí cao đẳng cấp cảm giác. Lão Khương đầu quả nhiên là không có văn hóa tế bào, quả thực là cho nó dậy rồi cái liệt diễm trưởng tên, như thế nào nghe như thế nào tượng những kia thổ kỹ năng cho trên mặt mình thiếp vàng cách gọi. Chẳng thể trách ban đầu ở xanh bích thủy harbor, hắn hỏi Lạc Thường bên người vị kia lão ma ma về liệt diễm trưởng vấn đề lúc, nàng ngược lại một mực chắc chắn chưa từng nghe nói qua môn tuyệt học này, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn tựa hồ là oan uổng nàng a Cố Phán giật mình trọng thiếu khoảnh, mới có chút cảm khái gật gật đầu, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, nếu là theo miệng ta trong nói ra, tự nhiên là chắc chắn. Nữ quan hít sâu một hơi, giống như ép buộc chính mình quyết định quyết tâm loại lại đột nhiên phun ra, vậy thì tốt, nguyện vọng của ta chính là, tại Lạc Phi nương nương quay về trước đó, mời Trần Công Công gánh vác thủ vệ trong hoàng cung Phượng Minh điện Tê Phượng Hiên khu vực phụ cận trách nhiệm, khiến cho không nhận dị văn xâm hại. Cố Phán suy nghĩ một lát, lại là chậm rãi lắc đầu, này chính là của ngươi nguyện vọng sao? Nói thật nó quá lớn, cùng ngươi năng lực trả ra đại giới cũng không kết hợp, nếu như trong tay ngươi có hoàn chỉnh nghiệp hỏa hồng liên phương pháp tu hành, ta ngược lại thật ra có thể không chút do dự đáp ứng, nhưng mà, điều này có thể sao? Nữ quan sắc mặt lại biến, trầm mặc sau một hồi đột nhiên cắn răng nói, mặc dù ta biết nội dung chỉ là trước mặt một phần nhỏ, nhưng ta có thể cho ngươi vạch ra ghi chép nguyên bản vị trí, có thể hay không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể là nhìn xem Trần Công Công thực lực làm sao, mà không phải ta có khả năng chuyện quyết định. Không muốn. Ngươi giết ta, lẽ nào sẽ không sợ Lang Nha đại nhân trả thù không? Lục Y nữ tử kêu lên sợ hãi, thân thể liều mạng hướng về sau rụt lại, chỉ cầu năng lực rời xa cái đó hắc giáp che mặt yêu ma càng nhiều một điểm. Được. Theo Cố Phán này tiếng khỏe tự rơi xuống, trong lúc đó một đạo hàn quang hiện lên. Trung niên nữ quan đường ngực nuốt xuống một ngụm lạnh băng nước bọt, theo chợt hiện chợt thu cường tuyệt uy áp hạ lấy lại tinh thần, mới phát hiện vừa mới còn đứng ở góc tường quần màu lục nữ tử đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại nhàn nhạt cho bụi chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cố Phán lúc này đã sớm đem xong nhận chiến phủ thu vào, bấm tay nhẹ nhàng gõ quả thực bàn gỗ mặt, cúi đầu nhìn về phía ngồi dưới đất trung niên nữ quan. Ta giết nàng, cũng coi là tiếp nhận kia cái gì Lang Nha đại nhân cửu hận, coi như là vượt qua hạn mức hoàn thành nguyện vọng của ngươi, như vậy hiện tại vậy đến phiên ngươi làm tròn lời hứa. Trung niên nữ quan sắc mặt mấy lần, yếu ớt thở dài, cũng không có từ chối, thậm chí không có chút gì do dự, lúc này liền gần từng chữ chậm rãi nói. Cố Phán có hơi nhắm mắt lại, ngưng thần yên lặng nghe, rất nhanh liền hoàn toàn đắm mình vào trong. Nhưng vẹn vẹn qua không đến thời gian một chén trà, hắn liền không thể không theo loại đó vật ngã lương vong trong trạng thái đi ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nữ quan nói, cái này không có, lại chỉ có ngắn như vậy sao? Ta nắm giữ nội dung, xác thực chỉ có nhiều như vậy. Nàng đầu đầy mồ hôi, trên người càng là hơn tượng mới vừa từ trong nước vớt lên đến bình thường, tất cả quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Cố Phán nheo mắt lại, ngươi vừa mới đã từng nói, muốn chỉ cho ta ra ghi chép nguyên bản vị trí. Nữ quan vẫn không có do dự, trực tiếp trả lời nói, ta là nói qua, về nghiệp hỏa hồng liên phương pháp tu hành nguyên bản ghi chép, nó ngay tại Lạc Phi nương nương chỗ nào, ngươi nếu là dự đoán được đến tiếp sau nội dung, tốt nhất vẫn là chờ nương nương quay về, lại đi tìm nàng mượn đọc nguyên bản bên trong ghi chép nội dung. Hắn cẩn thận suy nghĩ nữ quan ý tứ trong lời nói, một lát sau như có điều suy nghĩ nở nụ cười, kỳ thực dựa theo ngươi vừa nãy ý tứ trong lời nói, nghiệp hỏa hồng liên công pháp cũng là theo tấm bia đá kia thượng hiện hiện nội dung, với lại nó ban đầu ghi chép lại nguyên bản, nên ngay tại Lạc Hoàng Phi tẩm cung có đúng hay không? Nữ quan vậy không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ là nói ra, ta đã hoàn thành các hạ yêu cầu, như vậy, về các hạ vừa nãy cam kết sự việc. Cố Phán khoát khoát tay, trầm mặc một lát sau cuối cùng vẫn mặt mỉm cười gật đầu một cái, mặc dù đối ngươi trả lời chắc chắn cũng không tính thật là thỏa mãn, nhưng ta bây giờ đã đứng ở nhất định độ cao, tự nhiên liền không quá ưa thích làm kia lật lọng sự tình, huống chi nể tình hứa Minh Nguyệt Nha đầu kia phần bên trên, cho dù ngươi cơ bản đạt tới yêu cầu đi. Chương 259, Đại Ngụy Quốc sư chương 259, Đại Ngụy Quốc sư trung niên nữ quan nghe được Cố Phán nói ra cơ bản đạt tới yêu cầu mấy chữ, rốt cục thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện mình áo trong giường như đã bị mồ hôi lạnh toàn bộ thấm ướt, bị siêu siêu gió đêm như thế thổi, lập tức như đạn hầm băng loại rất lạnh. Còn tốt, nàng cuối cùng là tạm thời sống tiếp. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là nàng như vậy một cái người sống sờ sờ. Với lại như thật có thể vì một phần nhỏ nghiệp hỏa hồng liên phương pháp tu hành làm đại giá, đổi lấy vị này Trần Công Công đối Tê Phượng Hiên cùng với Tử Nguyệt Công chúa bảo hộ, tương lai liền xem như thánh nữ trở về biết được việc này, đoán chừng cũng sẽ không trách cứ tại nàng. Cố Phán suy tư vừa mới đắc thủ bí pháp, nhìn thấy nữ quan vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, liền mở miệng nói, "Được rồi, ngươi có thể động là có thể đi ra, tiện thể xem xét trong viện tử này những người khác có phải bình yên vô sự, vừa nãy mặc dù kia dị loại đem tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng tập trung vào nơi này, nhưng những phòng khác cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng mà trở nên rất lạnh, nếu là có hôn mê bất tỉnh thẳng xui xẻo, ngươi trở lại gọi ta." Chẳng qua ra ngoài lòng tốt, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng loạn đả cái gì hắn chủ ý của hắn, ngươi phải biết, vì thực lực của ta tầng thứ, thật muốn nghĩ náo xảy ra chuyện gì đến, tuyệt đối phải đây vừa nãy cái kia đần áo xanh phục nữ nhân muốn khó đối phó nhiều lắm. Ta biết. Nữ quan giấy rủa lấy đứng dậy, tập tên đi tới cửa lúc lại bị Cố Phán gọi lại, đúng lúc này liền nghe hắn mở miệng hỏi, các ngươi này đại ngụy trong triều đình, có hay không có quốc sư chức vị này? Nàng sửng sốt một chút, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là mở miệng đáp nói, có à, mục tướng gia chính là bệ hạ thân làm thái tử lúc đợi Đông cung lão sư, hiện nay bệ hạ kế vị về sau, quan bái hữu tướng, là cao quý đế sư, có đôi khi vậy được tôn xưng là quốc sư. Cố Phán thở dài, phất tay nhường nàng nắm chặt rời khỏi, này quốc sư không phải kia quốc sư vậy. Được rồi, vì ngươi kia nông cạn vô tri kiến thức, đoán chừng cũng nghe không hiểu ý của ta, đi thôi đi thôi. Ừm, cuối cùng vẫn là nhắc lại ngươi một điểm, người sống một đời một thế không dễ dàng, có thể tuyệt đối không nên vì miệng tiện nói nhiều, đến cuối cùng không chỉ vứt đi tính mạng của mình, còn mang theo làm cái máu chảy thành sông kết quả. Lão phu chỉ là sợ phiền phức, lại cũng không sợ phiền phức, hy vọng ngươi có thể chân chính hiểu rõ giữa hai cái này khác nhau. Ta biết rồi. Nữ quan thân thể run lên, hơi kém theo trên bậc thang bình ném ra, lúc này bước nhanh hơn tiến đến dò xét Hứa Minh Nguyệt tình huống. Cố Phán lại lùi về đến ghế bành bên trên, cầm lên trên bàn một bình nước trà sờ lên, lòng bàn tay phun ra nhàn nhạt hồng viêm đem nó làm nóng, sau đó liền một ngụm lại một ngụm địa uống. Hắn chậm rãi đem một bình trà uống xong, lại tiện tay cầm lên trên mặt đất còn sót lại hũ kia rượu, đồng dạng làm nóng sau từng ngụm địa uống xong, sau đó đem rượu đàn ném đến một đống canh thừa thịt nguội ở giữa, thở ra một ngụm mang theo xương trắng hà hơi nói, "Ra đi, ngươi đã tại bên ngoài ngây người nửa chén trà nhỏ thời gian, mặc dù là cái người rất có kiên nhẫn, nhưng cũng không quá ưa thích vẫn luôn đem cái này trốn tìm trò chơi tiếp tục nữa. Ngươi lại năng lực phát hiện ta hành tung, như thế có chút ngoài ta đoán trước." Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cả người khoác áo bào xám nam tử theo nửa mở cửa sổ chui vào, một đôi xanh mơn mận con ngươi nhìn về phía Cố Phán, "Vừa nay áo xanh có phải hay không tới qua nơi này, nàng đi đâu?" Cố Phán chỉ đỉnh đầu ngay phía trên, "À, ngươi nói rất đúng cái đó áo xanh quần màu lục cô nương sao, nàng vừa mới phi thăng." Áo xám nam tử rõ ràng sửng sở, theo bản năng mà lui về sau nửa bước, làm ra để phòng tư thế, "Phi thăng? Ý của ngươi là áo xanh nàng bay mất? Ngươi lại là người nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Cố Phán nheo mắt lại, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ nhìn đối phương, một lát sau ung dung cười nói, "Bản tọa không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà, cho nên bất luận xuất hiện ở đâu cũng rất bình thường, vị này tráng sĩ thật sự không cần quá mức kinh ngạc." "Vị này tráng sĩ, ngươi họ gì tên gì, từ chỗ nào mà đến, muốn hướng nơi nào mà đi, vừa chuẩn bị làm những gì chuyện a?" "Tên ta Lang Kỳ, từ Bắc Địa thảo nguyên mà đến, hướng Đại Ngụy kinh thành mà đi, chuẩn bị đi làm một kiện không lớn cũng không nhỏ chuyện bình thường." Áo bào xám nam tử lúc nói chuyện âm điệu có chút quái dị, nghe tới dường như là trong miệng ngậm một hạt hồ đào, không thể không vòng quanh đầu lưỡi phát âm. Cố Phán hơi kinh ngạc địa nhíu lông mày, "À, nguyên lai tráng sĩ là họ Lang, ngươi không nói rõ ràng lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi họ A Sĩ, tên kỳ đấy. Như vậy, từ Bắc Địa thảo nguyên đường xa mà đến quý khách, các ngươi thật xa địa chạy đến Đại Ngụy kinh thành, rốt cục là nghĩ làm những gì không lớn không nhỏ chuyện bình thường a? Chúng ta tới đây, chẳng qua là mong muốn trải nghiệm một chút Đại Ngụy kinh đô phong thổ, địa hình địa vật, nếu như có cơ hội, cũng nghĩ thế ta lớn mồ hôi Kim Lang Vương, cho hiện nay Ngụy quốc hoàng đế đệ trình một phần quốc thư." Hắn nhìn Cố Phán, nét mặt từng chút một trở nên ngưng trọng lên, căn cứ trước khi đến chỗ sưu tập tình báo, nguyên lai tưởng rằng chúng ta sẽ ở ngoài thành trước bị kia huyết đao yêu phi ngăn lại, không ngờ rằng lại mảy may không có bị bất kỳ trở ngại nào, liền bị chúng ta lẻn vào đến thành nội, càng không có nghĩ tới, mặc dù yêu phi không tại, vẫn còn có người dạng này một vị nhìn lên tới thân thủ bất phàm cao nhân chấn thủ cung trong. Hẳn là ngươi chính là trong tình báo nói tới vị kia Bạch Công Công, hay là Ngụy đỉnh nội thị vệ bí mật thống lĩnh, Lận Đồ. Lão phu không phải là bế quan không ra Bạch Công Công, cũng không là có dỗi tự nhiên Lận thống lĩnh. Nói thật ta hơi nghi hoặc một chút, không biết là lão phu tên tuổi quá mức không hiện, hay là tình báo của các ngươi tổ chức đều là mắt mù hai quẻ hàng người, lại một chút cũng không biết ta tồn tại. Cố Phán một bên nhàn nhạt nói xong, một bên chậm rãi ngồi ngay ngắn, thật sự mở to mắt nhìn chằm chằm áo xám đại hán một chút. Áo xám đại hán Lang Kỳ giật nảy mình dùng mình một cái, mãi đến khi Cố Phán mở to mắt, hắn mới đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại đến nhường hắn dường như tuyệt vọng lực áp bách bỗng nhiên đánh tới, dường như là giữa rừng núi thành thơi đi dạo thỏ trắng, đột nhiên một đầu đụng phải vừa mới tỉnh ngủ mãnh hổ bên miệng, tất cả suy nghĩ ý nghĩ đều bị đông kết. Chỉ là hắn nghĩ đi nghĩ lại, xác thực chưa nghe nói qua trừ ra Lạc Phi Bạch Công Công đám người bên ngoài, có quan hệ với Ngụy triều cung đình trong hắc giáp võ sĩ tình báo, liền lơm lớp lo sợ ngẩng đầu lên, có chút kinh nghi bất định nói ra, tại hạ xác thực không biết tiên sinh tục danh. Cố Phán cười nhạt một tiếng, đang chăn giáp che lấp, thanh âm của hắn nghe tới tự dưng liền có thêm đến một loại tầng tầng lớp lớp, sắt thép va chạm cảm giác, cũng làm cho áo xám đại hán không khỏi toàn thân chấn động, lại nhìn cái kia có thể chiếu rọi xuất từ nhà thân ảnh mặt nạ, chỉ cảm thấy phía trên hàn ý sừng sững, sát khí sâu nặng, thỉnh thoảng lộ đầy vẻ lạ, biến ảo khó lường, tựa hồ tại bên trong ẩn giấu đi cực lớn kinh khủng vô tận thâm uyên. Trong thoáng chốc, hắn chỉ nghe Cố Phán trầm thấp nói ra, "Ngươi liền nghe kỹ thôi, Đông Lâm vô tận biển cả, Tây Đạt Nhật Lạc chi uyên, Nam lên Man Hoang Cổ Sơn, Bắc đến Vạn Trượng Băng Nguyên, hàng tỷ có chí sinh linh, cũng cứ gọi ta làm Vô Lượng Tiên Tôn Hắc Sơn Quân." Lang Kỵ bị tên này đầu chấn nhiếp, chính mang mang nhiên sững sờ lúc, liền lại nghe được Cố Phán nói tiếp: các ngươi còn cần phải biết, lão phu nhập thế tẩy luyện hồng trần, bây giờ chính là đại ngụy quốc sư, luôn đủ để hưng bang, đức đủ để phạm thế, đạo đủ để tham thiên địa tán dưỡng dụng, cho nên được thiên hạ cùng tôn, mà lấy quốc sư chuyển trì, cho nên nói, các ngươi thật sự muốn đệ trình quốc thư, không nên trực tiếp như vậy xuống tới, mà là muốn đi chính thức con đường, tới trước dịch quán, ở tạm, chờ đợi lão phu hạ lệnh triệu kiến mới đúng. Loại đó che ngập bầu trời khí thế đột nhiên tàn đi, Lang Kỵ đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí, hai chân mềm nhũn hơi kém liền té quỵ trên đất. Hồi quốc sư lời nói của đại nhân, tiểu nhân xuất thân lang tộc, thô bị không chịu nổi, không giống nhân chi quốc gia có nhiều như vậy chú ý, cho nên muốn bảo đến, cũng có thể đi bảo, tự nhiên là đi vào, chẳng qua tất nhiên nơi đây có quốc sư đại nhân trấn thủ, kia tiểu nhân liền ngàn vạn lần không nên làm ra chuyện như thế đến, mong rằng quốc sư đại nhân thứ tội. Cố Phán khẽ gật đầu, nhưng lại đột nhiên đổi lại một bộ hòa ái dễ gần giọng nói: hãy được rồi được rồi, tuy nói đến địa phương nào muốn tuân thủ địa phương nào quy củ, nhưng nể tình các ngươi là ngoại quốc bạn bè, lại không có phạm tính nguyên tắc sai lầm phân thượng, lão phu cũng liền tạm thời trước tha cho ngươi một lần, không so đo nhiều như vậy. Hắn vỗ lang can, theo ghế bành thượng đứng lên: như vậy các ngươi quốc tư đâu? Hiện tại đều cho ta lấy ra xem qua đi. Chương 260, là lang là cậu. Chương 260, là lang là cậu. Đối mặt với Cố Phán chèn ép tính chất vấn, Lang Kỳ nhếch môi, lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Quốc thư tại lang nha đại nhân trong tay, đại hãn cho mệnh lệnh của hắn là nhường hắn đem quốc thư giao cho ngụy triều hoàng đế trong tay. Thật quá ngu xuẩn. Quốc thư, tự nhiên muốn trước hết để cho quốc sư xem qua, cũng đúng thế thật, tại mặc kệ quốc gia nào đều phải tuân thủ quy củ, các ngươi thậm chí ngay cả cái này thưởng thức cũng không biết. Cố Phán tại trước bàn long hành hổ bộ dạo qua một vòng, đi vào dâu quai nón đại hán Lang Kỳ trước mặt, đưa tay điểm trán của hắn nói: các ngươi là thực sự không hiểu quy củ, lần đầu tiên ta mắt nhắm mắt mở cũng liền bỏ qua, nhưng ở ngay trước mặt ta lại tới một lần, thật coi bản tọa tính tình rất tốt sao? Lang Kỳ có chút hoảng sợ, lại hơi nghi hoặc một chút địa nháy mắt mấy cái, không có dấu hiệu nào liền nhìn thấy một điểm tinh hồng tại trước mắt mình nở rộ. Nhưng vẹn vẹn nháy mắt thời gian qua đi, hắn liền kinh hãi phát hiện, dường như có hỏa diễm đang đốt đốt thân thể chính mình, nhất là bị vị kia đại ngụy quốc sư đầu ngón tay điểm trúng địa phương, càng là hơn lửa nóng tiêu đốt, khó mà chịu đựng. Một tiếng thê lương sói tru vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị một đầu thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm bàn tay lớn cho gắng gượng che trở về, chỉ còn lại chó con gào thét loại tiếng nghẹn nào, nương theo lấy nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm văng lên. Ngoại bang bạn bè hợp kỳ, có câu nói là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuân thủ các hạng quy củ là làm người nhất định phải có được tố chất. Cố Phán nói đến đây đột nhiên dừng lại, có chút chợt nở nụ cười: à, ta chợt nhớ tới, hợp kỳ không phải người, mà là một cái nhiều cách, có lẽ cũng không nên vì người tiêu chuẩn yêu cầu ngươi. Hắn đưa tay theo Lang Kỳ ngoài miệng rời, xuống dưới bóp lấy đối phương cái cổ trắng kiện, đem nó hai chân cách mặt đất tất cả xếp lên. Quốc sư đại nhân, quốc thư thật sự không tại ta chỗ này. Lang Kỳ hít hầu chỗ sâu ôi ôi luôn miệng, liều mạng từ ngoại giới hấp thu không khí mới mẻ, một gương mặt tại ngắn ngủi hai ba người hô hấp trong cũng đã đỏ bừng lên. Bạch. Sau lưng hắn, một cái cứng cái đuôi văng ra đây, gắt gao kẹp ở khe đít trong không lúc đích, hai con lô thai cũng biến thành hai sói, liều mạng hướng về sau nhất, thính hai còn đang ở không ngừng run rẩy. Lang Kỳ lúc này đã hoảng hốt sợ hãi tới cực điểm, trong lòng đã sớm đem tiền kỳ thu thập tình báo đám người kia mang máu chó đầy đầu, sinh sống không thể tự lo liệu. Không phải nói đại ngụy kinh thành trong chỉ có huyết đao yêu phi cùng cái đó bạch công công cần cẩn thận sao? Như thế nào đột nhiên lại nhảy ra một vị quốc sư, chỉ dùng vừa đối mặt đưa hắn áp chế, dường như không hề có lực hoàn thủ. Như vậy một vị đại nhân vật, vô cùng lợi hại đại cao thủ, những kia thu thập tình báo ngu xuẩn lại một chút đều không biết, quả thực điếm ô thảo nguyên kim trướng lang vương quý hạ cái này vĩ đại danh hiệu, ngay cả những kia đốc tức cầu đều là không bằng. Rốt cuộc cầu mặc dù ăn phân, chúng nó trong đầu nhưng không có phân, đám ngu xuẩn này ăn mặc dù là thịt, nhưng trong đầu chứa ngược lại toàn bộ là để người buồn nôn đại tiện, không có dù là một chút vật hữu dụng. Ừm, ngươi vừa nãy dường như đúng là đã nói, quốc thư cũng không ở trên thân thể ngươi, mà là tại ngươi nhà trong cất giấu, nhìn tới bản tọa nhất định phải đem ngươi cái này miệng nha toàn bộ lột bỏ đến, thật tốt tìm kiếm một chút rốt cục giấu ở nơi nào. Cố Phán chống không cái tay kia thượng lặng yên không một tiếng động có thêm một thanh hàn quang loẹt loẹt đại phủ, hoành bình dọc theo tại Lang Kỳ trên mặt khoa tay, cũng làm cho hắn kinh hai giá trị trong nháy mắt đạt tới một cái cao phong. Không, không phải tại ta nha bên trong, mà là tại Lang nha đại nhân chỗ nào. Lang Kỳ không tự chủ được đem cái đuôi kẹp chặt càng chặt, lông xù trên mặt tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Cố Phán không nhúc nhích chút nào, trực tiếp huy động chiến phủ, theo Lang Kỳ trên mặt cắt xuống một miếng thì đến, ngươi dường như luôn luôn đang gạt ta, theo bản tọa biết, Thảo Nguyên Lang âm hiểm xảo trá, nhưng lại hung hãn không sợ chết, am hiểu hơn kiềm chế cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, ngươi cái này túng dạng, hoặc chính là tại mê hoặc gạt ta, hoặc là ngươi căn bản cũng không phải là một con sói, mà là một con chó, hơn nữa là được nhuyễn cốt bệnh ngu cầu. Cho nên nói, thật kỳ ngươi rốt cục là lang là cậu. Ta là lang, là Thảo Nguyên Kim Trướng Lang Vương Huy Hạ Chi. Lang Kỳ lời vừa nói ra được phân nửa, trên mặt liền lại bị đánh một búa, máu tươi chảy dòng phía dưới lúc này nhịn đau đổi giọng nói, về nước sư lời của gia gia, tiểu nhân là cậu, tiểu nhân không phải lang, là cậu. Cái này đúng nha, rõ ràng chính là một con chó, nhân loại trung thành nhất bằng hữu, lại không nên đi giả dạng làm một con sói, đây không phải muốn ăn đòn lại là cái gì? Cố Phán buông tay đem Lang Kỳ thả lại trên mặt đất, còn vô cùng chi kỳ địa giúp hắn vuốt lên trên quần áo nếp gấp, dẫn hắn đến trước bàn ngồi xuống. Ồ, trong lúc cấp thiết ngược lại là tìm không thấy nóng hổi phân cho ngươi ăn, những rượu này thái nhưng lại lạnh, không được như vậy đi, ngươi đợi một lát, ta cái này đi tìm những kia thái giám cung nữ nấu cơm cho ngươi, cũng không biết ngươi thích gì khẩu vị thứ gì đó. Lang Kỳ thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, một cử động cũng không dám, ngơ ngác nghe Cố Phán ở đâu rất nhiệt tình địa nói xong. "Ngươi yên tâm, chúng ta Đại Ngụy đất rộng của nhiều, lại phi thường tốt khách, tuyệt đối có thể khiến cho ngoại lai bằng hữu ăn được tươi mới nhất hiện đi, nếu như vận khí tốt đâu, còn có thể mời ngươi ăn một bữa do cao quý công chúa điện hạ tự mình làm ra nguyên liệu nấu ăn, phải biết, đây chính là màu hồng phấn, vị dâu tây đồ ăn nóng, ngươi nhất định sẽ thích." Lang Kỳ yết hầu phun trào, dường như dùng hết lực khí toàn thân mới đưa đã đến cổ họng nôn cho nuốt trở vào, lại tiếp cận hết sạch toàn bộ ý chí, mới khiến cho chính mình cố nén không có trách mắng thanh tới. Tương phản, hắn còn gạt ra một tia nụ cười khó coi, "Quốc sư đại nhân, tiểu nhân đều ăn những rượu này thái thuận tiện, không dám làm phiền quốc sư đại nhân vất vả." Cố Phán nói, "Ta ngược lại thật ra không sợ phiền phức, càng không sợ vất vả, chính là sợ ngoại lai bạn bè không chiếm được tốt nhất chăm sóc, đây chính là trước mắt nhất là chính trị chuyện chính xác, ngươi hiểu không?" Lang Kỳ bị dọa đến thật sự muốn khóc lên, hắn mặc dù nghe không hiểu nhiều này đại ngụy quốc sư rốt cục nói là có ý gì, nhưng lại rất đã hiểu, lúc này chỉ cần một cái xử lý không tốt, vậy tuyệt đối rồi sẽ là búa ngẩng đầu lên rơi khủng bố kết cục. Hắn ngay cả một khắc cũng không dám trì hoãn, lúc này lắp bắp nói, "Quốc sư đại nhân nói cười, tiểu nhân vốn là man hoang xứ sở nhỏ dân, không đảm đương nổi quốc sư như thế hậu đãi, nói thực lòng, quốc sư năng lực mời ta ăn như thế phong phú thực rượu, tiểu nhân liền đã cảm động đến rơi nước mắt, không dám nhận vậy." "Như vậy à?" Cố Phán có chút cảm khái thở dài, không ngờ rằng giữa thiên địa lại còn có người dạng này thái độ đúng đắn ngoại vực khách quý, thật là nhường bản quốc sư kinh ngạc muôn phần a. "Như thế nhìn tới, các ngươi Mạc Bắc Thảo Nguyên Kim Lang Vương trướng dưới trướng xác thực đều là dạng đạo lý, do lý lẽ người tốt, chúng ta làm vĩnh kết tần tấn chuyện tốt, đồng lưu vạn thế chi cơ nghiệp." Cố Phán vỗ tay thở dài, đều đứng ở Lang Kỳ bên cạnh một tấc cũng không rời, có câu nói là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tất nhiên Hợp Kỳ tiểu huynh đệ đã như thế, trong miệng ngươi Lang Nha lão đệ chắc hẳn càng là hơn cậu trong hào kiệt, giữ nhà tay thiện nghệ, nếu như thuận tiện, lão phu ngược lại là hy vọng có thể cùng vị này Lang Nha tiên sinh gặp mặt một lần, cùng ngồi đàm đạo, thưởng trà nói chuyện. Chương 261, Bạch Công Công chương 261, Bạch Công Công. Lang Kỳ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, tâm chết như hôi nói, tất nhiên quốc sư đại nhân coi trọng như thế Lang Nha ba đồ lỗ, tiểu nhân ngược lại là có thể vì quốc sư giới thiệu gặp mặt một hai. Cố Phán vui vẻ cười nói, "Ồ, tốt cơm sợ muộn, hảo nữ sợ đuổi, lão phu lòng nóng như lửa đốt, hận không thể sau một khắc liền có thể nhìn thấy Lang Nha huynh đệ chi chân thân, như vậy, vị kia Lang Nha huynh đệ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn hiện tại lại ở đâu?" Hồi quốc sư lời của gia gia, Lang Nha chi thực lực đây ta cường đại rất nhiều, hắn bây giờ đang ở tòa này cung trong, vị trí cụ thể ta lại là không rõ ràng lắm. "Không sao, các ngươi tất nhiên có bí mật liên hệ thủ đoạn." Cố Phán chậm rãi ngồi trở lại đến chỗ cũ, nâng lên chăn giáp che đậy khuôn mặt, tại ánh nến làm nổi bật hạ lóe ra rét lạnh qua mang. "Nếu như không liên lạc được hắn, ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì?" Đại Ngụy hoàng cung chỗ sâu một tòa trong sân, bầu không khí ngưng trọng mà nặng nề. Ngay cả ngày bình thường thích nhất nói giỡn, nhất là hoạt bát mấy cái cung nữ thái giám cũng đều nín thở ngưng thần, giòn rén, sợ chỉnh ra đến bất luận cái gì động tĩnh mà chọc giận trong phòng bạch lao thái giám, cùng với tại chỗ càng sâu phòng ngủ phê duyệt tấu chương hoàng đế bệ hạ. Bóng đêm dần dần dày, gió lạnh dần dần lên. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, một cái thanh ý thanh mũ tiểu thái giám nhẹ chân nhẹ tay theo sân nhỏ ngoài cửa lớn đi vào, cùng canh giữ ở cửa trung niên thái giám trầm thấp nói vài câu cái gì. Thủ vệ trung niên thái giám sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên, "Tiểu thuật tử, ngươi nói đều là thật. Ngươi rốt cục biết không biết mình đang nói cái gì, lại muốn ta hướng Bạch Công Công bẩm báo như thế không hợp với lẽ thường sự tình, ngươi không biết Bạch Công Công chính theo hầu tại bệ hạ tả hữu sao? Nếu là kinh động đến bệ hạ, cẩn thận ra của ngươi." Thanh y tiểu thái giám không có e ngại lùi bước, ngược lại cứng cổ nói, "Hồ trưởng sự, nô tỳ mặc dù bởi vì ngôn nhẹ, nhưng lại tuyệt đối không dám cầm tiểu này đâm một cái rồi sẽ chọc thủng trời đại sự nói dối, bây giờ Tần Công Công cùng đề kỵ chỉ huy sứ vậy đang xác nhận tình báo, lập tức liền sẽ chạy đến cầu kiến bệ hạ, lao nhân ra ngài nếu không tin." "Tê, lại thật sự. Người tại chỗ này đợi, chỗ nào đừng đi, ta cái này đi bẩm báo Bạch Công Công." Thủ vệ thái giám còn muốn nói thêm gì nữa, thình lình phòng môn từ bên trong mở ra. Kẹt kẹt. Từ bên trong đi ra một cái râu tóc bạc trắng lao thái giám, hắn sắc mặt chậm chạp như nước, đi ra ngoài nhìn thấy hai người sau nhẹ nhàng kéo một cái môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Là tiểu thuận tử a, ngươi rốt cuộc có gì tình huống muốn đối nhà ta bẩm báo a?" Tiểu thái giám lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu cung kính nói, "Hồi Bạch Công Công lời nói, Tần Công Công tối nay đang trực, theo đề kỵ cùng dị văn ti đồng thời đạt được tin báo, cho tới nay liền thống trị Bắc Phương Thảo Nguyên Kim Trướng nhất tộc bị đẩy ngã, từ Kim Trướng Khả Hãn bắt đầu, đến Kim Trướng gia tộc vừa ra đời hài nhi, cơ hồ bị tàn sát không còn. Thay vào đó thì là được xưng là Kim Lang Vương Thảo Nguyên mới mồ hôi, các bộ lạc đều đã đối nó tuyên thệ hiệu chung. Chỉ tiếc bọn hắn bên ấy thông tin phong tỏa chặt chẽ, chúng ta trước kia đưa lên đi qua nhãn tuyến đem truyền tin khi đi tới, sớm đã qua thời gian không ngắn." Bạch Công Công mặt trầm như nước, tiêu hóa nhìn vừa mới nghe được nội dung, suy nghĩ một lát sau đột nhiên mở miệng hỏi, "Tuy nói Kim Trướng gia tộc không có dấu hiệu nào hủy diệt đã để nhà ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng cuối cùng hay là tại có thể trong phạm vi chịu đựng chỉ là ngươi mới vừa nói là đề kỵ cùng dị văn ti liên hợp ban sai, chuyện này liền để nhà ta có chút không mò ra con đường, lẽ nào phía Bắc Thảo Nguyên biến cố, còn có thể liên lụy đến dị văn phía trên?" Tiểu thái giám cúi đầu nói, "Cái này nô tỳ vậy không rõ ràng lắm, chỉ là nghe Tần Công Công nói, Kim Lang Vương ba chữ, lại thật sự có thể theo mặt chữ ý nghĩa đi lên lý giải giải thích." Bạch Công Công lần này trầm mặc thời gian càng dài, sau một hồi mới chậm rãi nói như vậy, bây giờ Bắc Phương Thảo Nguyên Vương Đình đã hoàn toàn bị dị loại thay thế. Tiểu thái giám cúi đầu nói, dị văn ti cũng không có cho ra kết luận, chỉ là phỏng đoán rất có thể như thế. Bạch Công Công đột nhiên lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, lại là thở dài một tiếng, từ Thái Tổ lập quốc đến nay, bản triều cùng Thảo Nguyên Kim Trướng Vương Đình đánh một chút các loại, hai bên riêng là 10 vạn chiến tốt trở lên đại chiến liền đã xảy ra không xuống 10 lần, mãi đến khi 10 năm trước, Vương Sư mới tại Mạc Bắc hợp kích trong đánh tan Kim Trương kỵ binh chủ lực, nên đón khó được thực lực đảo ngược cơ hội. Không ngờ rằng à, còn chưa chờ bệ hạ chăm lo quản lý, dơ lên đánh tan Kim Trướng đối thảo nguyên thống trị, liền không có dấu hiệu nào đã xảy ra như thế để người kinh ngạc biến cố. Tiểu thái giám và Bạch công công phát xong cảm khái, lại nói tiếp, khởi bẩm công công, Tần công công nói còn có một chuyện cần công công chú ý theo kiểm tra, có thể có một nhóm đến từ Kim Lang Vương Trướng thám tử đã bí mật lẻn vào đến trong kinh thành, đề kỵ Lục Phiến Môn cùng với Dị Văn Ti đang toàn lực truy tra tâm tích của hắn. Ừm. Bạch công công híp trong ánh mắt trong lúc đó nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bọn hắn có thể đã len lén lẻn vào kinh thành. Là Bạch công công lúc này quay người vào nhà trước đặt xuống câu nói tiếp theo đến, nhà ta cái này đi gặp mặt bệ hạ, ngươi chỗ nào đều đừng đi, liền ở chỗ này chờ nhìn đáp lời. Hắn một chân vừa mới vượt qua khung cửa, lại đột nhiên lại quay lại thân thể, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía một bên tường vây. Tên kia trung niên thái giám đã sớm phi nhỏ qua, hai cái lên xuống liền biến mất ở tường vây bên ngoài. Bạch công công thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đến mười mấy bước ngoại phòng trong màn cửa trong. Tường vây bên ngoài, tịch đấu thanh đột nhiên mà lên, vẹn vẹn hai cái hô hấp về sau, trung niên thái giám tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Đúng lúc này liền có thể nghe được tiếng bước chân dày đặc theo bốn phương tám hướng truyền đến, hướng phía chỗ này cung điện phi nước đại mà tới. Cố Phán cùng Lang Kỳ trò chuyện vui vẻ, thậm chí tại nhiệt tình của hắn mời dưới, Lang Kỳ còn hóa thân gần 2 mét cao màu xám cự lang, trong phòng thật vui vẻ biểu diễn hai lần thiên không giao tiếp, chọc cho Cố Phán cười ha ha, không thể không theo trên bàn chọn món ăn để thừa bề ngoài tốt nhất xứng cốt, là đối với nó khen thưởng. Theo trò chuyện xâm nhập, Cố Phán đối phía bắc trên đại thảo nguyên tình huống vậy dần dần có một cái đại khái hiểu rõ. Hắn vậy là lần đầu tiên hiểu rõ, trừ ra trước mắt hắn chỗ ngụy triều bên ngoài, những nơi khác đồng dạng xuất hiện dị văn sự kiện, đồng thời không động thì thôi, khẽ động kinh người, nghiêm trọng nhất tiểu giống với Bắc Địa thảo nguyên loại tình huống này, trực tiếp liền đem nhân loại theo giai tầng thống trị cho vén bay xuống, hợp thành dị loại sinh mệnh chiếm cứ đại thống quốc gia. Mặc dù Kim Lang Vương hay là kéo dài trước đó quy củ cũ, liên tiếp sau cũng không có lại đối với nhân loại đại tạo sát lục, nhưng đối với ở tại kia phiến rộng lớn trên thảo nguyên mọi người mà nói, trời đã thiết thiết thực thực địa biến. Có thể nói, lúc này lấy hướng cảnh ngộ đại thai chi nên lúc, bọn hắn xấu nhất kết cục chính là chết cóng chết đói, mà bây giờ thì là lại biến thành những kia tân quý tộc đồ ăn, được xưng là dê hai chân tồn tại. Cố Phán nhấp một hớp lạnh băng rượu, nhắm mắt lâm vào trầm tư. Thế giới này a, thật sự biến được đối nhân loại ngày càng tàn khốc. Chương 262, người đang lửa cổ vừa hạ hàng không mẫu hạm. Chương 262, người đang lửa cổ vừa hạ hàng không mẫu hạm. Cố Phán ngồi ngay ngắn ở trước bàn, mặt không biểu tình từng ngụm đem lạnh buốt rượu rót vào trong bụng, tâm thần đã bay đến chỗ xa vô cùng. Ngụy triều cảnh nội là tuân gia hoàng tuyển, bách quỷ dạ hành, Bắc Phương thảo nguyên thì đã cải thiên hoán địa, lang tộc vi tôn, không nói những kia đối mặt dị văn lúc căn bản không có quá nhiều năng lực phản kháng người bình thường, cho dù là hắn, vậy tại thời khắc này cảm nhận được không nhỏ áp lực. Trước kia hắn luôn luôn cảm thấy, hắn hiện tại dường như là đang chạy một hồi một người một chiều chạy ma gia tông, chạy chậm không cần gấp, quan trọng là bước vàng, chỉ cần có thể từng bước một chậm rãi đi trồng ra chiến đao bị động, cuối cùng là có thể đem tự thân cho cường hóa đến không sợ tuyệt đại bộ phận nguy hiểm trình độ. Nhưng bây giờ những lời này có lẽ cũng không áp dụng, vì tình huống hiện tại dường như phát sinh biến hóa, đang tiến hành một hồi liên quan đến tự thân tính mệnh thi chạy, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, nếu không rất có thể vài phút liền sẽ bị không biết là cái gì tuyển thủ cho gạt ra đường đua. Càng đáng sợ là, thậm chí không ai nói cho hắn biết, trận này liên quan đến sinh tồn thi đấu rốt cục khi nào mới biết tuyên bố kết thúc, có lẽ có một tiền, khi hắn chạy đến tự nhận là đích, mới phát hiện sớm đã có càng thêm lợi hại ra hỏa chính mài đao xoẹt xoẹt, buộc lại khăn ăn đang đợi hắn đến. Cố Phán chợt nhớ tới cái trước thời không nghe qua câu nói kia, mong muốn dự đoán tương lai, phương thức tốt nhất chính là đi sáng tạo tương lai. Không có cách nào, vùng thế giới này đã không có cái gọi là ổn định, càng sẽ không đi quan tâm một cái bình thường quân cờ chết sống, nhưng lại sẽ cho cường giả vì trình độ lớn nhất ưu đãi. Cho nên nói, hắn bây giờ đang đối mặt là một cái đang mở ra thảm thiết biến hóa thời đại, cũng là một cường giả quật khởi thời đại, nó đều sẽ cướp đi bình thường người tương lai, đồng thời đem chi tặng cho càng cường đại hơn sinh linh, bất luận là người hay là dị loại. Lang Kỳ ngồi chôn hùm ở lạnh băng trên mặt đất, yên lặng chờ đợi vị quốc sư này đại nhân uống rượu, tự hỏi, lại uống rượu, lại tự hỏi, không dám chế tạo ra cực nhỏ âm thanh. Lang Kỳ từ linh trí sơ mở liền phát hiện, chính mình cùng những đồng loại kia có chút khác biệt, đó chính là hắn sẽ sợ đau nhức, càng là hơn sợ chết. Đây là một cái ngay cả hắn cũng không biết rốt cục là ưu điểm hay là khuyết điểm đặc điểm. Ban đầu Lang Kỳ cho rằng đây là khuyết điểm, cùng trong tộc những tia dung manh thiện chiến, tiến bộ dung manh đồng bạn so ra, hắn chính là cái sống sờ sờ rất rưởi, kinh thường tính địa bị bọn hắn xem thường, thậm chí là tùy ý chế giễu. Nhưng ngay tại cái kia kinh khủng máu tanh chi dạng, hắn chợt phát hiện, những tia dung manh hiếu chiến đồng bạn lại chết được không sai biệt lắm, sông càng nhanh, đều chết được càng nhanh. Mặc dù tại Lang Vương tự mình ra tay dưới, Kim Trướng Vương tộc những cái kia nhân loại cao thủ cuối cùng bị đánh tan, ngược sát, nhưng này chút ít đã chết đồng tộc, chung quy là không thể sống thêm đến, không cách nào hưởng thụ được thắng lợi quả thực, cũng vô pháp lại thưởng thức được thảo nguyên thậm chí cả càng xa xôi địa phương cảnh đẹp. Theo đêm đó sau đó, hắn đều càng biến đổi thêm sợ chết, cũng càng thêm nhát gan, không nghĩ lại tiếp tục chinh chiến chém giết, chỉ nghĩ cho mình làm một khối nông trường lãnh địa, qua loại đó muốn ăn như ăn nhưu, muốn ăn dê cuộc sống tốt đẹp. Đáng tiếc hắn nguyện vọng này lại nhất định không cách nào thực hiện. Vì cùng Kim Trướng Vương tộc đánh một trận, hắn mặc dù tham sống sợ chết, nhưng lại trên chiến trường cực thiện nguy trang, lại không biết là vận khí tốt hay là vận khí độc, vậy mà liền vào một vị nào đó lao lang pháp nhãn, được trao tặng chui vào ngụy triều đánh cắp tình báo trách nhiệm. Vừa mới tiếp vào mệnh lệnh này lúc, Lang Kỳ chỉ dùng không đến 10 cái hô hấp thời gian liền để tâm tình của mình khá hơn, tiếp xuống lại dùng trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, kết nối tiếp theo nhìn như nguy cơ trùng trùng, thực chất sau khi suy nghĩ cẩn thận cảm thấy vô cùng an toàn nhiệm vụ tiến hành quy hoạch. Cuối cùng hoàn thành kế hoạch hành động hoàn mỹ phù hợp đạo gia không làm mà trị tư tưởng lý niệm, đó chính là vì tầm thường nhất thân phận lẫn vào đại ngụy quốc cảnh trong, sau đó. Còn muốn cái gì sau đó, khẳng định không có sau đó. Chỉ cần nhường hắn năng lực che giấu, năng lực vượt qua loại đó ít rượu thêm thịt sinh hoạt, cái gì lang vương chi lệnh, cái gì thánh, chiến nam trinh, nói thật cũng chỉ có thể coi là cái giám, thả cũng liền xong rồi. Nhưng mà, nhường lang kỵ không có nghĩ tới là, lần này thẩm thấu trinh sát hành động lại là một lần hành động lớn, thủ mệnh cần chui vào ngụy triều cũng không phải hắn một con sói, mà là có mấy chục con lang. Càng thêm bi thảm là, hắn được phân phối tại lang nha lãnh đạo ở dưới tiểu đội, với lại thật vừa đúng lúc còn muốn phụ trách đại ngụy kinh kỳ yếu địa thăm dò công tác, thật là nhường lang khổ sở không thôi. Huống chi lang nha hay là cái cuồng nhiệt hoàng kim lang tộc độc tôn độc đại phân tử, xuôi nam nhìn thấy ngụy triều cảnh nội thế gian phồn hoa về sau, lập tức đều gấp đến đỏ mắt con người, đầy trong lòng nghĩ đều là chiếm lĩnh, ngược sát, cướp đoạt. Lang kỳ khổ không thể tả, nhưng lại không dám nhiều lời, chính là muốn bụng trộm chạy trốn cũng không có cơ hội, bởi vậy chỉ có thể là một đường bị lang nha mang theo bọc lấy đi tới đại ngụy kinh thành, đồng thời lại trực tiếp xâm nhập đến hoàng cung đại nội, một đầu đụng phải vị này nhường hắn dường như không sinh ra cái gì lòng phản kháng đại ngụy quốc sư trong tay. Các ngươi kim lang vương dưới trướng, đến tột cùng có bao nhiêu có thể hóa hình người, có thể chịu được đánh một trận lang tộc chiến sĩ a? Lang kỳ đang suy nghĩ xuất thần, bên hai đột nhiên vang lên Cố Phán giọng hỏi. Hắn một cái giật mình, lúc này cung kính nói, hồi bẩm quốc sư đại nhân, việc này tiểu nhân vậy không rõ ràng, chẳng qua tại tiểu nhân xuất phát trước, theo bản tộc một vị nào đó đại tướng quân lời nói, lang vương dưới trướng đã phát triển đến lang tộc mặc giáp kỵ sĩ tổng cộng 20 vạn, mỗi cái cũng có chiến lang kỵ thừa, có thể quét ngang thiên hạ tất cả dám can đảm phản kháng chi địch. Cố Phán đột nhiên nhướng mày, không tự chủ được liền thở dài nói, 20 vạn có thể hóa thành nhân hình, thậm chí còn phân phối lang kỵ chiến sĩ, các ngươi thế nào còn không có chinh phục toàn thế giới đấy? Ta mẹ nó cũng là người đang lừa cổ, vừa hạ hàng không mẫu hạng, người trong vòng sĩ quá nhiều, nặng nặng. Nhìn như vậy lên liền xem như thảo nguyên lang, cũng là sẽ chia sẻ các ngươi roi thép chuyện xưa, thổ như bức không làm bản nhắc à. Sĩ kỳ à, ngươi đi dạo chính mình nào cho suy nghĩ thật kỹ, các ngươi tất cả tộc chúng cộng lại rốt cục có 20 vạn không có, còn mặc giáp chấp duệ 20 vạn, thật coi ta này đại ngụy quốc sư là giả sao? Cái này, lang kỳ thật sự bắt đầu vì thuận kim đồng hồ là phương hướng nhanh chóng chuyển động đầu, một lát sau có chút hoài nghi nói, tiểu nhân cũng không biết, chẳng qua đây là một vị kim lang đem đại nhân lời nói. Tiểu nhân nhìn xem rất nhiều tộc chúng đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Cố Phán đưa tay vỗ vỗ lang kỳ lông mềm như nhung mặt to, khá là hoài niệm địa chậm rãi nói, ngươi có biết hay không, làm màu sẽ lên nghiện, nói dối cũng sẽ nghiện. Ngươi thành công để cho ta nhớ tới trước đây thật lâu có một tên là Bức Ư tổ chức, bên trong à, nghe nói cũng là bình quân đầu người 985, từng cái 500 vạn, thú vị vô cùng à. Tại cái tổ chức kia trong à, đánh dấu chính mình làm khoa chính quy tú tài nhân số à, đây quốc gia kia từ lập quốc đến nay tất cả bản khoa tú tài cộng lại số lượng đều muốn có thêm dường như nhiều gấp đôi, ngươi nói đây có phải hay không là rất có ý nghĩa một sự kiện đâu. Cho nên nói à, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đem các ngươi cái đó cái gọi là đại tướng quân thổi như bức trở thành sự thực, nếu không ta nếu là thật sự tin, ngày mai liền sẽ triệu tập 800 vạn kiếm tiên, một đường ngự kiếm bắt trinh, giết các ngươi cái sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Cố Phán ung dung thở dài, thật sự hồi tưởng lại trước đây nhàm chán lúc làm một cái đơn giản tới cực điểm chắc chắn đề, nguyên bản có chút u sầu tâm tình, đột nhiên cũng theo đó biến tốt lên rất nhiều. Thứ không biết chết sống, ngươi nói muốn giết hai cái máu chảy thành sông. Đột nhiên, nhất đạo lạnh băng âm thanh tại ngoài cửa phòng băng lên, nghe tới tràn ngập nhìn phẫn nộ cùng sắc cơ. Chương 263, kế thoát thân chương 263, kế thoát thân thứ không biết chết sống, ngươi nói muốn giết hai cái máu chảy thành sông. Sau một khắc, cửa gỗ của căn phòng bị phá tan, nhất đạo to con thân ảnh màu xám như thiểm điện nhào tới, cuốn lên một đạo hàn quang, đánh tới Cố Phán thân thể. Bành! Đạo kia to con thân ảnh màu xám vừa mới bay đến một nửa, liền đập ầm ầm tại trên sàn nhà, nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng, một thanh bị nặng nề tinh hồng hỏa diễm bao khỏa búa bén liền ầm vang rơi xuống, đem một đầu đầu sói to lớn lăn lông lốc chém ra thật xa, lăn đến góc tường mới khó khăn lắm dừng lại. Cố Phán thu hồi còn đang ở tích táp chảy máu phủ đầu, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, lão phu không thích nhất đang tự hỏi vấn đề trọng đại lúc bị người ngắt lời, nó lại vẫn cứ muốn đuổi ở thời điểm này quấy rầy, ngươi nói nó có phải hay không tội không thể tha, phải bị chặt. Là. Lang Kỳ ở ngực nuốt xuống miệng lớn nước bọn, toàn thân cũng tại run lẩy bẩy. Được rồi, ta vốn là cái ôn hòa người lương thiện, liền không lại đi truy cứu nó quấy rầy mạo phạm chi tội. Cố Phán một cước đem không đầu sát sói đá phải bên cạnh, quay đầu cười tủm tỉm lại nói, vừa nãy ngươi ta nói đến địa phương nào? Chúng ta tiếp tục. À, còn có ngươi nhắc tới vị kia lang nha đại nhân, qua thời gian dài như vậy, hắn làm sao còn không có tới đây chứ, chẳng lẽ xem thường ta này đại ngụy quốc sư? Lang Kỳ run rẩy nói, hồi bẩm quốc sư, lang nha hắn đã tới, nằm trên đất cái này chính là. Này yếu bức chính là đây ngươi lợi hại rất nhiều lang nha. Cố Phán vô cùng hơi kinh ngạc địa vớt ve trên tay xong nhận chiến phủ, trầm mặc mấy tức sau đoan chính thần sắc nói, ngươi đi đem nó trên người quốc thư lấy tới cho ta, ta cần muốn xem thử xem, phía trên rốt cục cũng biết thứ gì. Một lát sau, hắn theo Lang Kỳ trong tay tiếp nhận cơ hồ là giống nhau như lúc hai lá xi phủ kín hoàn hảo mật tín, mở ra chia ra đọc một lần sau lập tức đều hơi xúc động. Đầu này Kim Lang vương à, cũng đúng cái có chút kê tặc ra hỏa, lại chuẩn bị hai lá quốc thư. Một phong nội dung là nguyện cùng đại ngụy kết làm huynh đệ liên minh, nam ngụy vi đại minh, bắc trướng là ấu đệ, như thể chân tay, cộng đồng tiến thôi. Phong thư thứ hai lại là trong lúc đó chuyện bị lệch 180 độ, giọng nói dị thường cứng rắn, yêu cầu ngụy triều cúi đầu xưng thần, cắt thổ nhường đất, tiến cống tiền hàng, nếu không liền sẽ đại quân áp cảnh thẳng tiến đến cuối, giết hắn cái ngàn dặm không người, máu chảy thành sông. Cố Phán tỉ mỉ thưởng thức trong thư viết nội dung, lại đặt si phong tốt, uy vệ nguyên trạng, sau đó mở miệng hỏi, ngoại trừ ngươi cùng Lang Nha bên ngoài, các ngươi còn có bao nhiêu thám tử lẻn vào đến trong hoàng cung? Lang Kỳ nói, lần này chui vào cung đình hành động vì Lang Nha làm chủ đạo, trừ ta ra, còn có hai cái tộc chúng ở bên trong. Bọn hắn bây giờ tại vị trí nào? Ngươi tốt nhất năng lực có biện pháp đem còn lại hai người cho ta triệu hoàn đến, ta cùng bọn hắn thật tốt trò chuyện chút, tăng tiến một chút lẫn nhau tình cảm. Mắt nhìn thấy Cố Phán lại đem chuôi này hàn khí bức người xong nhận đại phủ đưa ra, ở trước mắt không ở đúng đường, Lang Kỳ trong lòng liền như là dối đá lạnh bình thường, hoa lạnh hoa lạnh, nơi nào còn dám nói ra một chữ không? Đừng nói hắn xác thực có cùng cái khác đồng bạn liên hệ phương pháp, liền xem như không có, vậy cũng phải đem hết khả năng nghĩ ra cách đến, như thế mới có thể bảo trụ nhà mình mạng nhỏ. Như thế không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Cố Phán giã chiến đao liền lại có hai lần doanh thu, không chút khách khí thu nhận tăng cường HP cùng điểm kinh nghiệm. Cất kỹ giã chiến đao, hắn cúi đầu nhìn bị làm cho một đoàn rối loạn phòng, khá là ưu ám thở dài, một bên cảm giác chú ý tất cả Tê Phượng Hiên tiếng động, một bên suy tư kế thoát thân. Hắn cảm giác chính mình gần đây vận khí tựa hồ có chút độc, đầu tiên là từ phía dưới lúc đi ra trực tiếp bị một cái bước xuống đại ngụy cung trong, thật không dễ dàng mới khiến cho hắn ngay cả lửa gạt mang dọa giấu đi, nhưng lại rất ma quái đụng phải Thảo Nguyên Lang đêm khuya xông vào đại nội phá sự. Cố Phán tương đối bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá tốt thoát thân cách. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, tại trời tối người yên sau đó hắn là có thể thử nghiệm vụ trộm chuẩn ra hoàng cung, nhưng bây giờ ra lang tộc xâm lấn này việc sự việc, cung trong phòng vệ tuyệt đối sẽ gấp đôi thành gấp 10 điệu tăng cường, chỉ cần hắn dám ra bên ngoài chạy, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói xác định vững chắc sẽ bị phát hiện, khi đó lại nên xử trí như thế nào. Có thể nói khi hắn hiểu rõ trong hoàng cung xảy ra dị văn sự kiện một khắc kia trở đi, đêm khuya vụ trộm lặn ra cung đình kế hoạch cũng đã tuyên cáo phá sản, chỉ có thể thừa dịp coi như an toàn này một chút thời gian, đi khắc nghĩ cái khác phương pháp thoát thân. Hắn xuyên thấu qua khe cửa ngắm nhìn phía ngoài từng chiếc cung đăng, trầm mặc sau một hồi đột nhiên nở nụ cười. Đã như vậy, dứt khoát đều một đường lắc lư rốt cục được rồi. Dù sao kết quả xấu nhất đơn giản là vung lên đại phủ, cho mình mở ra một con đường máu chạy trốn, tương phản nếu như hắn vừa mới nghĩ ra kế sách nếu là thành công, nói không chừng còn có thể lại cho chính mình tranh thủ đến thời gian nhất định cùng cơ hội, tránh cùng đại ngụy trung tâm quyền lực đao binh gặp nhau kết cục. Giờ này khắc này, cả tòa hoàng cung đã tiến vào toàn diện cảnh giới trong, số lớn ngự lâm quân thị vệ bị điều động, lần lượt cung điện tiến hành thám thức loại bỏ, tìm kiếm chui vào tung tích của địch nhân. Là ngụy hoàng sủng ái nhất công chúa, hoàng hậu nương nương ái nữ, Hứa Minh Nguyệt chỗ Tê Phượng Hiên tự nhiên cũng là bảo vệ loại bỏ trọng điểm. Hai đội thị vệ tính cả khẩn cấp chạy tới dị văn ti thám tử, trước tiên liền đi đến Tê Phượng Hiên ngoài viện. Cố Phán đem cửa phòng đẩy ra một cái khe, nghe phía bên ngoài tiếng người huyên náo, nhìn lại xa xa tại đèn lồng bó đuốc quang mang chiếu rọi rét lạnh khôi giáp binh khí, không khỏi có chút bất đắc dĩ nắm mi tâm. Lang Kỳ kẹp chặt cái đuôi, đã sợ đến ngay cả lời nói không lưu loát. Quốc sư già, tiểu nhân đối với ngài thế nhưng trung thành tuyệt đối, chỉ chỗ nào cắn chỗ nào à? Một lúc thủ hạ của ngài đến đây, gia cần phải cho tiểu nhân làm chủ bảo mệnh a. Cố Phán vô bờ vai của hắn, nhẹ lời trấn an nói, đừng sợ, tất cả có ta đè vào phía trước, ngươi nhìn ta cũng không cần trường, ngươi đang chỗ này run rẩy cái gì? Thế nhưng quốc sư gia tại đại ngụy ngồi ở vị trí cao, tự nhiên đương nhiên sẽ không lo lắng, chỉ là tiểu nhân mới vừa bắt đầu nhập vào đến, còn chưa cùng những kia quân gia đối mặt đánh qua giao tế, liền sợ bọn hắn thủ trưởng giết lầm tiểu nhân. Cái này, con hàng này hay là tàn nhẫn xảo trá Thảo Nguyên Lang sao? Liền xem như một con chó cũng sẽ không nhát gan như vậy không chịu nổi có được hay không? Chẳng qua gian phòng kia bây giờ bị hắn cho làm cho rối loạn, ngay cả thi thể đều không có thời gian không có chỗ đi xử lý, thật muốn bị truy vấn, trang diện kia nhất định sẽ không rất hòa hài. Đang suy nghĩ ở giữa, một đoàn người đã tại theo cửa sân chỗ đi đến, Cố Phán xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, một chút liền nhìn thấy vừa mới bị hắn dạy dỗ trung niên nữ quan theo Hứa Minh Nguyệt phòng ngủ ra đây, cùng dẫn đầu đại nội thị vệ tại nói gì đó. Hắn nghiêng hai yên lặng nghe, lờ mờ năng lực phân biệt ra được nàng đang đánh bắt đầu thế, thông qua khẩu hình cũng có thể hiểu rõ, trong miệng nàng nói rất đúng không có gì, an toàn, không biết. Chờ một chút còn tính là để người yên tâm cách nói, thế là cũng liền bình yên ngồi xuống. Nói thật hắn coi như là cái tương đối người sợ phiền toái, tại nhiều khi hay là cái có thể bất thì bất, năng lực tránh thì tránh, năng lực bất động liền bất động lưỡi bước, cho nên nói tượng nữ quan hiện tại cách làm như vậy, đều rất được tâm ý của hắn, coi như là miễn đi đến tiếp sau rất nhiều phiền toái sự tình. Nhưng ngay tại thời gian không lâu về sau, Cố Phán đều không thể không đẩy ngã về trung niên nữ quan là thức thời người phán đoán, ngược lại không thể không bắt đầu tự hỏi nên như thế nào từ trên ngựa muốn biến bị cục diện này trong thoát thân. Vì cái đó nữ quan mang theo một cái tiểu thái giám, tại một đội đại nội thị vệ hộ tống hạ liều mạng một loại phi tốc chạy trốn. Bất chi bất giác, một năm mới đã tới. Một tháng qua, luôn luôn chạy tới chạy lui, khác nhau dạ tổng là khắp nơi khác nhau lại địa phương xa lạ bên trong vượt qua, đột nhiên cảm giác dường như là đang nằm mơ, tìm không thấy kia một tia ánh sáng thật sự vị trí. Nhàn không nói nhiều, tại một năm mới mới bắt đầu, chúc phúc các bạn đọc sức khỏe tốt, công tác thuận lợi, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Cũng muốn cảm tạ mọi người nguyện phiếu, khen thưởng, đặt mua ủng hộ, cũng đúng thế thật Bích Hà nỗ lực kiên trì lớn nhất động lực. Hy vọng tại một năm mới trong, mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Bích Hà. Cảm ơn. Chương 264, Kim Trướng Quốc Sư. Chương 264, Kim Trướng Quốc Sư. Trung niên nữ quan cùng tiểu thái giám đi đường tốc độ thật nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thở liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Mãi đến khi thân ảnh của các nàng biến mất tại bóng đêm mịt mờ chỗ sâu về sau, Cố Phán đột nhiên lại phát hiện, phía ngoài giáp sĩ không chỉ không có giảm bớt, ngược lại là càng tụ càng nhiều, theo bốn phương tám hướng vây lại, đem Tê Phượng Hiên cho bao hết cái ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối. Hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, nữ quan ngoài miệng nói rất đúng một bộ, nhưng chân chính huyền cơ, dường như còn muốn rơi vào nàng hai cái kia nhìn lên tới tương đối bình thường phổ thông thủ thế phía trên. Càng quan trọng chính là, đi ra ngoài ở đâu là tiểu thái giám, rõ ràng hẳn là cải trang qua Hứa Minh Nguyệt mới đúng. Các nàng à, không biết co lại trong phòng lo lắng hãi hùng bao lâu thời gian, mới cuối cùng nên đón như vậy một cái tốt nhất chạy trốn cơ hội, tự nhiên sẽ tóm chặt lấy, không chút nào buông tay. Cố Phán đưa mắt nhìn trung niên nữ quan đi xa, cuối cùng vẫn từ bỏ truy kích đi ra dự định. Mặc dù khi hắn phát hiện không một lúc, hay là có đầy đủ thời gian đem hai người truy hồi, nhưng này dạng làm sẽ chỉ đem mâu thuẫn càng thêm kích thích, trực tiếp liền đem tự thân hoàn toàn đưa vào ngụy đỉnh mặt đối lập, không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Đó cũng không phải một cái tối ưu lựa chọn, chí ít đối trước mắt mà nói không phải tối ưu lựa chọn. Cố Phán lại chờ đợi chỉ chốc lát, dắt Lang Kỳ nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ của căn phòng. Hắn lần nữa mặc vào kia thân màu mực áo giáp, mũ sắt che mặt, chậm rãi đi đến trong sân, sau lưng còn đi theo một cái hình thể to con đại cẩu, thản nhiên nhìn phía bên ngoài như lâm đại địch hoàng cung thị vệ. Siêu. Theo chi thứ nhất tên nọ phá không bay ra, trong chốc lát tiễn như mưa xuống, toàn bộ hướng hắn kích xạ mà đến. Cố Phán nheo mắt lại, không tránh không né, mặc cho những kia mũi tên đụng trên người mình, sau đó bị gắng gượng văng ra qua một bên, đùng đùng, không, rước, rơi mất một chỗ. Dừng tay đi, các ngươi làm những thứ này toàn bộ đều là vô dụng công, loại trình độ này công kích với ta mà nói cũng không có một chút tác dụng nào, tương phản sẽ chỉ tiêu hao hết bản tọa thiện ý cùng kiên nhẫn. Cố Phán đón lấy mũi tên, từng bước một đi vào sân nhỏ chính giữa, đầu tiên là cao giọng tuyên đọc một tiếng vô lượng thiên tôn, tiếp lấy vì một loại tương đối chính thức thanh âm nghiêm túc trầm thấp nói: "Ta là Bắc Địa Thảo Nguyên Vương đỉnh Kim Lang Vương thân phong chi kim chướng quốc sư, lần này giá Lâm Ngụy cùng, thật có chuyện quan trọng cùng quý quốc hoàng đế thương lượng." Lời vừa nói ra, không chỉ ngoài viện đại nội thị vệ nhóm giật nảy mình dùng mình một cái, ngay cả bị hắn nắm Lang Kỳ, cũng đột nhiên ở giữa bốn chân như nhũn ra, hơi kém trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Lang Kỳ nâng lên đầu, ánh mắt hoảng sợ bất lực nhìn Cố Phán, phản phất đang nhìn xem một đầu mới vừa từ vô tận thâm nguyên leo ra, hung hãn cuồng bạo, âm hiểm xảo trá, lại không hề danh giới cuối cùng yêu ma. Vị này vừa mới còn nói chính mình là đại ngụy quốc sư, xoay mặt nhưng lại tự phong làm kim chướng quốc sư, như thế nghĩ kỹ một chút, chẳng phải là mang ý nghĩa vị này hai bên thế lực cũng không dựa vào, toàn bằng há miệng đang lừa dối. Lang Kỳ cho là mình đều sắp phải chết, vốn cho là tám thành sức sống lúc này chỉ còn lại có không đến một thành, gắng gượng đều biến thành sống chết khó nói cục diện này. Trong lòng như thiểm điện xẹt qua không biết bao nhiêu cái suy nghĩ, nó cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, nếu là còn muốn tiếp tục sống, dường như vậy chỉ còn sót một con đường có thể đi, đó chính là mặc cho người đông tây nam bắc phòng, ấn định thanh sơn không buông lỏng, không quan tâm tiếp lấy gắt gao ôm lấy chính mình mới nhận hạ chủ nhân ủi, sau đó phó thác cho trời mà thôi. Tại Lang Kỳ trong lòng, bên cạnh vị này ra rốt cục là thế lực nào quốc sư đã không trọng yếu, thậm chí ngay cả có phải hay không quốc sư cũng đã không trọng yếu. Dù sao việc đã đến nước này, nó chỉ cần ép buộc chính mình nghĩ thông suốt thấu nghĩ rõ ràng một việc, đó chính là vị này rất lợi hại, đầy đủ trong nháy mắt lấy tính mệnh của hắn cũng được. Như là vận khí tốt, vị gia này có thể cũng có thể nể tình nó coi như nghe lời phân thượng, cuối cùng đang thoát thân lúc có thể kéo nó một cái, để nó ôm đùi bảo vệ một cái mạng. Cách. Lang Kỳ trên đầu bị hung hăng vô một cái, nó trong lòng thông suốt địa giật mình, đột nhiên kẹp lấy cái đuôi, lại là trong phút chốc thấy rõ quốc sư đại nhân ý nghĩ. Kết quả là, nó rất trịnh trọng mở miệng nói chuyện. Kim Trướng quốc sư đại nhân lần này không xa ngàn dặm, chuyên từ Bắc Địa Thảo Nguyên mang theo thiện ý xuôi nam, vì chính là gặp mặt đại ngụy hoàng đế, bàn bạc quốc sự. Các ngươi nếu là can đảm dám đối với quốc sư độc thủ, chính là muốn vì sức một mình khơi mào quý quốc cùng ta tộc chiến tranh, đến lúc đó ngàn vạn sinh linh đổ thán, các ngươi chính là di sú thiên cổ tội nhân. Một con chó biết nói chuyện sao? Theo lẽ thường giảng hẳn là sẽ không. Nhưng bây giờ hiện ra tại những này đại nội thị vệ trước mắt, lại chính là như vậy một bộ hoang đường chẳng cảnh. Một cái lông xám đại cẩu đang ở ngay trước mặt bọn họ, miệng nói tiếng người nói chuyện say sưa, đồng thời mở miệng ngậm miệng đại biểu Thảo Nguyên Kim Trướng, việc quan hệ chiến tranh và hòa bình, cái này khiến bọn hắn lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn. Cho dù đối với tự tiện xông vào cung đình người, vốn nên trực tiếp cầm nã hoặc là tiêu diệt, nhưng đối mặt với ma quái như vậy tình huống, không chỉ dẫn đội thị vệ thống lĩnh không dám động, liền xem như theo đội phối hợp dị văn ti tham sự, trong lúc cấp thiết cũng không biết đến cùng nên như thế nào xử trí. Cuối cùng vẫn là Cố Phán phá vỡ trước mắt vắng lặng một cách chết chóc, hắn trở tay vung ra một trường, đẩy ra sau lưng cửa gỗ, nồng đậm huyết tinh vị đạo lập tức lan tràn phát tán ra. Ba bộ phá thành mảnh nhỏ sát sói ánh vào thị vệ thống lĩnh tầm mắt, cũng làm cho hắn đột nhiên lui về phía sau một bước. Sau đó thị vệ thống lĩnh liền nghe được Cố Phán bình tĩnh nói: "Vừa nay mấy cái này đồ không có mắt dường như cho chư vị mang đến một chút phiền phức, ta thân làm kim chướng quốc sư, không thể tránh né phải bị một điểm quản giáo không nghiêm lãnh đạo trách nhiệm. Chẳng qua này hết thảy đều đã không là vấn đề, chúng nó vậy không có cơ hội lại làm ra bất luận cái gì không tuân mệnh lệnh khác người cử động." Từ ngực, thị vệ thống lĩnh tinh cả dị văn ti tham sự cùng nhau nuốt xuống một hớp nước miếng, hít vào khí lạnh nói: "Việc này tư thể trọng đại, chúng ta không dám chuyên quyền, nhất định phải xin chỉ thị báo cáo sau mới có thể làm ra quyết định. Trong khoảng thời gian này, còn cần muốn các hạ ngốc tại chỗ, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, không nên rời đi viện này rơi nửa bước." "Lý giải, ta liền ở chỗ này chờ." Cố Phán gật đầu, quay người hướng phía trong phòng đi đến, đi tới cửa nhưng lại đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lộ ra vẻ tươi cười nói: "Tại chúng ta Thảo Nguyên chi thượng một mực lưu truyền một câu như vậy mọi người đều biết ngạn ngữ, gọi là lãng phí đáng xấu hổ, tiết kiệm văn minh. Nhất là đối tại có thể no bụng đồ ăn, càng là hơn phải giống như đối đại thân nhân của mình giống nhau đi chân quý chúng nó. Cho nên nói, còn hy vọng vị này thống lĩnh có thể cho lão phu tìm một vị đầu bếp, đem trên mặt đất những thứ này ăn thịt lột ra cạo xương quản lý một chút, để cho lão phu nướng đến ăn. Này, các hạ có ý tứ là muốn đem này vài đầu lang cho lột ra cạo xương? Thị vệ thống lĩnh trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời là thực sự không biết nên như thế nào nói tiếp xử trí mới tốt. Không tiện sao? Vậy coi như xong, rốt cuộc tại trên địa bàn của các ngươi, tốt nhất vẫn là dựa theo quy củ của các ngươi làm việc. Lại nói quý quốc quả nhiên là đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, không cần giống chúng ta chỗ nào một dạng, luôn luôn trải qua căng thẳng thời gian, mỗi bữa ăn mỗi cơm đều mạnh hơn chế tính địa khai triển đĩa si đi hành động. Cố Phán một bên yếu ớt thở dài, một bên nhìn chằm chằm trên mặt đất đã lạnh băng cứng ngắc sát sói vài lần, tiếc hận tình lộ rõ trên mặt. Chương 265, cao hơn một bậc. Chương 265, cao hơn một bậc. Phượng Minh Điện Tê Phượng Hiên, Cố Phán ngồi ngay ngắn trong phòng, đại đội ngự lâm quân xuống lại tại ngoài viện, song song trầm mặc không nói gì, chỉ có hu hu tiếng gió thỉnh thoảng theo bên tai thổi qua. Nặng nghề khó tả tĩnh mịch một mực kéo dài chén trà nhỏ thời gian, mới có bị lao thái giám cùng một cái thân mặc đề kỵ quan phục nam tử trung niên từ đằng xa gấp rút chạy đến. Lao thái giám cùng lĩnh đội thị vệ thì thầm vài câu về sau, hai người liền kết bạn đi vào trong nội viện. Do lão thái giám đối với nửa mở cửa sân có hơi không người nói, Kim Trướng quốc sư, bệ hạ đã đáp ứng cùng ngươi gặp mặt nói chuyện, quốc sư mời đi theo ta. Như thế, đều làm phiền hai vị cho lão phu dẫn đường. Cố Phán chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn chăm chú ngoài cửa cái đó thân thể còn xuống lão thái giám, cùng với đứng ở bên người hắn cẩn thận đề phòng nam tử trung niên, đáy lòng thản nhiên dâng lên nồng nặng cảm khái tình. Vậy mà tại nơi này gặp được Tần Công Công a. Lại nói từ đoạn Ly Sơn mạch cùng Tần Công Công từ biệt sau đó, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy tháng chưa từng thấy, nhưng lúc này lại nhìn lại quá khứ, hắn đột nhiên đều có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Còn có vị này thích chơi trò lục trí lục tham sự, nghĩ không ra hắn cũng bị điều vào kinh thành, chính là không biết hàm hùng, Tư Mã Thiên Hộ cùng vị kia liệt diêm liệt tham sự, bây giờ lại ở địa phương nào ở lại, trải qua cuộc sống như thế nào. Chỉ cần bọn hắn còn sống sót, như vậy đều rất tốt, như vậy đều rất tốt. Đã đi theo Tần Công Công cùng lục tham sự trong hoàng cung xoay trái rẽ phải, rẽ trái rẽ phải, trọn vẹn qua sau gần nửa canh giờ, Cố Phán mới tại không biết bao nhiêu người ngoài sáng trong tối hộ tông dưới, đi tới một gian nhìn lên tới lại so với bình thường còn bình thường hơn thiền điện trước cửa. Kéo kẹt khóa sắt dao nộp dây thừng tiếng vang lên, thiên điện đại môn bị chậm rãi thăng lên, lộ ra bên trong đèn đuốc sáng trưng chẳng cảnh. Trong điện trống rỗng, trừ ra là chèo chống trụ đứng ngoại, liền chỉ bảy biện cách xa nhau mấy trượng hai tấm bàn thấp, một vị thân xuyên vàng sáng long bảo nho nhã nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở gần bên trong bàn thấp phía sau, còn có một cái tuổi già sức yếu mày trắng thái giám đứng hầu ở bên. Ngoài ra, trong đại điện không có người nào, lại không một vật. Cố Phán tiện tay méo méo toàn kim loại chất liệu cửa lớn, cảm thụ một chút nó độ cứng cùng độ dày, hơi cười một chút sau nhấc chân bước vào trong môn, đem ánh mắt rơi vào trong điện chỗ sâu vị kia ngồi ngay ngắn bất động long bảo nam tử trên người. Ách, bọn hắn này thật đúng là tương đối có thành ý a. Cố Phán ngầm thở dài, dấu ở mặt nạ phía sau nét mặt đột nhiên trở nên mười phần cổ quái, lập tức nhưng lại khôi phục bình thường, từng bước một đi vào trước bàn, cái gì cũng không nói liền phối hợp ngồi xuống. Lang Kỳ tự động biến hóa hình người, xuôi tay đứng nghiêm tại Cố Phán sau lưng, làm đủ tùy tùng nô bộ bộ dáng. Trên bàn bày biện hoa quả tươi trà bánh, nghe nóng mùi thơm xông vào mũi, nhưng người nào cũng không có đi động truy cập, chỉ có Cố Phán tiện tay cầm bốc lên một khối bánh ngọt, hướng về sau ném vào Lang Kỳ trong miệng. Lang Kỳ ngậm khối kia thơm ngọt bật nhỏ, nuốt cũng không phải nhả ra cũng không xong, trong lúc nhất thời lúng túng khổ sở tới cực điểm. Cố Phán phủi tay thượng kề cận bánh ngọt mảnh vụn, nhìn đối diện nam tử trung niên mỉm cười nói, lão phu chính là Bắc Địa Thảo Nguyên Lang Vương thân phong chi Kim Trướng quốc sư, đạo hiệu Trùng Dương chân nhân, lần này xuôi nam quý cảnh, gặp mặt bệ hạ, chính là chuyên vì lưỡng quốc sau này mấy năm chi quan hệ đi về phía mà đến. Thân xuyên vàng sáng long bảo nam tử trung niên khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, chấm đã đại khái biết được Kim Lang Vương sự tích, cũng biết bây giờ Bắc Địa Thảo Nguyên đã cải thiên hoán địa, chỉ là lần này trước đó không biết quốc sư sẽ đem vào trước hoàng cung tới bái phỏng, chấm chuẩn bị không chu toàn, mong rằng quốc sư thứ lỗi. Cố Phán nét mặt lại trở nên cổ quái, nhịn lại nhẫn mới bình tĩnh giọng nói, vì nặng nghề chống rông âm thanh hồi nói, bệ hạ nói quá lời, thất lễ không tại bệ hạ, mà ở chúng ta Lang tộc. Lão phu lần này tuân theo Lang Vương chi mệnh đi sứ quý cảnh, chỉ vì nhất tâm mong muốn sớm ngày nhìn thấy bệ hạ, làm việc thượng không khỏi có nhiều nóng nảy, càng là hơn không trải qua thông báo ân chuẩn liền tự tiện xông vào cung đình, vậy bởi vậy gây ra có chút phiền phức, nói thật lên, hẳn là ta hướng bệ hạ nhận tội mới là. Hắn ở đây nghiêm trang nói bậy bạn, nhưng trong lòng đã sớm không biết châm biếm bao nhiêu lần đại ngụy triều đình thành ý, nhất là đối mặt vị này sánh vai ngụy triều hoàng đế diễn viên. Cái trước thời không, Cố Phán bất cho là chính mình là cái bị khoa nghiên sự nghiệp chậm trễ diễn viên điện ảnh, mà đi tới phương này thiên địa về sau, hắn cái này một tiên phú dường như còn chiếm được càng thêm đầy đủ phát huy, có càng rộng lớn hơn đất dụng võ. Liền so bây giờ tòa này đêm hoàng cung thiên điện, một cái giả quốc sư cùng một vị giả hoàng đế ngồi đối diện nhau, nói chuyện say sưa, nhìn lên tới ngược lại là rất giống có chuyện như vậy, kỳ thực lại là hàng giả đối hàng giả, một bên là cất giấu, một bên là dịch. Nhưng mà, Cố Phán cho là mình hay là cao hơn một bậc. Bởi vì hắn năng lực một chút phát hiện ngụy triều hoàng đế chính là cái giả hàng lợm, đối diện nhưng vẫn cũng không có nắm chắc nhận định hắn đến cùng phải hay không thảo nguyên quốc sư. Hơn nữa nhìn tình thế phát triển xu thế, đối diện dường như thật sự một điểm tại tán đồng hắn thảo nguyên quốc sư thân phận. Cố Phán ngăn không được địa thở dài trong lòng, là cái này trên lệnh thông tin mang tới bối rối, thậm chí năng lực dẫn đến một cái phong kiến vương triều quyền lực trung tâm vậy xảy ra dạng này ngộ phán sự kiện. Đương nhiên, tại chính hắn bên này tuyệt đối không tồn tại ngộ phán tình huống, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở hắn cao hơn một bậc, chỉ dùng rất ngắn ngủi thời gian liền nhận định đối diện ngụy hoàng là hàng giả, là cái này hiểu sâu biết rộng, ánh mắt độc ác mang đến chỗ tốt, nhường hắn từ vừa mới bắt đầu liền có thể chiếm cứ tình báo thông tin bên trên một chút ưu thế. Rốt cuộc cho dù là như thế nào giả bộ tượng một cái hoàng đế, Tư Mã Thiên Hộ gương mặt kia lại là đã sớm thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn, đồng thời cũng làm cho hắn đối tim gấu mật báo kẻ lỗ mãng cái này miêu tả có càng thêm khắc sâu biết nhau. Võ năng lực dội dầu phóng hỏa đốt thâm sơn, văn năng lực người khoác long bào chứa hoàng đế. Tư Mã gia hỏa này, thật đúng là dám làm a. Tư Mã Thiên Hộ lại trầm mặc hồi lâu, nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một chút, thở ra một ngụm nhiệt khí nói, "Chúng Dương chân nhân nói quá lời, cung nội một cái thái giám bị thương, ngược lại để quốc sư tự tay trừng trị tiêu diệt quý thuộc hạ, sự việc nói ra cũng không tất như thế." Cố Phán khoát tay chặn lại, không để ý chút nào nói, "Vậy hạ không cần lo lắng, hai con nuôi không quen lũ sói con mà thôi, giết cũng liền giết, còn có thể tiết kiệm không ít cơm canh chi tiêu." Lại là một hồi khó tả sau khi trầm mặc, Tư Mã hắng giọng, chính trọng nói, "Chấm lần này định ngày hẹn quốc sư, cũng là rất muốn hiểu rõ, Kim Lang Vương tương lai chuẩn bị làm sao đối đãi cùng chấm lớn Ngụy quan hệ, rốt cuộc trước đây hay là Kim Trướng Vương tộc nhất thống Bắc Địa thảo nguyên lúc, cùng ta Đại Ngụy hay là xung đột vũ trang chiếm đa số, sống chung hòa bình là thiếu." Cố Phán nói, tại Mên Ngông trên đại thảo nguyên một mực lưu truyền một câu nói như vậy, quốc cùng quốc trong lúc đó không có kẻ địch vĩnh hằng, cũng không có vĩnh hằng đồng minh, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, cho nên nói, lưỡng quốc chi ở giữa hòa hay chiến, cuối cùng vẫn muốn nhìn cần thiết tốn hao đại giới, cùng với cuối cùng năng lực lấy được thu hoạch bên trên, tự cổ chí kim, đông tây nam bắc, tất cả đều như thế. Ngoài ra, theo bệ hạ vừa nãy lời nói, đem thảo nguyên cùng Đại Ngụy quan hệ đi về phía đổ cho Lang Vương cùng bệ hạ cá nhân, kỳ thực cũng không chuẩn xác, vì có thể thật sự đại biểu ích lợi quốc gia, là chiếm cứ thống trị địa vị nguyên một giai tầng người, mà không phải đơn chỉ một cái nào đó hay là nào đó mấy người. Tỷ như bệ hạ, tuy là Đại Ngụy hoàng triều cựu ngũ chí tôn, lại tỷ như Kim Lang Vương, thân làm thảo nguyên chí cao vô thượng lớn mồ hôi, kỳ thực cũng không thể nói mình tức quốc gia, tự thân ý chí chính là quốc chi ý chí. Chí ít tại hiện nay, tại thiên địa tuy có biến cố, vẫn còn chưa sinh ra thật sự có thể lấy một địch quốc chi siêu phàm sinh linh trước, bất luận là bệ hạ hay là Lang Vương, đều không thể thật sự tập nhất quốc chi lực tại bản thân, một lời ra mà vạn pháp theo. Đương nhiên, nếu là biến hóa tiếp tục, thế gian sinh linh có thể phong thần nguồn linh, kia có thể liền lại trở thành một loại khác quan cảnh. Đứng tại sau lưng Tư Mã Lao Thái giám ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi chỗ sâu hiện lên một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Cố Phán vài lần, sau một hồi mới lần nữa túi đầu im lặng. Chương 266, kéo không được chương 266, kéo không được tiền điện trong an vô cùng yên tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng. Tư Mã Thiên Hộ túi đầu im lặng, nhìn lên tới tựa hồ là đang suy tư Cố Phán nói tới nội dung, nhưng ở Cố Phán toàn diện nhiều góc độ cảm giác dò xét dưới, mới phát hiện tại đối diện cái bàn kia phía dưới, dường như giấu giếm cơ quan. Cố Phán trong lòng lập tức sáng tỏ, nói cách khác hắn cùng Tư Mã gặp mặt, rất có thể một mực bị người giám thị nghe lén, về phần một đầu khác người rốt cục là ai, hơi nghĩ đoán chừng vậy không thoát được mấy cái kia có khả năng nhất nhân vật. Sau một hồi, Tư Mã cuối cùng mở to mắt, giọng nói trầm thấp hỏi nói, "Chúng Dương chân nhân lời ấy mở ra lối riêng, quả thực nhường chấm mở rộng tầm mắt, nhưng mà, ngươi nói chấm đại biểu không được bản triều, Kim Lang Vương vậy đại biểu không được Bắc Địa, kia rốt cuộc là ai có thể chân chính đại biểu chúng nó?" Cố Phán đột nhiên mỉm cười, bấm tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Lão phu vừa nãy đều từng nói qua, không phải là cái gì người, mà là do nguyên một đặc biệt đám người tạo thành khổng lồ tập thể, cái này tập thể ý chí mới có thể thật sự đại biểu một quốc gia ý chí. Tại Đại Ngụy mà nói, cái này tập thể là chiếm cứ thổ địa địa chủ giai tầng, mặc kệ là văn võ bá quan hay là quan chức hương hiển, thậm chí là hoàng thân quốc thích, cũng có thể coi là làm là cái giai tầng này bên trong một thành viên, thiên ti vạn lũ quan hệ đem tất cả mọi người liên hệ đến cùng nhau, nắm giữ lấy tất cả đế quốc đi về phía. Mà đi tới chúng ta trên thảo nguyên, địa chủ nhân vật đều chuyển đổi thành rồi quý tộc, chiếm cứ mảng lớn nông trường dê bò tuấn mã quý tộc, mặc dù cách gọi khác nhau, nhưng tổng thể mà nói lời nói, bên trong thực chất đều không khác mấy là một cái đạo lý, cho nên nói, Kim Lang Vương mặc dù siêu phàm thoát tục, thực lực siêu quần, nhưng vẫn là muốn cô kỵ thủ hạ những kia mới lên cấp quý tộc ý nghĩ, dù sao những thứ này đều là Lang Vương đồng tộc con cháu, cũng là Kim Lang nhất tộc tương lai. Tư Mã lại và trong chốc lát, hẳn là tiếp thụ lấy chỉ lệnh mới, liền lần nữa mở miệng nói, chấm suy nghĩ hồi lâu, cho rằng Trùng Dương chân nhân lời nói dường như còn có một số chỗ không ổn, không biết chân nhân có thể làm vừa giải đáp. Bệ hạ thỉnh giảng, lão phu tất nhiên biết gì nói nấy. Tư Mã hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, tốt, kia chấm liền nói thẳng, vừa mới nghe chân nhân nhắc tới, thật sự có thể chi phối vương triều đi về phía, chính là có thổ địa đoàn người tập hợp giai tầng, nhưng đã như vậy, chấm nhiều đọc sách sử, lại là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mỗi cái phía trước mỗi cái vương triều đều không thể vững tụ, bọn hắn tập hợp ý chí, lẽ nào đều không muốn giang sơn vĩnh cố, truyền đời vạn năm sao? Cố Phán cười nhạt một tiếng, vì hiện hữu năng lực sản xuất cùng quan hệ sản xuất mà nói, này cũng không cách nào đánh vỡ quy luật tự nhiên, bệ hạ nhưng biết, vương triều mặt nhiên, chiến loạn liên tiếp phát sinh, thập thất cửu không, đợi cho tân triều đóng đô, mới địa chủ giai tầng xuất hiện, thổ địa đầy đủ phân phối sử dụng, liền có thể đồng đều ruộng đồng, dưỡng sinh tức, bày biện ra một phái phồn bình cảnh tượng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, mới thế gia môn phiệt bắt đầu thành hình, thổ địa gồm đủ càng ngày càng nghiêm trọng, mà trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó, dân chúng bình thường số lượng vậy càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người làm muốn ăn cơm, nhưng mà có thổ địa số lượng là cố định, kết quả là cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết. Thử nghĩ một chút, cùng ngày phía dưới phần lớn người đều nhanh muốn đói thời điểm chết, lại sẽ xảy ra dạng gì sự việc? Chư vị mời tính toán, suy nghĩ một chút, nếu như không có lớn biến cố, vì sao rất nhiều tiền triều tồn tục thời gian đều là 300-400 năm? Kỳ thực nguyên nhân vô cùng đơn giản là vì mảnh đất này cứ như vậy đại, thổ địa gồm đủ đến người bình thường thậm chí là trong tiểu địa chủ cũng sống không nổi, khoảng liền cần nhiều năm như vậy. Tư Mã giật mình trọng một lát, đột nhiên trầm thấp cười nói, kia chấm không cho bọn hắn nhiều chiếm gồm đủ, không được sao? Cố Phán đồng dạng ngồi vì mỉm cười, đương nhiên có thể, chỉ là kể từ đó, bệ hạ những hoàng tử kia hoàng nữ, tương lai lại phải làm vì gì lập thân, tận hưởng phú quý. Còn có những kia vương công đại thần, văn võ bá quan, địa phương hào cường, bệ hạ có thể khiến cho bọn hắn kế hoạch hóa gia đình không sinh hài tử sao? Không vì tương lai dự định sao? Địa muốn sinh địa, tiền muốn sinh tiền, người muốn được càng nhiều, đây là nhân chi bản tính như thế mà thôi, như thế đủ loại chung vào một chỗ, liền có thể coi là vương triều hưng suy chu kỳ luật, khó mà tránh khỏi, khó mà phá giải. Cố Phán nói đến chỗ này dừng lại một chút, đưa tay vô vô bên cạnh làng kỳ, phát ra một tiếng xúc động thở dài. Lão phu nói những thứ này chẳng qua là biểu lộ cảm xúc, vậy hạ rất không cần phải để ở trong lòng, rốt cuộc có sự việc gấp không được, có sự việc nhưng lại kéo không được. Đối với bệ hạ cùng đại ngụy thần dân mà nói, thật sự kéo không được sự việc chỉ có một kiện mà thôi. Tư Mã nheo mắt lại, trầm giọng hỏi, vậy theo quốc sư lời nói, ta đại ngụy rốt cục có chuyện gì kéo không được? Cố Phán cười nhạt một tiếng, mở miệng lúc âm thanh lại không nói ra được cú ám lạnh băng, vậy hạ vì sao muốn thiết dị văn ti, lại vì sao muốn tăng thêm thiên cơ phủ cùng kim tiết bệ? Bởi vì cái gọi là thiên địa sinh biến, dị văn liên tiếp phát sinh, cứ thế mãi, tất sinh đại loạn, người đem không phải người. Một gian thâm tàng dưới mặt đất trong mặt thất, chân chính ngụy hoàng thông suốt theo trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên đỉnh đầu, sau một hồi mới yếu ớt cười một tiếng nói, mục sư, ngươi nghe vị này thảo nguyên vương đỉnh quốc sư lời nói, làm cảm tưởng gì? Tại ngụy hoàng bên cạnh thân, một vị lão giả tóc hoa râm nghĩ ngợi chậm rãi nói, lão thần cho rằng người này đều là tại nói chuyện giật gân, ý tại loạn ta đại ngụy căn cơ. Chứ không nói Lạc Phi đã từng nhắc tới tuân gia hoàng tuyển, bách quỷ dạ hành một chuyện, liền nói vị này thảo nguyên quốc sư trong miệng lịch đại vương triều hưng suy chu kỳ luật, chấm nghe xong lại cảm thấy có chút đạo lý. Mục cùng tháng trước vừa mới tại gia tộc lại mạnh quyền một mảnh đất đi, chấm hiểu rõ đó là ngươi là ấu tử lưu lại, chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào. Thần sợ hãi. Ngụy hoàng khoát tay chặn lại, không có nhường hắn tiếp tục nói thêm gì đi nữa, chỉ là có chút từ mất đất cười một tiếng nói, hữu tướng không cần sợ hãi, phía dưới ngôn quan đưa tới cái này sổ gấp đâu, chấm đã lưu trong công phát. Trở lại nghĩ kỹ một chút, dựa theo vị này trùng dương chân nhân giảng chi 300 năm quy luật, bản triều mới lập quốc không hơn 100 năm, chấm vậy còn trẻ, còn có thời gian đi từng chút một sửa chữa trị tệ nạn. Cho nên nói, chấm cảm thấy hắn có câu nói rất đúng, có một số việc gấp không được, có một số việc à, sắp thực đã đến không thể lại mang xuống trình độ. Lão nhân một tiếng quỷ dạp trên đất, cấu đầu lệ tạ nói, lão thần tuân chỉ, sáng sớm ngày mai liền thông báo giám sát tương quan bộ nhà, toàn lực phối hợp Lạc Phi nương nương bàn sai. Ngụy hoàng dường như mong muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi nói cho bọn hắn, không muốn luôn luôn đem ánh mắt cực hạn tại chính mình kia một mẫu ba phần đất trong, sự tình gì đều muốn giành giật một hồi, càng không muốn ở đâu tin đồn thất thiệt đoán mò nghĩ lung tung, châm cùng Lạc Phi cũng không khúc mắc, cũng là vì đại ngụy chi trưởng trị Cửu An mà suy nghĩ mưu đồ, ngươi phải biết, châm phía trước đã trượng đập chết một cái tự cho là đúng ra hỏa, những người khác muốn tự xét lại tự trọng, không muốn bước hắn theo gót. Lao thần đã hiểu. Ngụy hoàng từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, đối với mật thất trong góc cái đinh loại đứng im bất động hắc ảnh nói cho Tư Mã, hỏi một chút kia thảo nguyên quốc sư, bây giờ thảo nguyên vương đỉnh rốt cục đối ta đại ngụy là loại thái độ nào, dường nằm chi bên cạnh, ác lang quật khởi, không thể không phòng a. Chương 267, nghe con mới đẻ chương 267, nghe con mới đẻ Tư Mã Thiên Hộ tiếp vào chỉ lệnh, lúc này liền lại hỏi nói, như vậy, ở trong mắt trùng dương chân nhân, quý quốc Kim Lang Vương, cùng với Kim Lang tộc một đám quý nhân, đối với Bắc Địa cùng đại ngụy quan hệ trong đó, lại là cái thế nào thái độ đâu? Nào đó họ Vương, bệ hạ không cần phải khách khí, gọi thẳng lão phu tính danh. Gọi ta Vương Trùng Dương liền có thể. Cố Phán ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chú Tư Mã con mắt, một câu dừng lại chậm rãi nói, Nam Bắc tất có đánh một trận, đây là tương lai không thể tránh khỏi đại thế. Nơi này lão phu nhất định phải nhắc nhở bệ hạ một câu, người không nghĩ xa, tất có lo gần, mọi việc có chuẩn bị thì thành công, không chuẩn bị thì thất bại, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Giang giác. Người khoác long bào Tư Mã Thiên Hộ không cẩn thận thất thủ đổ chén trà, mặc cho nước trà theo mặt bàn chảy xuôi tiếp theo, tích tắc rơi xuống trên mặt đất. Sau lưng hắn, tóc trắng trưởng mi lão thái giám vậy đột nhiên ngẩng đầu, lần thứ hai đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người Cố Phán, trong ánh mắt trong trừ ra kinh ngạc, còn tràn đầy không thể tin hoài nghi thần sắc. Một cái mắt, tất cả năng lực nghe được Cố Phán âm thanh người tất cả đều im lặng, trong lòng tràn ngập hoài nghi cùng kinh ngạc, trừ ra đi suy nghĩ sâu xa mấy câu nói đó bên ngoài, bọn hắn đều còn tại nghĩ một cái nguyên bản cũng không cần suy nghĩ vấn đề, đó chính là vị này Bắc Địa thảo nguyên mà đến Kim Lang quốc sư, rốt cục là đứng chỗ nào? Vị này họ Vương tên Trùng Dương Kim Trướng quốc sư thật là ngự xuất kinh nhân, lại gọn gàng dứt khoát nói ra lưỡng quốc tất có đánh một trận, còn luôn miệng nhắc nhở lấy bọn hắn phải cẩn thận nhà mình xâm lấn, đây chẳng lẽ là Bắc Địa thảo nguyên lang tộc đặc hữu cao ngạo tự đại phương thức ngoại giao? Ta lập tức muốn đến đánh ngươi nữa, nhưng ngươi vô kế khả thi, chỉ có thể quỳ ở nơi đó chờ chết. Tư Mã chậm rãi bình phục hô hấp, nhường thanh âm của mình gìn giữ tại một cái ổn định trạng thái, Trùng Dương chân nhân có ý tứ là, quốc chiến đã không cách nào tránh khỏi. Vậy hạ túi đầu xưng thần, quân đội tá giáp quy điển, đại ngụy cả nước làm nô làm bộc, buông ra biên quan nên đón Kim Lang nhất tộc nhập chủ Trung Nguyên, có thể tránh đao binh hai hương. Chê cười, ta đường đường đại ngụy thiên tử, dưới trướng mặc giáp chấp duệ chi chiến sĩ đâu chỉ trăm vạn, há lại sẽ sợ một dị tộc chi uy hiếp? Tư Mã nhảy dưới đất theo sau cái bàn đứng dậy, lạnh nở nụ cười lạnh, hẳn là chân nhân đã quên đi bản thân đại ngụy lập quốc đến nay, do nam hướng bắc tiến hành mấy lần chinh phạt. Ta mẹ nó biết cái đết gì a? Cố Phán rất là không nói nhìn đối diện, ám đạo cho dù hắn hiểu rõ kia mấy lần bắc phạt tương quan trận điển hình, cũng không thể lấy thêm đến bộ bây giờ lưỡng quốc tình thế a, rốt cuộc như hôm nay địa sinh biến, tại ngụy triều cảnh nội đã là vào đông kinh lôi, hoàng tuyển tuân ra, bách quỷ dạ hành, trật tự cũng bắt đầu hướng phía khó mà khống chế cục diện này tan bỡ. Mà ở bắc địa thảo nguyên, bây giờ đương quyền cũng đã không còn là người, mà là lang tộc giã thú, ai mà biết được bọn chúng số lượng cùng chiến lược làm sao, lại sẽ có nào vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết lực lượng xuất hiện, nếu thật là còn cầm trước kia tư tưởng cũ đi ứng đối, sợ không phải sẽ bại thật thê thảm. Hắn cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn cục diện này, vậy không hy vọng qua loại đó đất cằn nghìn dặm, khó gặp người ở sinh hoạt, cho nên vẫn là nhịn lại tính tình giải thích vài câu. Vậy hạ lời ấy sai rồi, bây giờ bắc địa thảo nguyên sớm đã không phải tình huống ban đầu, các ngươi tại tương lai không lâu thật sự phải đối mặt, đã không còn là người, mà là so với người càng thêm có thú tính, đồng thời mở ra linh thiếu, có giống như người trí tuệ thảo nguyên lang tộc. Trong này rốt cục có thế nào khác biệt, đáng giá chư vị đi xâm nhập tự hỏi, không chỉ là trước mắt hai vị, còn có cái khác năng lực nghe được lao phu âm thanh chư vị, đều cần hảo hảo đi suy nghĩ một chút, đối mặt này ngàn năm chưa gặp lớn tình thế hỗn loạn, lại nên làm như thế nào. Trong mật thất, Ngụy Hoàng ngồi thẳng thân thể, nhắm mắt suy nghĩ sau một hồi trầm giọng nói, Bạch công công đối vị này thảo nguyên quốc sư cảm nhận làm sao? Đứng ở góc tường không nhúc nhích nam tử áo đen môi y mắng mấp máy một lát sau nói, hồi bẩm bệ hạ, Bạch công công lời nói, tạm thời còn không thể nhìn thấu người này nội tình. Ngay cả Bạch công công đều không thể nhìn thấu người này thực lực, xem hành động lời nói của hắn cử chỉ cũng không phải người bình thường chi tư, thêm nữa bên cạnh thân lại có lang yêu theo hầu, như thế nói đến, hắn thật sự có thể là đến từ thảo nguyên quốc sư. Chỉ là hắn thân làm bắc địa thảo nguyên quốc sư, liền xem như tại cái gọi là kim lang tộc bên trong, cũng là dưới một người, trên vạn người địa vị, vì sao lại làm ra rõ ràng như thế phản bội bắc địa, đầu nhập vào ta đại ngụy cử chỉ? Tiếc ư, người này quá mức cuồng vọng, không biết lễ phép, không hiểu tôn ti, cho dù chấm trọng kỳ tài, chỉ sợ cũng không cách nào thật sự đem nó biến thành của mình, chỉ tiếc Lạc Phi không tại, bằng không, tập hợp Bạch công công cùng Lạc Phi hai người lực lượng, ngược lại là có thể trực tiếp ra tay thăm dò, bây giờ đành phải Bạch công công một người, lại là không tốt trực tiếp ra tay. Lại trầm mặc một lát về sau, hắn rất nhanh làm ra quyết định, chuyển chỉ, lễ tiễn trùng dương chân nhân xuất cùng, trước bí mật sắp đặt hắn đến dịch quán tạm thời ở lại, tại không tiết lộ thân phận điều kiện tiên quyết, vụ muốn khiến cho thỏa mãn thư sướng. Ngoài ra, triệu tập đề kỵ cùng dị văn ti cao thủ, đối nó tiến hành bí mật giám thị, tùy thời nghe lệnh đem nó vây giết. Tuân chỉ. Hồi bẩm bệ hạ, Tư Mã Thiên Hộ mời chỉ, nếu là cái này thảo nguyên quốc sư mong muốn ăn người, lại nên xử trí như thế nào? Ngụy Hoàng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, mấy tức sốc nhưng lại ngự khí bình tĩnh nói, hình bộ trong thiên lao giam giữ nhiều như vậy đợi trảm trọng phạm, từ bên trong chọn mấy cái, để bọn hắn tận trung vì nước là được. Mãi đến khi Cố Phán bị lễ tiễn mời ra cửa cùng, hắn đều không có vạch trần Tư Mã giả trang hoàng đế sự việc, tương phản còn rất chính thức hài hòa địa kết thúc lương quốc cao tầng ở giữa lần này đàm phán, đồng thời lấy được bước đầu hiệu quả. Sau đó không lâu, hắn đã tới trang trí cực kỳ xa hoa dễ chịu trong phòng khách, trên bàn mùi thịt sông và mũi, trưng bày lấy nướng đến sắc chạch kim hoàng thịt miếng, còn có lượng tiểu cung nữ trông coi ở bên, nhu nhu mà hỏi thăm có cần hay không khai một vò rượu thủy. Thịt là than nướng thảo nguyên lang, tiểu là ủ lâu năm chanh leo, phối hợp lại quả nhiên là mùi thịt sông và mũi, xem xét chính là mỹ vị vô cùng. Cố Phán ban đầu còn duy trì độ cao cảnh giác, không ăn không ngủ, thậm chí ngay cả nước trà đều không có uống một ngụm, nhưng qua sau một thời gian ngắn, hắn dần dần phát hiện, đại ngụy triều đình dường như thật sự đưa hắn trở thành cao quý quốc khách, chí ít tại bọn họ thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, tạm thời sẽ không có trực tiếp nguy hiểm tính mạng. Thế là hắn liền qua loa lòng xuống, trước hết để cho Lang Kỳ thử một chút độc, chờ giây lát sau liền bắt đầu uống chén rượu lớn, miệng to ăn thịt, một mực ăn vào sắc trời hừng sáng mới tìm người rút lui tiệc rượu trở về phòng ngủ thật say. Đang ngủ say, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi ồn ào, ở giữa còn kèm theo cãi lộn âm thanh, Cố Phán bị gắng gượng đánh thức, lật qua lật lại ngủ không được, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vô minh nghiệp hỏa, vén chăn lên chỉ nhìn tiểu y đi chân đất liền xuống giường đi tới cạnh cửa. Trong sân, Lang Kỳ đang bị một đám hoa phục thiếu niên vây quanh, trên đầu mũ nghiêng nghiêng tựa ở một bên, trang phục phá mấy đạo lỗ hổng, ngay cả bên trái gò má vậy cao cao nâng lên, phía trên có thể thấy rõ ràng một đầu mới mẹ trưởng lớn. Mấy cái dịch quán quan viên sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, nhìn xem bộ dáng dường như cũng là vừa mới bị bọn hắn dùng quyền cước cho giáo huấn một trận, hoàn toàn là không dám giận cũng không dám luôn tình huống. Cố Phán xuyên thấu qua khe cửa quan sát một lát, ung dung thở dài nói, thật đúng là trẻ tuổi nóng tính, nghe con mới đẻ không sợ của a. Hắn nhìn mấy cái khí phách phân chân thiếu nam thiếu nữ, nghe bọn hắn luôn mồm muốn để hắn vị này giang hồ ma đầu ra đây tiếp nhận chất vấn, đột nhiên đều hơi xúc động. Mấy vị này không có tiếp thụ qua xã hội đánh đập tàn nhẫn tiểu quý nhân a, nhưng hắn không tự chủ được liền nhớ lại mới vừa tới đến đây phương thiên địa lúc, còn chưa bị thôn hoang vắng dị loại giáo dục qua vị kia hứa thế tử, cũng là tượng bọn hắn như vậy không dính khói lửa trần gian, lòng tràn đầy cho rằng toàn bộ thế giới đều là vì bọn hắn làm trung tâm tại vận hành. Có thể bọn hắn trong nhà cũng bị tận tâm chỉ bảo địa dạy rất nhiều thứ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là lịch luyện ra một lớp da, bên trong còn đang ở bị đánh tiểu dưỡng thành tiêu ngạo thận trọng chỗ lớp đầy. Nhìn bên ngoài mấy tiểu tử kia lòng đầy căm phẫn, vênh vang đắc ý bộ dáng, Cố Phán vô tư cười một tiếng, đang chuẩn bị chắn lỗ thai lại nằm lại trên giường ngủ cái hồi lung giác bổ sung tinh thần, lâm quay người trước đột nhiên nhưng lại sinh ra có chút hoài nghi tới. Thú vị, vì hắn hiện tại vai trò nhân vật thân phận, vậy mà sẽ có mấy tiểu tử kia tìm tới cửa gào khóc trận, thật là để người điểm khả nghi mọc thành bụi, trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 268, phát hiện mới chương 268, phát hiện mới Cố Phán hiện tại là trăm xé không được kỳ tỷ. Đại ngụy triều đình những người này là đang xem thường hắn sao? Phải biết hắn hiện tại vai trò còn không phải thế sao Cố Tiêu sư, cũng không phải Cố Bách hộ, càng không phải là độc phu quân Bắc Thương tiền đại dư, mà là Bắc Địa thảo nguyên dưới một người trên vạn người kim chướng quốc sư Trùng Dương chân nhân. Bất luận là theo thân phận địa vị hay là theo thực lực tu vi bên trên, đều không nên bị đại ngụy trong triều đình bất luận kẻ nào chỗ khinh thường mới đúng. Nhưng hiện tại vấn đề đều xuất hiện, hơn nữa là vì như vậy một loại tương đối ngu ngốc cách thức đặt tới trước mặt hắn. Những tiểu tử này phía sau trưởng bối rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng dám dung túng mấy cái hùng hài tử chạy đến hắn ngoài cửa kêu gào, lại một chút cũng không lo lắng bọn hắn sẽ hay không bị hắn vị này kim chướng quốc sư đánh chết tại chỗ. Nói trở lại, liền xem như có người muốn thăm dò hắn vị này kim chướng quốc sư sâu cạn, lẽ nào Bạch công công hắn không tâm sao, Thần công công hắn không chợt sao, Tư Mã Thiên hộ hắn lá gan không lớn sao? Liền xem như phía trên ba người đều không được, kia nhường Lạc Thường tiểu nha đầu này đến thi triển mỹ nhân kế cũng không tệ à, lại không nên thúc đẩy mấy cái lông còn chưa mọc đủ bút bê đến đưa đồ ăn. Đây quả thật là một kiện tương đối chuyện quỷ dị. Theo mặt ngoài đi xem đi nghe, đây chỉ là một đám không biết trời cao đất rộng trẻ con thôi, nghe bọn hắn lời trong lời ngoài ý nghĩa, hẳn là không biết theo cái gì con đường đạt được Hứa Minh Nguyệt bị sỉ nhục thông tin, lại không biết vì sao lại coi ta là thành là giả thần giả quỷ yêu nhân, cho nên một khắc cũng không đợi muốn chạy đến tìm ta đòi cái công đạo. Được rồi, ta hiện tại vô cùng khốn, cũng không có cái đó tâm tư tinh thần và thể lực đi cùng bọn họ chơi tìm ra lời giải trò chơi. Nói trở lại, ai còn không có cái tuổi trẻ khinh của lúc, lang kỷ con hàng này cũng coi như da dày thịt béo, chịu kia mấy lần vậy không đau không ngứa, chờ bọn hắn lại náo một lúc, dấu ở người giật dây thấy ta không có phản ứng, tự nhiên sẽ đến đem mấy cái này bút bê quên đi. Cố Phán hơi cười một chút, lại nhìn một chút mấy cái kia nhiều nhất 14-15 tuổi, mặt mũi tràn đầy collagen thanh xuân dung nhan, không hiểu liền tiêu tan nộ khí, chuẩn bị bày hồi trên giường thật tốt ngủ cái hồi lung giác. Hắn cũng không chuẩn bị ra mặt, vì cho dù không treo lên thảo nguyên quốc sư tên tuổi, nghĩ hắn đường đường Hắc Sơn thần quân, thiên địa hội trưởng, thật muốn cùng mấy cái này lông còn chưa mọc đủ trẻ con ra mặt đối lập, thấy thế nào đều là tự hạ thân phận cử chỉ. Nếu như đổi thành trường bối của bọn hắn tới trước, hắn cũng không để bụng ra ngoài thật tốt giảng một chút đạo lý, để bọn hắn hiểu rõ những người thanh mộng là cỡ nào không có lễ phép cử động. Mà đối ngoại mặt mấy cái hùng hài tử mà nói, chỉ có khi bọn hắn thật sự rời khỏi trường bối bảo hộ cùng tương chiều, ra đây một mình đối mặt các loại ma lưỡi lúc, mới biết nhận thức đến cái gì mới là sinh hoạt, chẳng qua ngày này đối bọn họ mà nói, có thể còn cần thật lâu mới có thể thật sự đến. A. Cố Phán quay người trước cuối cùng nhìn bọn hắn một mắt, trong con ngươi đột nhiên giấy lên hai đóa yêu ớt hồng viêm, tầm mắt ngưng tụ tại mấy cái trẻ con trên người, lập tức đều sinh ra có chút hứng thú. Bên ngoài ba nam hai nữ, tổng cộng 5 người, lại toàn bộ người mang siêu phàm lực lượng không phải võ giả bình thường có khả năng bằng được. Giờ này khắc này, lại nhìn ngoài cửa mấy người trẻ tuổi kia, Cố Phán đột nhiên đều có cùng bọn họ đi diễn một tuần kịch ý nghĩ, thứ nhất có thể thăm dò một chút tại mấy tiểu tử kia đến gây hơn phía sau, rốt cục cẩn tàng có nhân vật nào đó, người kia lại nghẹn lấy cái gì miêu đi tiểu, thứ hai, hắn hiện tại là thực sự đối bọn họ sinh ra có chút hứng thú. Nếu như chỉ là đơn thuần mấy cái con em quý tộc tập hợp một chỗ, căn bản cũng không phối dẫn tới hắn chú ý, nhưng hiện tại bọn hắn toàn bộ người mang siêu phàm lực lượng, ngược lại là một kiện rất đáng giá nghiên cứu sự việc. Rốt cục là mấy cái vì thiên địa sinh biến mà trở nên không giống đại chúng thiếu niên báo đoàn ở cùng nhau, hay là nói Ngụy triều hoàng đế đã nắm giữ khiến người mạnh lên phương pháp, bắt đầu chọn lựa trung thành nhất sáng hơn thích con cháu tiến hành bồi dưỡng. Trong lòng mấy cái suy nghĩ hiện lên, Cố Phán đột nhiên có chút tiếc nuối không có thật sự dò xét Hứa Minh Nguyệt tình huống, nếu không cố gắng còn có thể có càng lớn phát hiện. Thân làm quý thích, lại người mang siêu phàm lực lượng, chẳng thể trách này đám nhãi danh cho dù là đối mặt Lang Kỳ, đều vẫn là một bộ cao ngạo bộ dáng, ngay cả đối với hắn vị này đại ma đầu vậy kích động, rất có thi thố tài năng manh mối. Đã như vậy chẳng bằng trời tuyết lớn đánh một chút hài tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiện thể còn có thể thử một lần bọn hắn cân lượng cùng sâu cạn, xem bọn hắn sở tu thứ gì đó rốt cục có không có khả năng nhường hắn giá trị nghiên cứu. Cố Phán tâm niệm khẽ động, không có triệu hồi ra bộ kia áo giáp màu đen, chỉ dùng màu đen mặt nạ che kín mặt mũi của mình, mặc quần áo tử tế chậm rãi đẩy ra phòng ngủ cửa gỗ. Lang Kỳ, là ai ở chỗ này ở Mỹ, quấy lao phu thanh tu? Ngươi chính là kia giả thần giả quỷ yêu đạo. Rõ ràng là người dẫn đầu thiếu niên tiến lên trước một bước, chập ngón tay lại chỉ vào Cố Phán nói, chính là ngươi không có để ý giáo hảo thủ dưới, hôm qua xâm nhập đến cung đình cấm địa làm ác hành hung. Ngươi lại còn dám can đảm bắt nạt Tử Nguyệt công chúa, quả nhiên là không biết chữ chết là thế nào biết. Vô Lượng Tiên Tôn, lão phu Trùng Dương chân nhân, không biết vài vị công tử tiểu thư cái kia xưng hô như thế nào. Mấy người các ngươi bút bê một buổi sáng sớm liền chạy đến ở chỗ này cãi lộn, đều không sợ lão phu dưới cơn nóng giận bạo khởi ra tay, liều mạng rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, cũng muốn đem bọn ngươi trói đến trên cây thật tốt thu thập dừng lại. Cố Phán cười mỉm nói xong, căn bản là không có đem mấy người thanh sắc câu lệ chỉ trích để ở trong lòng, tương phản còn đang ở bọn hắn nguyên bản đều đốt vô cùng vượng tâm hỏa thượng lại rót một bầu dầu nóng. Nói quá không biết ngượng, muốn ăn đòn. Dẫn đầu thiếu niên ra mặt đỏ bừng lên, khẽ quát một tiếng sau cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Oeng! Cả tòa sân nhỏ đột nhiên chấn một cái. Cố Phán túi đầu xem xét khắc ở bộ ngực mình một nắm đấm, hai tay riêng phần mình kẹp lấy một thanh đoản kiếm, nhẹ nhàng lắp một cái liền đem chúng nó lấy trong tay, sau đó tránh thoát lặng yên không một tiếng động vây cuốn hắn hai chân tầm bằng, về phía trước bước ra một bước. Hắn cũng không có làm gì, thật chỉ là về phía trước bước ra một bước mà thôi. Oeng! Tiểu viện lại rung lên một cái thật mạnh. Cố Phán thân thể lung lay mấy cái, rốt cục vẫn là vững vàng đem phóng ra chân rơi trên mặt đất. Mấy người trẻ tuổi bạch rời khỏi thật xa, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Cố Phán ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc sợ hãi. Bọn hắn ngược lại là không có nhận cực nhỏ làm hại, chỉ là sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, không còn nghi ngờ gì nữa còn không có theo vừa nãy đột nhiên phát sinh biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Cố Phán yên lặng đứng, hướng phía phương hướng khác nhau chia ra nhìn thoáng qua, tỉ mỉ thưởng thức vừa nãy mấy người trẻ tuổi kia công kích, giấu ở mặt nạ ở dưới nét mặt như có điều suy nghĩ. Này mấy tiểu tử kia quá yếu, toàn lực bạo phát ra công kích, thậm chí cũng không thể thật sự phá vỡ phòng ngự của hắn, quả thực là yếu tới cực điểm. Bất quá bọn hắn thể nội ẩn hàm lực lượng dường như không phải phàm phẩm, chỉ là cũng không có bị tu ngộ đến chỗ sâu, không phát huy ra được vốn có uy lực. Còn có, vừa rồi tại động thủ nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được theo ngoài viện các nơi đột nhiên bộc phát, cùng nhau gia tăng ở trên người hắn áp lực, khóe miệng lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười. Cố Phán tiện tay vứt bỏ vừa mới tịch thu được bằng kiếm, phủi phủi có chút phát nhíu trang phục, quay người nhìn về phía lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong viện lao thái giám. Lao nô Tần Tứ Nguyên, gặp qua Trùng Dương chân nhân. Lao thái giám có người, hướng phía Cố Phán không người thi lễ, mấy cái này bút bê không hiểu chuyện, mong rằng Trùng Dương chân nhân lại nhân rộng lượng, không tính toán với bọn họ. Nguyên lai là người quen biết cũ Tần công công a. Nghĩ không ra ngay cả lão Tần cũng bị phái tới giám thị hắn a. Không đúng. Loại cảm giác này. Sau một khắc, Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại, chỗ sâu trong con ngươi giấy lên hai đóa hồng viêm, chiếu ra vắt ngang trước người từng đạo dường như khó mà phát giác trong suốt sợi tơ. Chương 269, một người thiên diện chương 269, một người thiên diện a. Nguyên lai hai cái bạ lầy lạ tiểu ma tiên vậy đã đến nơi này, còn sử dụng thủ đoạn gì tránh khỏi hắn cảm giác. Chẳng thể trách đám người này một bộ chắc chắn dáng vẻ, trừ ra ẩn vào chỗ tối tùy thời chuẩn bị ra tay khống chàng hộ vệ, ngay cả Lạc Vũ tỷ muội cũng đi tới nơi đây, cái này đội hình bày ra, xác thực cũng làm cho hắn cảm giác được có chút áp lực. Bất quá bọn hắn thật sự cho rằng như vậy có thể hoàn toàn khống chế cục diện sao? Nếu là hắn bạch mặt quyết ý thống hạ sát thủ, không quan tâm trực tiếp một phát hồng viêm đại bạo phá thể nhập hồn, liền xem như Nghiệp La thánh nữ chỉ sợ cũng khó mà bảo trụ này mấy tiểu tử kia tính mệnh. Dịch quán trong tiểu viện an vô cùng yên tĩnh, Tần công công luôn luôn tại không người chờ đợi, không có nửa điểm không nhịn được nét mặt. Cố Phán trầm tư hồi lâu, hắn vốn đã muốn bán lao Tần một bộ mặt, nhưng nghĩ lại nghĩ đến bắt ngang ở trước người mình từng đạo sợi tơ, nhưng lại thu liễm nụ cười, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tần công công, tại trên thảo nguyên có một câu như vậy ngạn ngữ lưu truyền rộng rãi, đó chính là dùng đức báo đức, vì thẳng bạc oán, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Hơn nữa còn có một câu mọi người đều biết tục ngữ, nói có đúng không quản là bay lượn tại thiên tế ngừng, hay là chạy trốn tại mặt đất tuấn mã, cho dù bay lại cao hơn, chạy lại nhanh, cũng sẽ không vượt qua bầu trời cùng mặt đất trói buộc hạn chế. Mà những lời này đặt ở trên thân thể người, đồng dạng áp dụng, không tìm chuẩn chính mình nên vị trí, không nên đi làm vượt qua năng lực bản thân phạm vi sự việc, tất nhiên sẽ nhận lên trời trừng phạt." Tần công công ngầm thở dài, thân thể xuống dưới nằm được thấp hơn, lão nô ở chỗ này cho Trùng Dương chân nhân nhận tội, chỉ là mấy cái này ba nhi thân phận có chút đặc thù, còn hy vọng chân nhân năng lực dơ cao đánh khẽ, buông tha bọn hắn một ngựa, để bọn hắn nhận tội rời đi. Răng rắc liên tiếp giòn vang âm thanh bên trong, áo giáp màu đen lần nữa đem Cố Phán bao trùm ở bên trong, tại sau lưng hắn lại đột nhiên hiện ra một tấm đỏ tươi áo choàng, trong gió bay phất phới. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú xoay người cánh cung Tần công công, tại bầu không khí trở nên càng ngày càng nặng ngưng lúc cuối cùng thấp giọng thở dài. Bản tọa tự học ngộ thiên địa biến hóa, thần công sơ thành đến nay, còn chưa bao giờ có người có can đảm như thế chính diện khiêu chiến ta uy danh, không nghĩ tới hôm nay bị mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu ba nhi ra tay công kích. Lão phu vốn định hơi cho bọn hắn một cái trừng trị, nhưng nể tình đêm qua cùng Ngụy Hoàng trò chuyện coi như vui sướng phấn thượng, như vậy bỏ qua cho bọn hắn cũng không phải không được. Tần công công trong lòng hơi động, yên lặng chờ đợi vị này Trùng Dương chân nhân sắp nói lên điều kiện. Lão phu đêm qua từng ngẫu nhiên gặp một trung niên nữ quan, am hiểu tên là Nghiệp Hỏa Hồng Liên Chi phương pháp tu hành, tỉ mỉ phẩm vị sau đó, không khỏi vì đó tâm thần chập chờn, chờ mong không thôi. Như Tần công công có thể khiến cho ta nhìn qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chi phương pháp tu hành, việc này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không vậy. Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Tần công công nheo mắt lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc do dự nét mặt, ngay lập tức biến mất, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Cố Phán một cái, có chút hơi khó nói, hồi Trùng Dương chân nhân lời nói, Nghiệp Hỏa Hồng Liên Chi phương pháp tu hành chính là. Tần công công, tất nhiên Trùng Dương chân nhân đối Nghiệp Hỏa Hồng Liên cảm thấy hứng thú, vậy liền cho hắn, nhường hắn quan sát một chút cũng không sao, bản cung cũng không phải loại kia của mình quý người nhỏ mọn. Đột nhiên, nhất đạo nhàn nhạt giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến, mặc dù cười nhẹ nhàng, lại tự có một loại chân thật đáng tin khí thế. Lao nô xin nghe nương nương ý chỉ. Tần công công hô nhỏ một tiếng, đã là thật sâu bái phục xuống dưới. Sau một khắc, dịch quán quan viên cũng lấy lại tinh thần đến, rào rào quỳ lấy đất. Viện cửa bị đẩy ra, bốn cung trong nữ quan chậm rãi bước vào, không người đem phía sau hai cái nữ tử áo trắng đón vào. Nhìn thấy kia bốn rõ ràng có chút quen mặt nữ quan, Cố Phán khẽ nhíu mày, ám đạo có đôi khi Lạc Vũ người phụ nữ thoại thật sự chính là không thể tin hoàn toàn, nếu không đều rất có thể bị đùa giỡn đến xoay quanh mà không biết. Tại cửa đồng lớn trước, nàng vừa mới từng nói với hắn cho dù bằng vào khuyết nguyệt yêu đao lực lượng, cũng chỉ có thể đem chính nàng mang ra, như vậy trước mắt này bốn Tuyết Sơn kiếm phái nữ đệ tử lại là chuyện gì xảy ra, chuyên môn mang tới giận hắn sao? Sau một khắc, ánh mắt của Cố Phán từ trên thân Lạc Vũ đảo qua, cuối cùng rơi vào nàng bên cạnh thân Lạc Thường trên người. Mấy tháng không thấy, tiểu nha đầu này dường như lại cao lớn một điểm, chẳng qua nhìn lên tới lại vẫn là như vậy gầy, không có một chút nở nàng mỹ cảm. Đương nhiên, Cố Phán nét mặt đọc lại, có chút thất thần nhìn vừa mới xoay người cánh cung chen vào môn cái đó tráng hán đầu trọc. A này mới mấy tháng không thấy, hàng hùng cái thằng này vậy mà liền mập nhiều như vậy sao? Cũng phải thua thiệt làm lúc tại đoạn Ly Sơn mạch lúc hắn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ qua sâu, nghĩ ra được nhường hàng hùng đi tìm nơi nương tựa Lạc Thường chủ ý, nếu không chỉ bằng con hàng này lượng cơm ăn, gia đình bình thường vẫn đúng là rất khó nuôi sống này cửa hàng. Các ngươi mấy cái này trẻ con a, đạt được bệ hạ cùng bản cung tuyển chọn bồi dưỡng về sau, trên thực lực mặc dù có chỗ tiến cảnh, nhưng cũng dưỡng thành tự cao tự đại, không coi ai ra gì ngu xuẩn khuyết điểm. Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Cố Phán một cái, lập tức chậm rãi đi vào mấy cái thiếu niên thiếu nữ bên cạnh, cúi đầu nhìn chăm chú nước ở trên mặt đất run lẩy bẩy bọn hắn, khẽ mỉm cười nói, nghe nói các ngươi còn sông xảy ra điều gì kinh thành tam thiếu song thủ danh hào, thật là không biết mùi vị, để các ngươi khổ tu sở học tất cả, lại chỉ lấy ra làm thành rồi hư vinh ganh đua so sánh thủ đoạn, lại không tu bổ một chút lời nói, nguyên bản thật tốt người kế tục mắt thấy muốn mọc lệ. Bản cung liền suy nghĩ nhìn à, cũng là lúc cho các ngươi tìm nghiêm khắc chút thời, lại để cho các ngươi như vậy bị cương triều xuống dưới, tương lai đến phiên các ngươi mang trên lưng mỗi cái gia tộc vinh quang thời điểm, mấy người các ngươi làm sao có thể lương bèo được lên. Nàng châm thấp thở dài, quay đầu vừa nhìn về phía Cố Phán, nhàn nhạt cười nói, Trùng Dương chân nhân, ngươi nói bản cung nói rất đúng sao? Cố Phán đột nhiên cảm giác chính mình chứng có chút đau, nhưng vẫn là hơi gật đầu đáp lại, ngọc bất chắc bất thành khí, người không đánh không biết lễ, đương đương lời nói rất đúng. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, ta có chuyện muốn cùng Trùng Dương chân nhân đơn độc nói chuyện. Lạc Vũ mỉm cười gật đầu, một câu nói tiếp theo liền đem tất cả mọi người đuổi rời khỏi, chính mình thì quay người trực tiếp vào Cố Phán chỗ ở căn phòng. Lạc Anh thần phủ Cố hội trưởng, một người thiên diện Cố bách hộ, ngươi thật sự chính là vô cùng có thể dạy bảo a. Hôm đó ta vội vội vàng vàng từ phía dưới đuổi theo ra đến, lại phát hiện mình lại không có trở về cung trong, nam cá nhân hỏi mới biết được chỗ nào là trung lật phủ Khương gia trang viên. Vừa nghĩ tới ngươi có lẽ có thể xuất hiện tại trong hoàng cung, ta lập tức đều lo lắng, chỉ sợ ngươi cái này không có lòng tính sợ ra hỏa gây ra chuyện gì bưng, cơ hồ là bất kể đại giới vì tốc độ nhanh nhất chạy về. Nàng nói xong liền lại chừng Cố Phán một chút, không ngờ rằng á không ngờ rằng, ngươi thật đúng là cái năng lực gây chuyện thị phi, chẳng qua là trong cung sững sờ nửa ngày một đêm thời gian, liền làm ra như vậy nhiều sự việc tới. Đe dọa lừa gạt Tử Nguyệt công chúa, chứa thái giám theo thư phi trong tay lừa gạt tiền, đã thương ta tự tay bồi dưỡng nữ quan, cuối cùng lại còn bị ngươi giả dạng làm Bắc Địa thảo nguyên quốc sư, ngươi thật sự chính là một người thiên diện, là dựng đài hát hí khúc chất liệu tốt à. Bản cung ngược lại là rất muốn chờ nhất đẳng nhìn một chút, phía sau ngươi cái kia phải thu xếp như thế nào. Trong phòng khách, Lạc Vũ tiếp nhận Cố Phán đưa tới nước trà, không hề cố kỵ hình tượng thuộc nữ địa hoặc uống một hơi hết, lại tiện tay đem chén sứ ném đến trên bàn, tương đối tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cố Phán lấy xuống mặt nạ, bị vời cho nàng đem trà thủy tục đầy, sau đó khá là bất đắc dĩ nói, ta có thể thế nào, nói thật ta vậy rất bất đắc dĩ à, không có dấu hiệu nào đều từ phía dưới nhảy ra ngoài, mở to mắt liền phát hiện mình đi tới nhà ngươi vườn hoa, ngươi nói để cho ta làm sao bây giờ. Lạc Vũ thân thể hơi nghiêng về phía trước, chằm chằm vào ánh mắt của hắn nói, vì ngươi làm ở dưới thực lực, liền xem như dáng lâm đến hoàng cung chỗ sâu, chỉ cần không phải vận khí không tốt đến một đầu đâm vào Bạch công công trong ngực, vậy liền tìm một chỗ giấu đi, sau đó chờ đúng thời cơ vụng trộm chạy đi chẳng phải xong rồi, tại sao phải giả trang có gì nguyên quốc sư. Cố Phán vậy không chút nào né tránh đối mặt trở về, đúng dịp, ta ngay lúc đó ý nghĩ xác thực cùng nương nương hoàn toàn nhất trí, nhưng mà mấy con chó kia lại không nghĩ như vậy à, ngươi nói ngươi trong nhà nuôi nhiều mỹ nữ như vậy, bọn hắn đi tìm ai không tốt, lại vẫn cứ một đầu đụng vào lao tử chỗ ẩn thân.